Chương 1276 Long đỉnh thương lôi diệt, chương 1276 Long đỉnh thương lôi diệt, tiếp xuống thần thông tiến độ tu luyện có thể hoãn một chút. Một kích này bộ phát sau, trên lý luận nói là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Diệp Phàm trong lòng âm thầm suy tư. Diệp Phàm thân hình lóe lên, cả người lại như là tháo, bắn ra đi, mà không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, tùy tiện qua loa lĩnh ngộ sự tình. Vậy rồng trải rộng toàn thân, Diệp Phàm nhục thân lực lượng chưa từng có cường đại, phàm phất đã không còn là nhân loại thân thể, mà biến thành long khu. Cái kia đạo thái cổ thần lôi như cự mãng giống như trắng kiện, vặn vẹo thân thể, quét sạch khủng bố lôi quang, hướng Diệp Phàm đánh tới. Nhưng ở thi triển Long đỉnh thương lôi diệt thời điểm, Diệp Phàm nhục thân mặt ngoài cũng sẽ hiện ra lôi đỉnh bảy rồng. Hắn tu luyện cấm kỵ thần thông, lĩnh ngộ đang phong tạo cực, chính là nhanh như vậy. Kết quả bởi vì thương lôi diệt Long Vương chi huyết nguyên nhân, dẫn đến ta lĩnh ngộ đang phong tạo cực, ngược lại để Long đỉnh bất hủ thân từ nguyên bản nặng phòng ngự, biến thành trọng công kích. Bất quá, nói đồng quy vu tận kỳ thật có hơi quá. Mặc dù cùng Long đỉnh bất hủ thân cực hạn phòng ngự có một chút xung đột, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Một chiêu này, liền tên là Diệp Phàm quét sạch Long đỉnh thương lôi diệt bạo tạc lực lượng, cùng thái cổ thần lôi chạm vào nhau. Long đỉnh thương lôi diệt, dục tốc bất đạt, nếu như một vị truy cầu tốc độ, chỉ sợ ta còn lại cái kia ba đạo cấm kỵ thần thông, lĩnh ngộ ra tới đang phong tạo cực, liền có thể không hài lòng lắm. Tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đỉnh, tựa hồ hóa thành một đoàn sáng chói hỏa diễm, đem Diệp Phàm bao trùm. Đóng cửa làm xe, khổ tu thần thông, cho dù lĩnh ngộ ra đang phong tạo cực, cũng không có dung nhập thiên địa chi khí, sẽ chỉ lộ ra bình thường phổ thông. Diệp Phàm một bàn tay nắm chặt, thân thể mạnh mẽ lực lượng tại trên nắm tay phun trào, nếu như giờ phút này trước người hắn có một ngôi sao, một quyền rơi xuống, có thể trực tiếp đem vênh bạo. Diệp Phàm nhẹ giọng nỉ non nói, hắn muốn chậm cũng chậm không được, mà chính là chúng sinh muôn màu, vạn vật yêu kiều, mới tạo thành cái này đặc sắc tuyệt luân võ đạo thế giới. Nhưng là không có cách nào. Diệp Phàm phủi bụi trên người một cái, đối với Long đỉnh thương lôi diệt uy lực biểu thị rất hài lòng. Thế gian người nào có thể cản? Hắn hai mắt trừng đến như trung đồng, nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi, ngươi lại lĩnh ngộ một đạo đang phong tạo cực thần thông, thì là thụ ngoại vật ảnh hưởng, mặc dù cũng là đang phong tạo cực sát chiêu, nhưng lại có trên lệch chút ít cách Diệp Phàm mong muốn. Cơ hồ không bị đến tổn thương, hoặc là nói tổn thương quá nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Nhóm lửa thể nội Long đỉnh chi lực, kích hoạt Long huyết, biến hóa Long ảnh, lấy tự thân làm dẫn, bộc phát ra kết hợp nhục thân lực lượng, cấm kỵ lôi đỉnh, Long tộc huyết mạch rất nhiều năng lượng diệt thế một kích. Bèn, mỗi một khối cơ bắp đều như hở ra nham thạch bình thường, tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Có lôi đỉnh vậy rồng hộ thân, tăng thêm Long đỉnh bất hủ thân cường đại phòng ngự, có thể nói Diệp Phàm cơ hồ có thể vô hại phóng thích đạo này hủy diệt công kích. Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn xem cái kia đạo thái cổ thần lôi, sau đó vận dụng Long đỉnh bất hủ thân đang phong tạo cực sát chiêu. Thiên phú liền bày ở nơi này. Cứ như vậy, cảm ngộ ra đang phong tạo cực sát chiêu, mới có thể cùng tự thân càng chuẩn xác. Sát chiêu này rất mạnh. Một kích này đánh xuống, thì tương đương với cùng địch nhân đồng quy vô tận. Thế gian hoa một cái một cây, một gốc cỏ non, một viên không đáng chú ý cục đá, đều rất có thể sẽ ảnh hưởng võ giả đối với võ đạo cảm ngộ. Nói cách khác, Long đỉnh thương lôi diệt bộc phát, địch nhân sẽ ăn đầy rất nhiều năng lượng kết hợp bạo tạc tổn thương, nhưng Diệp Phàm hẳn là nhận tổn thương thì sẽ bị lôi đỉnh vảy rồng đều triệt tiêu. Khu khu, lôi hoàng tiền bối lại nên giật mình. Diệp Phàm ho nhẹ hai tiếng, sờ lên cái mũi. Long đỉnh bất hủ thân đang phong tạo cực, cùng ta trong tưởng tượng có chênh lệch chút ít kém, bất quá, cái này sai lầm cũng là không thể tránh khỏi, dù sao ta dùng long huyết, là thương lôi diệt long vương chi huyết, mà không phải trong tưởng tượng long huyết. Chính là thuần túy, lấy Diệp Phàm kiếm đạo, sát lục đạo, vô địch đạo bên trong lĩnh ngộ ra tới độ vận. Thương lôi diệt long vương chi huyết, đúng là cực hạn công kích, nhưng Long đỉnh bất hủ thân bản thân chú trọng phòng ngự. Trong lúc phất tay, có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa cự lực. Tiến công là tốt nhất phòng ngự, một chiêu đem địch nhân đều nổ chết, cũng coi là cực hạn phòng ngự. Cho nên Diệp Phàm lĩnh ngộ Long đỉnh thương lôi diệt, mặc dù cùng loại tự bạo, nhưng lại cũng không hoàn toàn là tự bạo. Mà nhiều từ ngoại giới hấp thu tiếp nhận vật khác biệt, mới có thể dung hội quán thông, ngưng luyện ra chân chính thích hợp bản thân. Toàn thân khí tức nội liễm, từ thời không hải bên trong lấy ra một kiện áo bào mặc vào, Diệp Phàm rời đi cấm khu vực gài mình bực. Giống đạo thứ hai đang phong tạo cực sát chiêu, Long đỉnh thương lôi diệt. Bèn, Long đỉnh thương lôi diệt đi. Diệp Phàm trên thân thể mỗi một tấc da thịt đều thẩm thấu lôi điện, ngưng tụ bảy rồng. Quần quần cấm kỵ năng lượng từ Diệp Phàm thể nội tràn ra, hóa thành một đầu to lớn thương lôi diệt long vương, vờn quanh Diệp Phàm quanh thân. Một cỗ cấm kỵ lôi đỉnh chi lực hóa thành hình rồng khí tức, tại Diệp Phàm nhục thân mặt ngoài vờn quanh, theo hắn một hít một thở, khí tức cũng nhược minh như tối, làn da phun lên từng kia lôi đỉnh, cuối cùng ngưng tụ thành từng mảnh sáng chói lôi đỉnh bảy rồng. Thần thông tu luyện tuyệt đối không thể đóng cửa làm xe. Thì như Diệp Phàm đạo thứ nhất đang phong tạo cực sát chiêu, hắn muốn lĩnh ngộ ra tốt hơn, càng mạnh, càng gần sát chính mình đang phong tạo cực sát chiêu. Cũng chính là thương lôi diệt long vương hình bóng, cấm khu vực gài mình bực. Một quyền có thể oanh bạo tinh thần. Ầm ầm. Quả nhiên, trận bực bên ngoài là đã sớm kinh ngạc đến trận mắt hốc mồm lôi hoàng đại đế. Đạo long ảnh kia chính là trước đó lôi hoàng đại đế cho long nha bên trong rút ra long huyết, luyện hóa sau lấy được long tộc lực lượng. Người nào dám cản? Kỳ thật hắn cũng không muốn để lôi hoàng tiền bối cùng thiên dương tuyết đế bọn hắn giật mình như vậy. Có lĩnh ngộ đang phong tạo cực chi cảnh kinh nghiệm sau, Diệp Phàm đối với đang phong tạo cực truy cầu cũng từ tốc độ cải thành chất lượng. Đình kiếm hỏi tiên. Long đình bất hủ thân nguyên bản lệnh phòng ngự, mượn nhờ long tộc chi lực, rèn luyện ra bất tử bất diệt, bất hủ bất hoại chi thân. Vâng. Cái kia đạo tráng kiện như cự mạng giống như thái cổ thần lôi, khoảnh khắc bị tắt đứt, tan thành mây khói. Diệp Phàm thi lễ một cái, đạo, đúng vậy, còn muốn đa tạ tiền bối cho long nha đâu, không có con rồng kia răng bên trong Thương Lôi Diệt Long Vương chi huyết, ta cũng không thể nhanh như vậy lĩnh ngộ đạo thứ hai đang phong tạo cực sát chiêu. Diệp Phàm thân trên quần áo biến mất không thấy gì nữa, lộ ra thân thể cường tráng, cơ bắp đường cong trôi chảy. Khói bụi quần quật bên trong, Diệp Phàm lông tóc không thường, trên thân lấp lóe lôi quang lôi đỉnh bảy rồng, cho hắn đỡ được hết thảy tổn thương. Long đỉnh bất hủ thân đang phong tạo cực sát chiêu, là cùng loại tự bạo hủy diệt nhất kích. Hắn xuề bàn tay ra, phóng xuất ra một sợi cấm kỵ lôi đỉnh chi lực, rất nhanh dẫn động cấm khu vực gài mìn bực một đạo thái cổ thần lôi. Ngẩng đầu nhìn một chút sát trời, từ thu hoạch được long nha rút ra long huyết, đến lĩnh ngộ đang phong tạo cực sát chiêu long đỉnh thương lôi diện, tựa hồ không dùng bao nhiêu thời gian. Uy lực có thể nói là cực kỳ hung mãnh. Còn có một cỗ bàng bạc cấm kỵ năng lượng, từ Diệp Phàm trên thân bay lên, hội tụ ở bầu trời, hình thành một đạo long ảnh. Một kiếm này, lấy lôi đỉnh hỏi tiên. Chương 1277 phiền não thiên dương quyết đế, có đỡ đánh chương 1277 phiền não thiên dương quyết đế, có đỡ đánh không biết ngươi sẽ lĩnh ngộ ra dạng gì đang phong tạo cực chiêu thức đâu. Tốt, 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 tốt. Lúc này, trong động phủ, đột nhiên truyền ra thiên dương quyết đế thanh âm băng lãnh. Mau vào đi, để cho ta nhìn xem. Ngươi nói ngươi đã có hai đạo thần thông, tu tới đang phong tạo cực, là cái nào hai đạo? Lôi Hoàng đại đế hít sâu mấy khẩu khí, mới đưa nội tâm sao động bình tĩnh trở lại. A, chẳng lẽ là Phong Vũ lâu chuyện bên kia? Lôi Hoàng đại đế tựa hồ có chút cảm kích, nhẹ gật đầu. Cùng chơi một dạng. Đột nhiên, nàng lông mày giãn ra, đôi mắt như băng tuyết tăng dã, triển lộ huyền chuyển thu thủy. Diệp Phàm âm thầm nhẹ gật đầu, cho Bác Minh Vũ Tuyết thụ một cái ngón tay cái. Sư phụ làm xong rồi. Bác Minh Vũ Tuyết vụt một chút đứng lên. Thiên Dương Tuyết đế nghe vậy giật mình, ánh mắt mang theo tán thưởng, nhìn thoáng qua Lôi Hoàng đại đế. Diệp Phàm thì là cái gì cũng không biết, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất chờ đợi. Tu luyện coi trọng khổ nhàn kết hợp, ngươi lập tức luyện thành hai đạo đăng phong tạo cực, chắc hẳn đã là thể xác tinh thần mọi bệnh, khó mà tiến vào trạng thái tu luyện. Xa xa nhìn thấy sẽ hâm mộ, tiếp xúc gần gũi, chỉ muốn bóp chết đối phương. Một kiếm lôi đỉnh tung và dặm, hỏi khắp thiên hạ của tiên. Bất quá cùng ta so đứng lên, còn kém một chút. Thiên Dương Tuyết đế cười nhạt một tiếng. Lôi Hoàng đại đế gãi đầu một cái, đột phá đến chứng đế cảnh sau, hắn còn là lần đầu tiên như thế xấu hổ. Chúng ta đi gặp thấy một lần Tuyết đế tiền bối. Lôi Hoàng đại đế xấu hổ đến ho khan hai tiếng. Lôi Hoàng, ngươi có thể theo Diệp Phàm cùng đi, bảo vệ tốt hắn. Diệp Phàm đem hai đạo cấm kỵ thần thông đang phong tạo cực sát chiêu, đều cùng trời xương tuyết đế nói rõ chi tiết một lần. Dựa vào cái gì ngươi tu luyện đơn giản giống ăn cơm uống nước? Thế nào? Có đi hay không? Hắc hắc, ông trời của ta xương tuyết thần quyết, thế nhưng là đã tu luyện tới tầng thứ 5, không bao lâu, ta liền có thể đột phá đến tinh vực cảnh. Bác Minh U Tuyết hai cái tay nhỏ đặt ở sau lưng, mắt to dí dỏm nhìn xem Diệp Phàm, lại liếc mắt nhìn Lôi Hoàng đại đế. Chỉ là, cái này lĩnh ngộ tốc độ, có chút quá nhanh quá bất hợp lý đi. Ngồi đi. Thiên Dương Tuyết Đế thẳng vào chủ đề, hỏi: "Người nào có thể tiếp, người nào dám tiếp?" "A, ngươi có hai đạo thần thông tu luyện tới đăng phong tạo cực. Có một chỗ, vừa bạn thiếu người, ngươi có nguyện ý hay không đi qua, có đỡ đánh?" "A, còn có Lôi Hoàng lão tiền bối, ngươi làm sao cũng cùng đi theo?" "Nhanh như vậy?" "Lôi Hoàng, ngươi chỉ dạy có phương pháp, sau này trở về, ta trùng điệp có thưởng." Thiên Dương Tuyết Đế đạo. Lôi Hoàng đại đế vội vàng gật đầu đáp ứng. "Trời Dương Tuyết thần quyết, đây là Tuyết Đế tiền bối áp đáy hòm bảo bối đi. Ngươi có thể nhanh như vậy tu luyện tới tầng thứ 5, xác thực rất không tệ." Bác Minh U Tuyết cũng lại gần, ngồi tại Diệp Phàm bên người, nhỏ giọng nói: "Diệp Phàm ca ca, hai ta rất lâu không gặp, ngươi bên kia tu luyện được thế nào?" "Là Diệp Phàm sao? Ngươi đã có hai đạo thần thông đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh." Thiên Dương Tuyết Đế khoát tay áo, ra hiệu đám người nhập tọa. Vừa mới bước vào đạo phủ, một đạo hiện ra mùi thơm bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện tại Diệp Phàm bên người. "Nô, các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ các loại, sư phụ có việc đang bận, các ngươi tạm thời không muốn đi vào quấy rầy nàng. Bên kia đánh nhau, đều là đại đế, vừa vặn có thể tôi luyện cấm kỵ của ngươi thần thông." Nguyên bản Long Đình bất hủ thân nặng phòng ngự, nhưng thụ Long huyết ảnh hưởng, ta lĩnh ngộ đằng phong tạo cực, liền cùng công kích có liên quan rồi. Lôi Hoàng đại đế nuốt nước miếng một cái. Cùng luyện thể cấm kỵ thần thông, Long Đình bất hủ thân. Kết hợp luyện thể thần thông bản thân phòng ngự, ngược lại là có thể làm được vô hại giết địch. Kiếm pháp, đạo kia sát chiêu ta đặt tên là Đỉnh Kiếm Hỏi Tiên. Lôi Hoàng đại đế cũng tranh thủ thời gian đi theo. Diệp Phàm cũng không giấu giếm, thi lễ một cái sau nhân tiện nói: "Tuyết đế tiền bối, ta tu tới đằng phong tạo cực hai đạo thần thông, theo thứ tự là kiếm pháp cấm kỵ thần thông, 3000 đỉnh ảnh kiếm." Lôi Hoàng đại đế khẽ miệng có quắc một trận. Bác Minh U Tuyết hiện tại hay là thần phách cảnh, công pháp cảnh giới sau khi đột phá, tu vi cảnh giới của nàng cũng sẽ rất nhanh nên đón đột phá. Bác Minh U Tuyết đắc ý không nổi, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên mặt buồn rười rượi. Người nào có thể tiếp kiếm này? Hai người cùng nhau rời đi cấm lôi cổ địa, đi vào trong một tòa độc phủ. Thật đúng là để hắn đoán đúng. Một đạo trước đăng phong tạo cực thần thông, tốt xấu tu luyện hơn một tháng. Nhìn xem Bác Minh U Tuyết cái kia đắc ý bộ dáng nhỏ, Diệp Phàm cũng là đột nhiên tới hào hứng, dự định trêu chọc một chút tiểu cô nương này. Đi vào độc phủ, liền gặp ngồi tại ghế đá, sắc mặt lạnh lược băng xương Thiên Dương Tuyết Đế. Nhìn hắn cũng vô dụng thôi, cũng không phải hắn dạy, hắn chỉ trả lời mấy vấn đề, Diệp Phàm liền đem hết thảy đều tìm tòi sẽ. Diệp Phàm ngữ khí khiêm tốn, thái độ thành khẩn. Dạng này võ học thiên phú, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Thiên Dương Tuyết Đế nhẹ nhàng gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy trên bàn một đạo mật tín, sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên. Xem ra sư phụ nói đúng, ta cùng ân nhân so ra, chính là cái thái điểu. Ô, ta hiện tại đã có hai đạo thần thông, tu luyện tới đăng phong tạo cực chi cảnh nữa nha. Ngươi cái này hai đạo đăng phong tạo cực sát chiêu đều rất mạnh, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong còn lại ba đạo cấm kỵ thần thông. lôi kéo Diệp Phàm hướng trong động phủ đi. Ngươi muốn đi ra ngoài cũng có thể, bất quá, ngoại giới hiện tại cũng không phải là rất thái bình. Dạng này đối với đến tiếp sau ba đạo thần thông tu luyện cũng có chỗ tốt. Sau khi nghe xong, Thiên Xương Tuyết Đế tay che ngực miệng, dãy núi một trận chập trùng, biểu thị chấn kinh. Diệp Phàm nhìn về phía Lôi Hoàng Đại Đế, đạo: "Lôi Hoàng tiền bối, ta cảm giác có chút mệt mỏi, thần thông tu luyện tạm thời dừng ở đây đi." Bởi vì đối với Đăng Phong Tạo Cực cũng không tính quá quen thuộc, cho nên lĩnh ngộ ra Đăng Phong Tạo Cực sát chiêu đều khuynh hướng công kích. Thần thông tu luyện không chỉ có muốn ngồi xuống tĩnh tâm tiềm tu, còn muốn tiến hành thực chiến huấn luyện. Ngươi cùng ta cụ thể nói một chút, cái này hai đạo Đăng Phong Tạo Cực sát chiêu đều là cái gì? Thiên Xương Tuyết Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hứng thú. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Tuyết Đế, vừa vặn nói với nàng nói ngươi thành quả tu luyện." Lôi Hoàng Đại Đế đạo: "Có thể." Diệp Phàm mở miệng nói, "Sau đó trong khoảng thời gian này, ta không có ý định tại cấm khu vực gài mìn bộ tu luyện." Quả nhiên, nhìn thấy thiên tài chân chính, là bình tĩnh không được. Mà đạo này, lấy đi hắn một viên giang đồng, qua mấy canh giờ, liền luyện thành. Thẳng đến trông thấy Diệp Phàm ba người, Thiên Xương Tuyết Đế trên mặt hàn ý mới thoáng hòa hoãn. Chắp tay thi lễ, hắn đạo: "Đa tạ lâu chủ đại nhân." Bác Minh U Tuyết kiêu ngạo hất cằm lên, lộ ra tuyết trắng thiên nga cái cổ. "Lộc cộc, mà ta liền muốn phí hết tâm thần, còn chưa nhất định có thể lấy được ta muốn thành quả." Nàng cười híp mắt nhìn về phía Diệp Phàm, đạo: "Ngươi muốn đi ra ngoài đi dạo, hẳn là còn chưa nghĩ ra đi chỗ nào đi. Đây chính là trong truyền thuyết thiên tài sao? Luyện thể thần thông sát chiêu, ta đặt tên là Long Đỉnh Thương Lôi Diệt cùng Lôi Hoàng tiền bối cho Long Nha Long Máu có quan hệ." "Diệp Phàm ca ca, ngươi tới rồi. Ta nghĩ ra đi xem một chút, tăng lên một chút cảm ngộ." Thiên Xương Tuyết Đế gật gật đầu, "Ý nghĩ của ngươi rất không tệ, thần thông tu luyện không phải đóng cửa làm xe, mà là phải không ngừng tu nạp ngoại giới kinh nghiệm." Chương 1278 bản nguyên điểm chi tranh, miểu sát. Chương 1278 bản nguyên điểm chi tranh, miểu sát. Tuy chỉ có tinh vực cảnh tu vi, nhưng là phát ra khí tức, lại làm bọn hắn những đại đế này đều cảm thấy sợ sệt. "Can hệ trọng đại, ta đã phái hơn 10 vị đại đế cường giả đuổi tới bản nguyên điểm tiến hành chiếm trước nhiệm vụ." "A." Bác Minh U Tuyết nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức giống quả cà gặp sương, mặt ủ mày chau. Diệp Phàm mở miệng nói, hắn tu thành hai đạo Đăng Phong Tạo Cực thần thông, vừa vận cầm Thiên Đạo Minh đại đế cường giả luyện tay một chút. Chỉ chốc lát sau, 10 tôn đại đế xuất hiện tại Lôi Hoàng đại đế sau lưng, hóa thành từng sợi lưu quang, lao vụn vụt rời đi. Nói cách khác, bản nguyên điểm chúng không có thủ hộ giả, chỉ cần chúng ta đem nó cầm xuống, liền có thể chiếm cứ cái này một cái bản nguyên điểm, thưởng thụ bản nguyên điểm chúng bản nguyên chi khí. Trọng yếu nhất chính là, cái này bản nguyên điểm hay là vô chủ? Đây là thủ đoạn gì? Dẫn đội Hắc Báo đại đế đạo. Trước mắt, một ngọn núi như lợi kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào thương khung. Chỉ là, Thiên Đạo Minh những tên kia, nghe vị lại tới, hiện tại, ta Phong Vũ lâu đại đế cường giả, ngay tại cái kia bản nguyên điểm chỗ, cùng Thiên Đạo Minh cường giả đại chiến. Bản nguyên điểm chúng ta có thể không cần, phải tận lực giảm bớt hoặc là ngăn chặn thương vong. Thiên Xương Tuyết Đế gật gật đầu, ta đang có để cho ngươi dẫn đội ý nghĩ, Thiên Đạo Minh bên kia cường giả, thực sự nhiều lắm, chúng ta nhất định phải lập tức tổ kiến một chi đội ngũ tiến đến tiếp viện. Thiên Xương Tuyết Đế trừng Bắc Minh U Tuyết một chút, ngươi xem náo nhiệt gì, ngay cả tinh vực cảnh cũng chưa tới, nếu là ta không lên thân ngươi, ngươi là đại đế đối thủ. Vô chủ bản nguyên điểm. Diệp Phàm hai mắt có chút sáng lên. "Vâng." Phi Liêm Niết đánh trúng Diệp Phàm thân thể, giống như là binh khí giao tiếp, phát ra thanh thúy tiếng vang. "A, Tuyết Đế tiền bối, còn có loại địa phương này?" Diệp Phàm có chút kinh ngạc. "Lâu chủ, ta cũng đi qua một trận chiến đi." Lôi Hoàng đại đế đứng ra, chủ động xin đi giết giặc. Bác Minh U Tuyết tại Diệp Phàm phía sau nhô đầu ra, một mặt hưng phấn nói, "Sư phụ, sư phụ, ta cũng muốn đi." Diệp Phàm bất vi sở động, một cỗ cấm kỵ lôi đỉnh tại quanh thân tuôn ra, hình thành từng mai lôi đỉnh bảy rồng. Đế khu hóa thành than cốc bụi bặm, tan đi trong trời đất. Trên người ngươi có thần bí tiểu tháp khí tức, ngươi là vị kia tiểu tháp chi chủ. Nhất tôn đại đế để mắt tới Diệp Phàm, hắn vũ động trong tay Phi Liêm Niết, vừa nói chuyện vừa hướng Diệp Phàm xuất thủ. "Lôi Hoàng đại đế, chúng ta Phong Vũ lâu tiếp viện đến." Một cái Phong Vũ lâu đại đế bị một trưởng đẩy lui mấy bước, hắn vừa phun ra một ngụm máu tươi, liền có một cô nhu hòa đại đế chân nguyên giáng lâm, đem hắn thân hình ngâng. Bây giờ đối phương còn có tiếp viện, chỉ sợ bọn họ muốn đánh bất quá. Tôn kia đại đế ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị Diệp Phàm một chút đâm chết. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng lôi đình bộc phát, thuật Phi Liêm Niết bổ tới cái kia đại đế trên thân, trong nháy mắt đem hắn kích thương, phun ra một ngụm máu tươi. Trừ bản nguyên chi khí bên ngoài, bản nguyên điểm chúng còn có đại lượng thiên tài địa bảo, những vật này chồng chất đứng lên, cũng là một món tài sản khổng lồ. Tình hình chiến đấu không thể lạc quan. Thân thể hùng tráng lóe ra, như yến tức giống như nhẹ nhàng, trong nháy mắt tiếp cận một vị Thiên Đạo Minh đại đế, đấm ra một quyền, lôi đình phun trào, hổ khiếu cuộn cuộn, trực tiếp đem vị kia đại đế một quyền đập bay, lôi đình hổ khiếu âm ba đem chấn động đến thất khiếu chảy máu. Chắc không được Phong Vũ lâu điều động đại lượng cường giả đi qua chiếm trước, ngay cả Thiên Đạo Minh cũng nghe vị chạy đến. "Ngu xuẩn, ta Phi Liêm Niết chém sắt như chém bùn, ngươi không tránh né, chỉ có một con đường chết." Thiên Xương Tuyết Đế quay đầu nhìn về Lôi Hoàng đại đế, "Ngươi điều động Phong Vũ lâu 10 vị đại đế cùng nhau tiến đến." "Tốt." Lôi Hoàng đại đế lên tiếng, liền dẫn Diệp Phàm rời đi. "Là cấm kỵ thần thông, Long Đình bất hủ thân tôi động." Mà đổi thành một bên, Diệp Phàm cùng Lôi Hoàng đại đế dẫn đội gia nhập chiến trường. Làm sao còn có tiếp viện? Một cái danh bất kinh truyền Phong Vũ lâu, thế mà lôi kéo được nhiều như vậy đại đế cường giả. Thiên Xương Tuyết Đế khẽ miệng hơi cuộn lên, lộ ra vẻ mỉm cười, "Đạo, đó là tự nhiên." Diệp Phàm thân thể như đạn pháo bay lượn mà ra, trực tiếp vọt tới tôn kia đại đế. "Bằng không đợi người của chúng ta vừa rơi xuống bại, cái kia vô chủ bản nguyên điểm liền bị thiên đạo minh sở chiếm cứ. Thứ không dám dâu dếm, ta nói cái chỗ kia chính là một cái mới xuất hiện bản nguyên điểm. Lôi Hoàng Đại Đế một bên chiến đấu vừa quan sát thế cục, nhìn thấy Diệp Phàm lấy ngang ngược tư thái, một chút đâm chết một vị thiên đạo minh đại đế, hắn cũng là có chút kinh ngạc. Có thể trở thành cái thứ nhất chết tại hắn đang phong tạo cực thần thông phía dưới đại đế, cũng coi là vận may của hắn. Thiên Xương Tuyết Đế dáng tươi cười càng tăng lên, ta chờ chính là ngươi câu nói này, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, đi đến bản nguyên điểm chiến trường, hết thể dẹp an toàn làm chủ. Tốc độ phải nhanh. Lôi Hoàng Đại Đế không động thì thôi, khẽ động kinh thiên. Thiên Đạo Minh dẫn đội đại đế cường giả sắc mặt âm trầm nói, bọn hắn đã đánh lùi Phong Vũ lâu hai lần tấn công mạnh. Long đỉnh thương lôi diện. Diệp Phàm đi theo Lôi Hoàng Đại Đế sau lưng, một chỗ chiến trường đập vào mi mắt. Bản nguyên chi khí là Thánh Vương cảnh cường giả đột phá chứng đế mấu chốt. Đi, đi trợ giúp chúng ta Phong Vũ lâu huynh đệ. Lôi Hoàng Đại Đế lưng hùm vai gấu, vung tay lên, một cỗ khí thế kinh người lập tức từ trên người hắn bộc phát. Diệp Phàm như cực lôi điện tránh bình thường mà tới, đối mặt Phi Liêm Niết công kích không trốn không né. Nghe nói như thế, Phong Vũ lâu chúng đại đế, toàn bộ thần sắc chấn động, trong mắt giấy lên phản công hy vọng. Cho ta thành thành thật thật ngốc chỗ này tu luyện. Diệp Phàm trên thân, hình rồng lôi đỉnh vần quanh, sáng chói bảy rồng sinh trưởng, hiển nhiên một tôn long nhân. Ken, nhìn lại, người xuất thủ chính là Lôi Hoàng Đại Đế. Lôi Hoàng Đại Đế thân hình trì trệ, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này đang phong tạo cực thần thông uy lực, có chút mạnh đi. Tôn kia đại đế lộ ra nụ cười gần cho, một ngụm rõ ràng răng phát ra hàn khí. Cho Ngọc Hổ Đại Đế truyền âm, để hắn không cần mai phục, mau tới trợ giúp, hai mặt giáp công, phản bao bọn này Phong Vũ lâu võ giả. Hai đội đại đế cường giả chính lẫn nhau giao chiến, vũ thải lưu quang, đao quang kiếm ảnh, như gió táp mưa rào giống như bộc phát. Mặt khác Thiên Đạo Minh Đại Đế chấn kinh đến lui ra phía sau mấy bước, dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Diệp Phàm. Tuyết Đế tiền bối, ta nguyện tiến về một trận chiến. Nơi này chính là cái kia vô chủ bản nguyên điểm chỗ ở. Lôi đỉnh quần quần bốc lên, huyền hóa thành một tôn thương lôi diệt long vương hình bóng, tựa là hủy diệt khí tức phô thiên cái địa, làm cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi. Lôi đỉnh vạn quân nghe hổ khiếu. Một vị đại đế lặng yên lui ra, hướng phụ cận quân đội bạn phát đi truyền âm. Không hổ là lấy tự bạo làm hạch tâm sát chiêu, uy lực sát thực khủng bố. Diệp Phàm nhìn xem cái kia một sợi phiêu đãng ở trong thiên địa đế khu bụi bặm, cảm giác sâu sắc long đỉnh thương lôi diệt đáng sợ. Phải biết vị kia đại đế thế nhưng là lục trọng chứng đế cảnh cường giả, đối phó không có đơn giản như vậy, thế mà cũng bị Diệp Phàm một kích miểu sát. Đương nhiên, nó đối với chứng đế hoặc là những cảnh giới khác võ giả cũng có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Phàm cũng nhận một cỗ phản trùng lực lượng, bất quá long đỉnh bất hủ thân lực phòng ngự quá mạnh, nguồn lực lượng này tác dụng ở trên người hắn, liền cùng Mao Mao Vũ giống như, không đáng giá nhắc tới. Ngay cả hư không đều bị chấn động đến tầng tầng nứt ra. Chương 1279 chém thất trọng chứng đế cảnh, thắng bại rốt cuộc. Chương 1279 chém thất trọng chứng đế cảnh, thắng bại rốt cuộc. Một đạo kiếm tiên hư ảnh hiện hiện, ngăn tại Diệp Phàm trước mặt, tùy ý huy kiếm, chặt đứt cái kia ba đạo kiếm quang. A, có cá lớn tới. Tiểu tử ngươi, làm ta sợ muốn chết. Lôi Hoàng Đại Đế tức giận đến nổi trận lôi đình, mắng to, cái nào nghẹn tôn không nói võ đức, đánh lén lão tử. Đình kiếm hỏi tiên, 3000 kiếm tiên, xin mời quân chịu chết. Ba vị kiếm đạo đại đế không khỏi cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, cho nên hắn ngưng hóa lôi đình mãnh hổ, cuối cùng lấy một chút ưu thế, thắng hiểm Ngọc Hổ Đại Đế, đem chém giết. Bất quá một kiếm này uy lực, sát thực khủng bố thiểm ảnh bao giết. Cựu trọng chứng đế cảnh. Ba ba ba. 3000 đỉnh ảnh kiếm đang phong tạo cực sát chiêu. Diệp Phàm thế công đã đem hắn một mực khóa chặt, Hắc Báo Đại Đế tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thôi động thần thông của mình, đón đỡ Diệp Phàm một chiêu này. Hắc Báo Đại Đế một chảo kéo xuống, chảo nhận không có phá vỡ huyết đủ, mà là tóe lên một chuỗi hỏa tinh, bị bảy rồng ngăn lại chí mạng thương hại. Ngọc Hổ Đại Đế, ngươi lại không đến, ta coi như không chịu nổi. Thất trọng chứng đế cảnh đại đế. Một bên khác, Lôi Hoàng Đại Đế cùng Ngọc Hổ Đại Đế chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể chạm thất trọng chứng đế cảnh, cái kia bước kế tiếp chính là khiêu chiến cựu trọng chứng đế cảnh. Diệp Phàm cũng tại lúc này nhíu mày. Trời cao phía trên, Lôi Đình mãnh hổ cùng Bích Ngọc mãnh hổ hóa hình đụng nhau, mãnh liệt năng lượng ba động, đem vùng thiên địa này chấn động đến lung la lung lay, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường. Thiên Đạo Minh cựu trọng chứng đế cảnh cường giả, thế mà có thể phá vỡ đại đế chân nguyên, trực tiếp hủy hắn một tay. Sau một khắc, ba vị kiếm đạo đại đế kinh ngạc hơn. Cách đó không xa ngay tại chiến đấu Lôi Hoàng Đại Đế liếc thấy, trong nháy mắt đem tâm nhất đến cổ họng, trong lòng cả giận nói, Diệp Phàm vì sao còn không xuất thủ phản kích? Diệp Phàm bình chân như bại, thân thể như kiếm bản trực tiếp, áo bào trắng không gió mà bay, sợi tóc nhẹ nhàng bay múa. Hắn rất mau tìm đến người đánh lén, không nói hai lời, quen một cái đang phong tạo cực sát chiêu đi qua. Có thể chạm cựu trọng đại đế, hạ giới 3000, liền có thể tùy ý Diệp Phàm hành hành. Cứ như vậy, bọn hắn Phong Vũ lâu trên nhân số ưu thế, liền lại bị đối diện cho san đều tỷ số. Lôi Hoàng Đại Đế bản thân là cựu trọng chứng đế cảnh cường giả, ở trong chiến trường đủ để lấy chặn lại 10, không gì sánh được lợi hại. Diệp Phàm toàn thân lôi quang chợt hiện, thi triển Long đỉnh thương lôi diện, như một tôn diệt thế lôi long giống như, nào về phía Hắc Báo Đại Đế. Hoang cổ trấn lôi trưởng. Bành. Nguyên bản bọn hắn Thiên Đạo Minh đại đế cường giả, còn có thể áp chế Phong Vũ lâu đông đảo đại đế, có thể Lôi Hoàng Đại Đế cùng Diệp Phàm dẫn đội gia nhập chiến trường sau, thế cục liền trong nháy mắt bị chuyển. Diệp Phàm phản ứng như điện chớp, Long đỉnh bất hủ thân trong nháy mắt thôi động, kết hợp bất diệt lưu ly chân long thể, từng mảnh vảy rồng hiện hiện, hình thành kiên cố nhất áo giáp. Đặc biệt là đang phong tạo cực sát chiêu, đó là lúc đầu cấm kỵ thần thông không có, thuộc về mình lĩnh ngộ chiêu thức. Không đánh qua làm sao biết? Ta đi đối phó cái kia cựu trọng chứng đế cảnh cường giả, chính ngươi coi chừng. Lôi Hoàng Đại Đế không có nhiều lời nói nhảm, thân hình hóa thành một đạo lôi quang, phóng tới đầu kia bích ngọc mãnh hổ. Vừa mới Diệp Phàm một trường kia, tràn ngập một cỗ cuồng bạo lực lượng lôi đỉnh, đó là một loại hắn chưa từng thấy qua lôi đỉnh chi lực. Hắc báo đại đế sắc mặt từ âm trầm trở nên tái nhợt. Diệp Phàm nắm giữ cấm kỵ thần thông, càng đem thần thông tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh, diễn hóa sát chiêu, thực lực quỷ dị đa dạng. Diệp Phàm thôi động 9 ngày cực lôi thiểm, hơi nghiêng người đi, cùng Hắc báo đại đế kéo dài khoảng cách. Hắc báo đại đế bị đánh đến liên tục bại lui, bên người đại đế cường giả cũng một cái tiếp theo một cái bị thua, sĩ khí đê mê, bại cục đã định. Liên tục vận dụng nhiều lần đăng phong tạo cực sát chiêu, để Diệp Phàm nguyên lực trong cơ thể giảm nhiều, khí tức biến yếu. Nhưng hắn trong mắt lại lấp lóe vẻ hưng phấn. Lại thêm Lôi Hoàng đại đế trong khoảng thời gian này, cũng thử một cái dùng cấm khu vực gài mìn bực bên trong lôi đỉnh, rèn luyện tự thân. A, thất trọng chứng đế cảnh thì như thế nào, trong mắt ta cũng giống như sâu kiến nhỏ yếu. Tu vi còn cao hơn hắn bên trên hai cái tiểu cảnh giới. Kết quả không ngoài sở liệu, Thương Lôi Diệt Long Vương hình bóng lướt qua, Hắc báo đại đế tại chỗ tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Lúc này, chân trời bỗng nhiên hiện lên một đạo bích quang, Hắc báo đại đế sắc mặt vui mừng, Ngọc Hổ đại đế rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy trên bầu trời, vạn tiên hiện hiện. Trừ bị tiêu cửu trọng chứng đế cảnh cường giả bên ngoài, phía sau hắn tựa hồ còn có một đội đại đế cường giả. Mà liên tại phân thần này thời khắc, Lôi Hoàng đại đế bị nhất tôn tiên đạo minh đại đế cẩn thân, một quyền nện ở trên mặt, đem miệng đều đánh sai lệch. Đầu nhập thực chiến đằng sau, chính mình lĩnh ngộ ra tới đồ vật sẽ nhanh chóng trưởng thành, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cựu trọng chứng đế cảnh cường giả, Lôi Hoàng tiền bối, ngươi ứng đối từng chiếm được tới sao? Hắc báo đại đế đau đến hít vào khí lạnh, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Ba vị kiếm đạo đại đế giật mình. Một kiếm ra, vấn thiên tiên. Diệp Phàm trước người, ba vị kiếm đạo đại đế liên thủ đối với hắn phát động công kích. Hắc báo đại đế như thoăn thoắt báo săn bình thường, xuất hiện tại Diệp Phàm phía sau. Hắc báo đại đế bạo kinh, đạo thế công này so lúc trước một trưởng kia còn kinh khủng hơn, để hắn làm sao đỡ được? Lôi Hoàng đại đế thở dài một hơi, nguyên lai tiểu tử này có cách đối phó, phí công lo lắng hắn. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Giết chúng ta nhiều cường giả như vậy, ngươi cũng nên chết đi. Từng có lúc, đã từng khó mà chạm đến tồn tại, bây giờ cũng biến thành như con kiến hơi nhỏ bé. Một vòng hàn quang lóe lên, bàn tay của hắn biến thành sắc bén chảo nhận, từ phía sau thẳng đâm Diệp Phàm trái tim. Từ đâu tới kiếm tiên hư ảnh, sao một kiếm liền rách kiếm pháp của bọn hắn? Cấm kỵ thần thông. Ầm ầm một viên lôi đỉnh trưởng ấn vang đến, cấm kỵ lôi đỉnh vân ra, một trưởng đem Hắc báo đại đế một cánh tay đập đến vỡ nát. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Thế mà có thể triệu hồi ra 10. Không 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 tôn kiếm tiên. Kiếm quang sắp tới, Diệp Phàm rốt cuộc động, khẽ động này, tựa như cùng lôi đỉnh bạc quân. Ngọc Hổ đại đế thực lực cường hãn, nhưng Lôi Hoàng đại đế lại là một vị lao thành đại đế, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ba đạo kiếm quang như gió lốc, quét sạch hùng hậu đại đế chân nguyên, trực tiếp đâm tới, giống như dao long xuất hải, mang theo vô tận uy. Trời cao phía trên, một vòng bích quang bay tới, trong mơ hồ, phảng phất một đầu bích ngọc mãnh hổ, đạp không mà đi. Diệp Phàm không nói, trong tay tu la kiếm nhẹ nhàng vung lên. Hơn bạn đạo kiếm quang từ trời cao nghiêng rơi, giống như mưa to bình thường, đem ba vị tiêu kiếm đạo đại đế bao phủ. Lôi Hoàng đại đế cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức tới gần, quay đầu đi, nhìn về phía bầu trời. Đây là muốn dùng nhục thân chống đỡ cái kia ba đạo kiếm quang sao? Vâng. Trải qua thực chiến, hắn đối với cấm kỵ thần thông nắm giữ trình độ sâu hơn. Ngọc Hổ đại đế cái kia ngu ngốc, làm sao còn không có trợ giúp tới? Lôi Hoàng đại đế cùng tiểu tháp chi chủ thực lực quá mạnh, hắn khó mà chống đỡ. Một đầu lôi đỉnh mãnh hổ hiện lên, một ngụm đem tôn kia đại đế xé nát thành bột máu. Ba ba ba. Mỗi một vị kiếm tiên đều cầm trong tay trường kiếm, kiếm chỉ phía dưới. Một kiếm chém ra, kiếm minh như ca. Ba đạo kiếm quang trong chớp mắt xuất hiện trước người, không đủ ba trượng. Lôi Hoàng đại đế dò xét ra tu vi của đối phương, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng. Bản nguyên điểm trên chiến trường, Hắc báo đại đế sắc mặt âm trầm như nước. Chương 1280 thăm dò bản nguyên điểm, Lôi đỉnh cung điện. Chương 1280 thăm dò bản nguyên điểm, Lôi đỉnh cung điện. Ân, có yêu khí. Thủ bút này, nghĩ đến nơi đây truyền thừa, xuất từ một vị đại đế chi thủ. Hắn hóa hình bích ngọc mãnh hổ, nhục thân như ngọc, phòng ngự vô địch, cơ hồ không có nhược điểm. Nhanh chân tiến lên Lôi Hoàng đại đế, đột nhiên dừng bước lại, hai con mắt như có vi hoàng lôi quang bùng lên, tiếp lấy hắn vung cánh tay lên một cái, mấy đạo lôi quang như phi kiếm bắn ra, khoảnh khắc đánh trúng mở tối ẩn nấp một chút sinh linh. Phát giác được ngoại nhân tiến vào, những cái kia tử vân lôi bức sẽ chủ động công kích, bất quá Lôi Hoàng đại đế phất tay, những cái kia tử vân lôi bức liền bị lôi quang xuyên qua, xuyên tim mà chết. Đi, chúng ta trước thăm dò tòa này bản nguyên điểm, nhìn xem có thể bất chút gì bảo bối. Tòa này bản nguyên điểm, hai ta có ưu tiên thăm dò quyền. Bên trong tòa cung điện này lôi đình khí tức, làm sao quen thuộc như vậy đâu? Lôi Hoàng đại đế đứng tại ngoài cung điện, thật lâu không có chuyển bước. Xách, những tử tinh này khoáng thạch ngược lại là đồ tốt, bọn chúng sinh trưởng tại bên trong tòa hang động này, quanh năm suốt tháng hấp thu tràn ra tới bản nguyên chi khí, khiến cho tự thân ẩn chứa nhất định năng lượng bản nguyên. Động cột hẹp dài thâm thúy, nhìn không thấy đáy. Lôi Hoàng đại đế sắc mặt hơi kinh. Lôi Hoàng đại đế trở lại nhìn về phía Diệp Phàm, "Tiểu tử, ngươi thật có phúc." Diệp Phàm đụng lên đi quan sát, những con rơi này ngoại hình xấu xí, toàn thân hiện lên màu tím, quanh thân có lôi đỉnh chớp động. Thành đế đằng sau, cho dù là một chút đại đế truyền thừa, hắn đều trước mắt. Diệp Phàm nhìn về phía bản nguyên điểm chiến trường, mất đi Hắc báo đại đế cùng Ngọc Hổ đại đế cái này hai tôn đỉnh cấp chiến lược sau, Thiên đạo minh còn lại đại đế cường giả quân lính tăng dã, chết thì chết, trốn thì trốn, cũng không tiếp tục có thành tựu. Lôi Hoàng đại đế đem rõ ràng cánh tay nâng lên cho Diệp Phàm nhìn, đây nào chỉ là lột chọc ra, quả thực là nhìn thấy xương cốt. Diệp Phàm gãi đầu một cái, chất phát cười một tiếng, "Lôi Hoàng tiền bối, chúng ta làm như vậy, bị Tuyết Đế tiền bối biết, không có sao chứ? Bây giờ cái này bản nguyên điểm bên trong truyền thừa, ngược lại là khơi gợi lên hứng thú của hắn. Chi chi, Lôi Hoàng Đại Đế trừng mắt liếc hắn một cái, có thể có chuyện gì? Không có ta hai, tòa này bản nguyên điểm có thể cầm xuống sao? Đi thôi, nếu bị chúng ta đụng phải, đã nói lên chúng ta hữu duyên, đạo Lôi đỉnh này truyền thừa, chúng ta liền nhận. Lôi Hoàng tiền bối, Hắc Báo Đại Đế đã bị ta chém giết, Thiên Đạo Minh cao trọng tu vi đại đế, toàn bộ là bại, trận chiến này là chúng ta Phong Vũ lâu thắng. Lôi Hoàng Đại Đế thắng được cũng không nhẹ nhõm, máu me khắp người, một cánh tay huyết đục lâm ly, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt. Bản nguyên điểm bên trong còn sẽ có cơ duyên truyền thừa. Diệp Phàm kinh ngạc nói, nếu là khai thác đi ra, cầm lấy đi bán, sợ rằng sẽ dẫn tới lớn bao nhiêu đế cường giả giành trước xuất thủ. Lôi Hoàng đại nhân, hắn nhìn qua tòa này Huy Hoàng Lôi Đỉnh cung điện, nội tâm lại dâng lên một tia bực bội cùng bất an. Tử Vân Lôi Bức là một loại cực kỳ ưa thích Lôi Đỉnh sinh vật, tòa này bản nguyên điểm cùng Lôi Đỉnh không có bao nhiêu quan hệ, không có khả năng hấp dẫn đến Tử Vân Lôi Bức. Ngươi nhìn, ta ra bao nhiêu lực, tay đều lột chọc ra. Lôi Hoàng đại đế lấy ra mấy cái đan dược, nhét vào trong miệng, thôi động đại đế chân nguyên phong bế trên cánh tay vết thương chảy máu, sau đó hướng sau lưng kêu một tiếng. Nói đi, Lôi Hoàng đại đế nhìn về phía Diệp Phàm, cười nói, tiểu tử, trận chiến này hai ta lập công lớn, ngươi giết một tôn thất trọng chứng đế cảnh đại đế, ta giết một tôn cửu trọng chứng đế cảnh đại đế. Giải quyết tốt hậu quả làm việc giao cho vị kia Lôi Vân đại đế, do hắn đến thông chi trời xương tuyết đế trận chiến này kết quả. Một tôn tứ trọng chứng đế cảnh đại đế bước nhanh đi tới, cùng kính thi lễ. Lôi Hoàng đại đế đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vách đá tử tinh khoáng thạch, hướng trong khoáng thạch rót vào một tia đại đế chân nguyên. Hai người theo không gian ba động, bị truyền tống đến trong một tòa cung điện. Một cỗ Lôi Hoàng chân nguyên tràn vào không gian điểm truyền tống, một sợi ba động phát ra, Diệp Phàm cùng Lôi Hoàng đại đế biến mất tại bản nguyên trong động vật. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Lôi Hoàng đại đế quay người đi hướng Diệp Phàm, hắn không thấy được Hắc Báo đại đế thi thể, bởi vì đối phương sớm đã bị Diệp Phàm Long đỉnh thương lôi diệt cho hoành thành cho bụi. Bởi vì bố trí xuống đi truyền thừa, rất có thể sẽ theo bản nguyên chi khí ngày đêm nhuộm dần mà phát sinh tiến hóa, trở nên càng mạnh. Thiên đạo minh gió êm dịu mưa lâu tranh đoạt cái này một tòa vô chủ bản nguyên điểm, nhưng thật ra là một cái cự đại động vật. Tòa này bản nguyên điểm ta vừa mới dò xét qua, cùng Lôi đỉnh không quan hệ, cho nên Tử Vân Lôi Bức xuất hiện sẽ chỉ là bởi vì nơi đây có Lôi đỉnh truyền thừa. Tìm được, nơi này có không gian truyền tống ba động. Diệp Phàm gật gật đầu, tựa hồ đã hiểu một chút. Chỗ kia, thế nhưng là hạ giới cùng trung giới kết nối thần bí giao dịch điểm. Tử Vân Lôi Bức, thượng cổ tuyệt tích yêu thú, không nghĩ tới tại tòa này bản nguyên điểm chúng, càng lần nữa gặp. Các loại phủ bụi đế chiến mở ra, nói không chừng những này bản nguyên tử thủy tinh còn có thể phóng tới địa phương thần bí kia bán. Một trái một phải hai đầu lôi long, từ khác nhau phương hướng chừng lớn long nhãn, nhìn chằm chằm phía dưới cung điện cửa vào, dường như đang thẩm vấn xem nhập địa người. Đây là một tòa rộng rãi Lôi đỉnh cung điện, điêu lan ngọc thế, gạch vàng ngói bạc, trước đại môn đứng thẳng hai cây cột đá, trên cột đá có lôi long vờn quanh chiếm cứ. Hắc hắc, có được cái này một tòa bản nguyên điểm, đối với chúng ta Phong Vũ lâu tới nói, là một kiện đại hảo sự. Lôi Hoàng đại đế nhất miệng, tại sao không có? Bản nguyên điểm ẩn chứa bản nguyên chi khí, bản nguyên chi khí là một phương thế giới năng lượng đầu nguồn chi khí, ở loại địa phương này dễ dàng nhất thai nghén thiên địa linh vật, cũng sẽ hấp dẫn đến một chút cường giả bố trí truyền thừa. Diệp Phàm đi theo Lôi Hoàng đại đế đi, hắn thi triển đế vương linh thức, cũng phát giác được mở tối có không ít Tử Vân Lôi Bức tung tích. Gặp Diệp Phàm vẫn còn có chút do dự, Lôi Hoàng đại đế cũng mặc kệ, trực tiếp lôi kéo Diệp Phàm đi vào bản nguyên điểm. Lôi Hoàng đại đế vô tình hay cố ý tự lẩm bẩm, nghe được Diệp Phàm không hiểu ra sao. Lôi Hoàng đại đế cười ra tiếng. Bốn năm đầu con rơi màu tím hét lên rồi ngã gục, ngã trên đất. Mụ nội nó, này Thiên Đạo Minh Ngọc Hổ đại đế, thật là có chút bản lãnh, biến hóa đạo tu luyện đến như vậy lôi hỏa thuần thành. Lôi Vân, Tử Tinh Khoáng Thạch lập tức trở nên càng thêm loé sáng, tản mát ra một tia bản nguyên khí tức. Lôi Hoàng đại đế cùng Diệp Phàm đi vào trong động vật trên vách đá khảm nạm có từng khối Tử Tinh Khoáng Thạch, phát ra yếu ớt Tử Tinh hình quang, miễn cưỡng chiếu sáng động vật, mang đến một chút tầm nhìn. Như vậy thì chỉ có một khả năng, nơi này có một đạo liên quan tới Lôi đỉnh cơ duyên truyền thừa. Cũng may ta cũng không phải ăn chay, ta Lôi đỉnh mãnh hổ trải qua cấm khu vực gài mìn vực rèn luyện sau, lực lượng cũng tăng lên mấy phần, mới lấy ngang ngược cường công thủ đoạn, quả thực là phá hết Ngọc Hổ đại đế phòng ngự, đem chém giết. Lôi Hoàng đại đế tiến lên xem xét, nhận ra những này con rơi màu tím thân phận. Nếu là có yêu vật nhập địa, chỉ sợ cái này hai đầu bản trụ lôi long sẽ trong nháy mắt hóa thành chân long, đem yêu vật giết chết tại chỗ. Lôi Hoàng đại đế hướng Diệp Phàm phất phất tay, hắn thành đế không biết bao nhiêu ngàn năm trăm năm, thật lâu không có thể nghiệm loại này tìm kiếm truyền thừa cảm giác hưng phấn cùng kích thích cảm giác. Còn có một tia thiên địa linh vật khí tức. Lôi Hoàng đại đế đạo, ngươi dẫn người thu thập một chút tàn cuộc. Chương 1281 Lôi Liên Võ Đế, Long trời lở đất lôi chương 1281 Lôi Liên Võ Đế, Long trời lở đất lôi hắn được cứu rồi. Không cần lại bị vây ở thạch đỉnh lý, tối tăm không mặt trời. Diệp Phàm băn khoăn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào bốn tôn pho tượng vây quanh trên thạch đỉnh. Ta cũng lọt vào báo ứng, long trời lở đất lôi phản vệ ta, ta bị phong ấn ở thạch đỉnh trung, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Không có khả năng. Ngươi làm sao thành đế? Ngươi không nên đã sớm chết sao? Theo thạch đỉnh phát thoái, Lôi Liên Võ Đế phát ra cuối cùng một thanh âm, bốn tôn pho tượng lôi quang bùng lên, đem chia năm xẻ bảy, khoảnh khắc chém giết. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta? Ngươi tiểu tử này, gấp gáp cái gì? Lôi Hoàng đại đế lắc lắc đầu, đem trong nào suy nghĩ quăng bay đi. Phản phất đã sám hối mất trăm lần. Ngay tại Diệp Phàm phỏng đoán cái này bốn tôn pho tượng thời điểm, một đạo mê hoặc nhân tâm thanh âm tại trong cung điện thăm thẳm vang lên. Thạch đỉnh trung Lôi Liên Võ Đế rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, trực tiếp bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, ép hướng Diệp Phàm. Súc sinh chính là súc sinh, vĩnh viễn không có khả năng biến thành người. Không, Lôi Hoàng đại đế nói, bước nhanh đến phía trước, một cước giẫm nát thạch đỉnh. Mà ta cũng bởi vì lực lượng hao hết, bị long trời lở đất lôi phản vệ, bị giam tại thạch đỉnh này bên trong. Ta đã biết sai rồi, sư minh, ngươi tha ta một mạng, mau cứu ta đi. Lôi Liên Võ Đế khàn cả giọng khóc thút thít nói, long trời lở đất lôi chính là trên đời này thần bí nhất cường đại lôi đỉnh, nó có được vô tận cấm kỵ lực lượng, ngươi thu hoạch được nó, đem có thể tùy tiện trở thành lôi đạo người mạnh nhất. Tiên bối, không vào đi xem một chút sao? Lôi Hoàng đại đế nâng lên trên đất một đám bột đá, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, hắn đem bốn tôn pho tượng biến thành bột đá đều cất vào bảo vật không gian bên trong, liền cùng Diệp Phàm quay người rời đi lôi đỉnh cung điện. Diệp Phàm hiếu kỳ vây quanh bốn tôn pho tượng chuyển, cái này bốn tôn pho tượng chẳng lẽ là bốn vị đại đế? Ngươi nếu là không động thủ, ta coi như giết chết ngươi. Chỉ cần ngươi chém vỡ cái này bốn tôn pho tượng, đánh vỡ thạch đỉnh, thả bản tọa đi ra, ta nguyện ý sắp tới cao vô thượng long trời lở đất lôi, chắp tay tặng cho ngươi. Một đạo long trời lở đất lôi, khiến cho sư minh đệ tình nghĩa phá toái, càng khiến cho nghịch đồ giết sư. Lôi Hoàng đại đế thanh âm băng lãnh, mang theo vài phần trêu tức. Diệp Phàm không nói gì, ngược lại là phía sau tiến đến Lôi Hoàng đại đế, mặt âm trầm mở miệng. Diệp Phàm hướng về sau nhìn thoáng qua, bất vi sở động. Đi vào trong điện, một cỗ phong cách cổ xưa chi khí chạm mặt tới, trong không khí tràn ngập bụi bặm. Lôi đỉnh cung điện mất đi lực lượng chèo chống, ầm vang sụp đổ, hai người cũng bị một cỗ lực lượng không gian chuyển tống về đến bản nguyên điểm. Lôi Liên Võ Đế không tuyệt vọng lẩm bẩm, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt hắn không cho phép hắn không tin. Người tên xuất sinh này cũng chưa chết, ta làm sao lại chết đâu? Lôi Hoàng đại đế rêu cợt một tiếng. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Người chúng công kích của ta, công kích kia bên trong dung hợp long trời lở đất lôi lực lượng, ngươi tuyệt không có khả năng còn sống, ha ha, nhờ hồng phúc của ngươi, ta rơi xuống sơn ngay sau, không chỉ có không chết, tu vi còn đột phá. Âm âm Diệp Phàm, vật này cho ngươi. Trong giọng nói, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Cửa lớn cổ xưa nhiều năm, mặc dù không có hỏng, nhưng cũng bởi vì quá lâu không có mở ra, mà trở nên đặc biệt nặng nề. Hậu sinh, tiểu bối, ngươi chém không chém vỡ pho tượng, phá không phá ra thạch đỉnh. Cửa hướng hai bên mở ra, phía trên có cho bụi lạch cạch rơi xuống, vẩy vào Diệp Phàm trên đầu, kém chút rơi vào hắn trong con ngươi. Tòa này lôi đỉnh cung điện cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đầu óc lại trống rỗng, căn bản nghĩ không ra bất kỳ vật gì. Lôi Liên Võ Đế luôn cuống, vội vàng cầu xin tha thứ, Lôi Hoàng, sư minh, ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới đối sư phụ cùng những sư minh đệ khác xuất thủ. Là thạch đỉnh này đang nói chuyện. Lôi Liên Võ Đế trong lòng vui mừng, hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng sao? Bốn vị đại đế hợp lực lưu lại cơ duyên truyền thừa. Lôi Liên Võ Đế giống như là gặp quỷ một dạng, nghẹn ngào hét lớn. Thạch đỉnh trung tiếp tục phát ra mê hoặc nhân tâm ma âm, tựa hồ đang dẫn dụ Diệp Phàm chém vỡ pho tượng, đánh vỡ thạch đỉnh. Tâm niệm vừa động, một đỏ một kim hai cỗ hỏa diễm, ngưng hóa viêm long kỳ lân, phá không mà ra, trong khoảnh khắc đem Lôi Liên Võ Đế uy áp chém nát. Thiếu niên, ta đợi ngươi vài vạn năm, ngươi rốt cuộc đã đến. Lôi Hoàng đại đế đưa tay chộp một cái, một đoàn màu xám lôi đỉnh rơi vào lòng bàn tay của hắn, đây là cấm kỵ thần vật, long trời lở đất lôi. Diệp Phàm hướng pho tượng đi đến, Lôi Hoàng đại đế cũng theo sát phía sau đi vào cung điện. Thế là hắn lại lần nữa mê hoặc đạo, thiếu niên à, ta là Lôi Liên Võ Đế, đại đế cấp cường giả, chỉ cần ngươi có thể giải cứu ta, không chỉ có long trời lở đất lôi ta hai tay dâng lên, càng ngay cả ta đại đế truyền thừa cũng cùng nhau cho ngươi. Cái này bốn tôn pho tượng, một người cầm kiếm, một người cầm đao, một người khiêng một cây trường thương, một người cầm một khối tấm chắn. Sư phụ cùng sư huynh đệ trước khi chết bị hóa đá thành pho tượng, ở chỗ này trông ngươi vài vạn năm, tâm của ngươi hay là một chút cũng không có đổi. Cái này bốn tôn pho tượng, khi còn sống ngấp nghé ta vô thượng chí bảo, long trời lở đất lôi, cho nên đối với ta thống hạ sát thủ. Bày ra tới động tác, tựa hồ là đang chiến đấu. Diệp Phàm nhìn chằm chằm thạch đỉnh, không nói gì. Dị hỏa, hay là thiên bảng dị hỏa? Ngươi là ai? Vì sao có thể đồng thời hấp thu hai đạo dị hỏa mà không chết? Trong điện không có chỗ đặc biệt nào, chỉ có bốn tôn pho tượng đứng ở trong đỉnh, làm cho người chú mục. Mà bốn tôn trong pho tượng thì trưng bày một ngụm thạch đỉnh. Diệp Phàm thôi động Long đỉnh bất hủ thân, một đạo hình rồng lôi đỉnh gáo thét mà ra, đem quanh thân cho bụi đánh bay. Ngươi tới lòng đất bên dưới, tự mình hướng sư phụ cùng các sư huynh đệ dập đầu nhận tội đi. Chém vỡ cái này bốn tôn pho tượng, thả ta đi ra, ta ban thưởng ngươi lôi đạo vô thượng cơ duyên. Ta sẽ giúp ngươi giải thoát, chỉ bất quá, không phải để cho ngươi sinh, mà là để cho ngươi chết. Khi Lôi Hoàng đại đế nghe được thanh âm thời điểm, Diệp Phàm đã nhanh như chớp chạy đến cung điện trước đại môn, hai tay dùng sức, đem cửa đẩy ra. Ông, bốn người trên thân đều có thương, biểu lộ hoặc phẫn nộ, hoặc kinh ngạc, hoặc căm hận, hoặc cửu thị. Còn tốt tại thời khắc nguy nan, ta thành công dung hợp long trời lở đất lôi, thôi động lực lượng của nó, lúc này mới đem bọn hắn điểm hóa thành tượng đá, phong ấn giết chết. Không bằng dứt khoát tiến vào cung điện này tìm tòi hư thực, nói không chừng đi vào về sau, là hắn có thể nghĩ tới. Sư đệ, ngươi là? Lôi Hoàng. Thạch đỉnh bên trong, Lôi Liên Võ Đế ngạc nhiên hô to, phảng phất gặp được quỷ bình thường. Lôi Hoàng đại đế dường như không muốn nhìn thấy cái này long trời lở đất lôi, giao nó cho Diệp Phàm. Lôi Hoàng đại đế sắc mặt băng lãnh, đi lên phía trước. Sư đệ, xa cách vài vạn năm, ngươi ta đã lâu không gặp a. Thiếu niên, ngươi đang do dự cái gì? Bản tọa chính là Lôi Liên Võ Đế, đứng tại Lôi đạo đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Đây là một trận cơ duyên to lớn, bỏ qua nhưng liền không có a. Ta sống được thật tốt, hơn nữa còn là một tôn cựu trọng chứng đế cảnh đại đế, sừng sững ở hạ giới 3000 võ đạo đỉnh phong. Thạch đỉnh trung tồn tại lập tức gấp, đợi vài vạn năm, thật vất vả gặp được một thiếu niên, hắn há có thể buông tha lần này cơ hội sống lại. Diệp Phàm tiếp nhận long trời lở đất lôi, chỉ gặp giữa sân bốn tôn pho tượng, dường như hoàn thành nhiệm vụ, trên mặt lộ ra mỉm cười, tiếp lấy như cắt giống như tán đi. Trong đỉnh tràn đầy hào quang, tựa hồ có đồ vật gì. Chương 1282 Bảo Thông Thiên, chương 1282 Bảo Thông Thiên, bản nguyên điểm chính là phong ma điểm. Long trời lở đất lôi, hiện tại cảnh giới của ngươi quá thấp, còn chưa tới sử dụng bản nguyên chi khí tình trạng, cái này 10 viên tử thủy tinh, ngươi trước tiên có thể giữ lại. Vô chủ bản nguyên điểm, lại có thể làm cho cướp được nó người, trở thành thủ hộ giả, đồng thời cũng là bản nguyên điểm chủ nhân. Vương Huyền biết mở miệng nói, tục ngữ nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bảo Thông Thiên chính là cái gọi là thiên ngoại thiên. Hết thảy 10 viên tử thủy tinh, mỗi một mai tử thủy tinh đều là thượng thừa chi phẩm, có thể xuyên thấu qua thủy tinh mặt ngoài, rõ ràng nhìn thấy trong đó bản nguyên chi khí đang lưu động. Tuyết đế, ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lôi Hoàng đại đế khuôn mặt tiểu thụy, phản phất lập tức giản mua mười mấy tuổi. Thiên Xương Tuyết đế mang theo Bắc Minh Vũ Tuyết đi vào bản nguyên điểm. Đáng tiếc là, duy trì Bảo Thông Thiên vận hành cần năng lượng to lớn, hạ giới 3000 võ đạo suy sụp sau, đại đế không hiện, Bảo Thông Thiên cũng không đủ năng lượng chèo chống, cũng liền đóng lại hạ giới 3000 thông đạo. Phù đuổi đế chiến mở ra sau, hạ giới 3000 đại đế hiển thị rõ, bản nguyên trở về, đến lúc đó, liền có sung túc năng lượng, chèo chống Bảo Thông Thiên mở ra. Các loại phù đuổi đế chiến mở ra, Bảo Thông Thiên giáng lâm, ngươi liền có thể lợi dụng bản nguyên chi khí bảo vật, ở phía trên tự do giao dịch. Nếu như là vô chủ bản nguyên điểm, tình hình chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Chỉ bất quá, nếu như ngươi hối đoái trung giới 3000 bảo vật, cầm tới hạ giới chừng 3000 sử dụng, sẽ gặp phải nhất định thế giới bài xích, chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, cái kia cố bài xích liền sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất. Quen thuộc Lôi Đình cung điện, vì cấp đoạt long trời lở đất lôi mà cùng sư phụ, sư minh đệ trở mặt thành thủ Lôi Nguyên Võ Đế. Bản nguyên bảo vật vô lượng tiên văn trong thế giới, càng có thất giai nói mớ lửa cổ ma tàn hồn, dù là chỉ là một sợi tàn hồn, cũng thập phần cường đại, Diệp Phàm hàng phục bất định, mới đưa đối phương giải quyết. Thiên Xương Tuyết Đế chính là cựu trọng chứng đế cảnh đế hồn, giết chết tôn này cổ ma cũng không tại nói xuống. Vương Huyền biết thanh âm, tại Diệp Phàm náo hải tiếng vọng. Hai nơi thiên ngoại thiên giao giới, liền tạo thành một phương thời không đặc thù, có thể ngắn ngủi đánh vỡ thời không hàng rào, thực hiện vượt giới giao lưu. Đến lúc đó, bản nguyên điểm thủ hộ giả vì giữ vững bản nguyên điểm, sẽ chủ động mời chào đại đế, gia nhập bản nguyên điểm, cộng đồng chống lại người xâm nhập. Mà cái này một tòa tử tinh động đá bôi, so Thiên Phong động còn muốn quy mô lớn hơn một chút, bản nguyên chi khí càng đầy. Bởi vì đây là Phong Vũ lâu tòa thứ nhất chiếm cứ bản nguyên điểm, cho nên Thiên Xương Tuyết Đế cũng là quyết định đem Phong Vũ lâu tổng bộ đem đến nơi này, thuận tiện thủ hộ bản nguyên điểm. Đây là siêu biệt, áp đảo mặt khác đại đế vô liếng. Đợi Bảo Thông Thiên khởi động, ngươi liền có thể ở phía trên sớm kiến thức đến trung giới 3000 bảo vật. Diệp Phàm nghe xong hiểu ra, nguyên lai Bảo Thông Thiên là như thế cái lai lịch. Thiên Xương Tuyết Đế không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút trạng thái, Tử Thủy Tinh đêm nay liền sẽ đưa đến phòng ngươi. Diệp Phàm thần sắc khẽ giật mình, đạo: "Tiền bối, Bảo Thông Thiên là lai lịch gì? Vậy mà có thể làm cho chúng ta vượt giới cùng trung giới 3000 võ giả tiến hành giao dịch. Bản nguyên điểm chúng gặp phải đạo kia đại đế truyền thừa, chính là đã từng tự tay đem hắn đẩy tới vách núi sư đệ bố trí. Càng khoa trương hơn nói, thậm chí có thể dẫn trước thiên đạo. Bảo Thông Thiên có thể cho hạ giới 3000 cùng trung giới 3000 tiến hành giao dịch giao lưu, các loại bảo vật nhưng tại phía trên tự do giao dịch. Đây không phải Diệp Phàm cần lo lắng. Vì thống chuyện cũ tái hiện, cho dù Lôi Hoàng đại đế thành đế hồi lâu, tâm trí sớm đã luyện được cùng sắt một dạng cứng rắn, cũng vẫn như cũ cảm thấy không gì sánh được đau đớn, tâm lực lao lực quá độ. Trong động có mấy đạo đại đế truyền thừa, bất quá cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật, đã thu nhập Phong Vũ lâu trong bảo khố. Diệp Phàm lý giải Lôi Hoàng đại đế thống khổ, tại Lôi Nguyên Võ Đế mở miệng trong nháy mắt, hắn liền phát giác được Lôi Hoàng đại đế biến hóa. Bản nguyên chi khí bảo vật tại Bảo Thông Thiên là đồng tiên mạnh, ngươi không chỉ có thể giao dịch đến hạ giới 3000 rất nhiều lao yêu quái trong tay cất giấu bảo bối, thậm chí có thể vượt qua thời không hạn chế, cùng trung giới 3000 cường giả tiến hành giao dịch. Thiên Phong động dưới đáy, liền phong ấn một cái nhất giai huyết ma. Đa tạ lâu chủ. Lôi Hoàng đại đế cảm ơn, liền vội vàng rời đi. Điểm này Diệp Phàm ở trên trời trong động gió liền có chỗ linh hội. Đại đế thủ đoạn đủ để cải thiên hoán địa, nghịch chuyển càn khôn. Cho nên mới đối với Lôi Nguyên Võ Đế lời nói, thờ ơ bốn tôn pho tượng, là Lôi Nguyên Võ Đế vận dụng lòng trời lở đất lôi hóa đá sư phụ, sư minh đệ, vài vạn năm đi qua, bọn hắn đã sớm biến thành một đá. Nó là hạ giới 3000 thiên ngoại thiên, cùng trung giới 3000 thiên ngoại thiên chỗ giao giới. Về sau, có một vị tài tình kinh diễm đại đế, liên hợp hạ giới cùng trung giới cường giả, cộng đồng khai phát chỗ này thiên ngoại thiên giao giới, cuối cùng liền tạo thành Bảo Thông Thiên. Tòa này bản nguyên điểm, tên là Tử Tinh Động Đá Bôi. Trong động thừa thai tử thủy tinh bên trong ẩn chứa bản nguyên chi khí, là một loại hiếm có đại đế cấp vật tư chiến lược. Bản nguyên khôi phục sớm, bản nguyên điểm sớm xuất hiện, thế giới linh bảo sớm xuất thế, những này đối với phủ đuổi đế chiến ảnh hưởng đều là to lớn. Trở thành bản nguyên điểm chủ nhân, mang ý nghĩa toàn bộ bản nguyên điểm đều thụ hắn trưởng khống, bản nguyên điểm chúng ẩn chứa bản nguyên bảo vật, sẽ để hắn giá trị bản thân tăng gọn, còn có thể để hắn tại phủ đuổi đế chiến mở ra sau, tại chỗ kia thần bí giao dịch điểm, đổi lấy đến hạ giới 3000 không có đồ vật. Cái kia huyết ma tàn bạo không gì sánh được, rất khó đối phó, cứ việc chỉ có nhất giai là được chém nhân tộc tam trọng chứng đế cảnh đại đế, cứng như bàn thạch, khó mà đánh hạ. Diệp Phàm nội thị thân thể, nhìn xem trong đan điền yên lặng lòng trời lở đất lôi, cùng Thiên Xương Tuyết Đế nói chuyện hai câu sau, cũng cáo từ rời đi. Nhị giai của ma có thể giết nhân tộc ngũ trọng chứng đế cảnh cường giả, đây là bất luận cái gì đại đế, thậm chí thiên đạo cũng vì đó đỏ mắt. Đêm đó, nhóm đầu tiên khai thác thành công tử thủy tinh, liền đưa đến Diệp Phàm gián phòng. Nhưng ở trung giới 3000, Bảo Thông Thiên vẫn vận hành, rất nhiều trung giới 3000 võ giả vẫn tại Bảo Thông Thiên tiến hành giao dịch. Hai người các ngươi, trận chiến này có công, hôm nay Tử Tinh Động Đá Vôi nhóm đầu tiên khai thác Tử Thủy Tinh, ta sẽ chọn lựa thượng thừa, đưa đến trên tay các ngươi. Có lẽ Lôi Hoàng Đại Đế đau lòng như vậy, rất lớn nguyên nhân là nhìn thấy chính mình vị sư đệ này, dù cho đi qua vài vạn năm thời gian, cũng vẫn như cũ tà tâm không thay đổi đi. Mấy cái canh giờ trôi qua, Tử Tinh Động Đá Vôi từ không tới có, thành lập được một tòa cung điện khổng lồ, cũng bố trí đủ loại đại đế thủ đoạn phòng ngự. Bản nguyên điểm rất khó đổi chủ, liền xem như mạnh như thiên đạo cũng làm không được. Không chút khách khí nói, phủ đuổi đế chiến một khi khai hỏa, bản nguyên điểm tướng sẽ trở thành tất cả đại đế cái thứ nhất tiến công mục tiêu. Từ trên trời xương tuyết dưới đế đạt di chuyển mệnh lệnh đến cung điện lầu các dựng lên, bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, trấn áp của ma tự nhiên cũng sẽ càng thêm cường đại, chí ít đến nhị giai cấp độ. Thiên Xương Tuyết Đế đối với cái này bản nguyên điểm cực kỳ hài lòng, bất quá muốn trở thành tòa này bản nguyên điểm chủ nhân, nàng còn muốn giải quyết một chút phiền toái. Chương 1283 năm đạo thần thông đăng phong tạo cực, chương 1283 năm đạo thần thông đăng phong tạo cực, 9000 lôi động. Diệp Phàm tinh tế cảm ngộ đạo thạch này phá thiên kinh lôi bên trong ẩn chứa thần thông, đây là một đạo thượng cổ thể thuật, sau khi luyện thành, nhục thân đem như mãnh thú, không gì không đánh được, đánh đâu thằng đó. Diệp Phàm lắc đầu, đạo này thượng cổ thể thuật tu luyện độ khó độ cao, so cấm kỵ thần thông muốn khó mấy lần. Theo tiếng sấm từ ngột ngạt chuyển thành vang dội, một cỗ lực lượng lôi đỉnh cũng như đại giang chảy về hướng đông giống như, xông vào Diệp Phàm toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Thái cổ thần lôi bỗng nhiên trở nên nôn nóng, điên cuồng đánh rớt, như trận bão bình thường. Mây đen lui tán, quang mang chiếu rọi. Những cái kia kiếm tiên lấy Diệp Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, giơ kiếm cùng đâm. "Ngươi, ân nhân ca ca, sư phụ tìm ngươi có chuyện gì bản nguyên điểm một trận chiến sau, lại qua mấy tháng thời gian." Diệp Phàm thu kiếm, đối lưng đứng trung bình tấn, toàn thân nguyên lực vận chuyển, lao nhanh như sấm. Tiếp lấy, một đầu to lớn thương lôi diệt long vương hình bóng, bao phủ Diệp Phàm toàn thân. Hắn giơ cao tu la kiếm, kinh khủng ma sát chi khí xen lẫn cấm kỵ lôi đỉnh, ở trong hư không tuôn ra, một kiếm đâm về thiên cung, chân trời lập tức xuất hiện hơn vạn đạo kiếm tiên hình bóng. Tám tay tiên lôi vương lại bị một cái trường ấn đều ngăn lại phá hủy. "Không quý trọng, chỉ là đế phẩm đan dược mà thôi, trên tay của ta thế nhưng là có một đống." Diệp Phàm cười nói, lấy mộ tính của hắn là có thể học được, lại phải tốn không ít thời gian. Dầm dầm dầm, hắn giơ tay lên, thương lôi diệt long vương cũng theo đó giơ lên vút rồng. "Tu vi của ngươi cũng đến cựu trọng tinh vực cảnh đi. Ngắn ngủi mấy tháng, tiến bộ nhanh như vậy, không hổ là Thiên Xương Tuyết Đế đồ nhi." Đệ nhất trọng, hai cánh tay thiên lôi vương, chân thân có hai cánh tay, lực lớn vô cùng, có thể rời núi nhạc. Mà Diệp Phàm đã đem năm đạo cấm kỵ thần thông toàn bộ tu luyện tới đăng phong tạo cực, đồng thời còn quen luyện nắm giữ các loại đăng phong tạo cực sát chiêu ở giữa phối hợp, dung hội quan thông. Bác Minh U Tuyết mặc một bộ váy ngắn tuyết trắng, váy tại trên đầu gối, lộ ra một đôi trực tiếp mảnh khảnh đôi chân dài. Đệ nhị trọng, bốn tay thiên lôi vương, chân thân có bốn cánh tay, lôi đỉnh vần quanh, quyền đoạn hà sông. Đệ tam trọng, sáu tay thiên lôi vương, chân thân có sáu cánh tay, diễn hóa trưởng tâm lôi, nhưng đánh ra lôi âm sáu bang, chấn nhiếp quỷ thần. Diệp Phàm mở ra một bàn tay, trong lòng bàn tay có một cỗ màu xám lôi đỉnh nhảy lên, chính là lòng trời lở đất lôi. Cực ngày lôi quang. Diệp Phàm cười cười, "Đạo, ngươi không cần lo lắng, đây là một viên phá thánh đan, không phải thánh phẩm, mà là đế phẩm." Diệp Phàm đưa tay, lòng bàn tay bày biện ra một đạo tối nghĩa thượng cổ lôi văn, một đạo như ánh nắng giống như hừng hực lôi mang, ngang nhiên từ trong lòng bàn tay bắn ra, cùng vẫn lạc thần lôi cự mãng chạm vào nhau. Cấm khu vực gài mình vực. Lại một cỗ thái cổ thần lôi đột nhiên nổi lên, hóa thành một thanh lôi truy, ầm vang đệ xuống. Bây giờ cách Thiên Xương Tuyết Đế tiên đoán Trần Phong Đế chiến mở ra thời gian, vẹn vẹn còn lại hơn một tháng. Kể từ đó, mới có thể tại Bảo Thông Thiên hối đoái món đồ kia. Trong thoáng chốc, một cỗ tiếng sấm từ trên người hắn vang lên, phản phất mây đen tiếp cận, mưa to đến trước, tuyên cáo thế giới sấm rền thanh âm. Các loại Trần Phong Đế chiến mở ra sau, ta có thể nếm thử theo thiên đạo mình, hoặc là mặt khác bản nguyên điểm chúng, vớt càng nhiều bản nguyên chi khí bảo vật. Diệp Phàm cẩn thận nghiên cứu một phen, phát hiện đạo thạch này phá thiên kinh lôi có một bộ chuyên thuộc về chính mình chiến pháp. Ngược lại là từ bản nguyên điểm chúng lấy được đạo kia long trời lở đất lôi, trong đó sát chiêu ta còn không có tu luyện được. Ân nhân ca ca, đây cũng quá quý trọng đi. Bắc Minh U Tuyết kinh hô, phá thánh đan vốn là cựu phẩm đan dược, sau khi được thánh phẩm luyện đan sư cải tiến, đến thánh phẩm đan vương, hiệu quả càng tốt. Hai tay kết ấn, hóa trưởng đánh ra. Thái cổ thần lôi cuộn cuộn, như mạng giống như rồng, ầm vang giết bên dưới, giống như muốn phá hủy trong trận vực cái kia đạo nhỏ bé bóng người. Trang diện chi chẳng xem, như vạn tiên giang thế, trung lục cửu địch. Bây giờ, khả năng hấp dẫn hắn, chỉ có hạ giới 3000 bản nguyên chi khí bảo vật, cùng Trần Phong Đế chiến mở ra sau, Bảo Thông Thiên bên trên, liên quan tới trung giới 3000 chí bảo. Soạn. Đại Nhật Lôi Nguyên Quang, đang phong tạo cực sát chiêu, lấy long trời lở đất lôi làm cơ sở, tu luyện ra tám tay chân thân. Đang phong tạo cực sát chiêu, một trưởng trấn cả khôn. Bản nguyên chi khí bảo vật là Bảo Thông Thiên đồng tiền mạnh, hiện tại ta chỉ có Tử Tinh Động Đá Vôi một chỗ như vậy, có thể lấy được bản nguyên chi khí bảo vật. Diệp Phàm quay người đối đầu Bắc Minh U Tuyết con ngươi, nhẹ giọng đáp lời, "Ân." Nàng nhún nhảy một cái, như tuyết bên trong tinh linh, tới gần Diệp Phàm, hai cái tay nhỏ vác tại sau lưng, khuôn mặt lộ ra nhảy cầm chi sắc, dí dỏm đối với Diệp Phàm nói ra. Thần lôi cự mãng trực tiếp bị cực ngày lôi quang xuyên qua đóng đinh, hóa thành cho tàn. Suy, còn lại thời gian không nhiều lắm, Trần Phong Đế chiến mở ra trước, ta nhiều nhất tu luyện tới hai cánh tay thiên lôi vương cấp độ, cũng chính là đệ nhất trọng. Long trời lở đất lôi cực đoan bá đạo, cường đại dị thường, có một loại đặc thù lực lượng hóa đá, có thể làm cho đối thủ hóa thành tượng đá, đánh mất năng lực chiến đấu cùng sinh mệnh. Dầm dầm dầm, đệ tứ trọng, tám tay thiên lôi vương, chân thân có tám đầu cánh tay, có thể lôi đỉnh hóa binh khí, cầm đao, thương, kiếm, kích, thuẫn, côn, truy, thắp, mỗi một loại binh khí đều có khác biệt uy năng. Thái cổ thần lôi vẫn lạc, bị Diệp Phàm đưa tay bắt lấy, một thanh bóp nát. Hắn chém giết rất nhiều đại đế, tự thân nội tình sâu không lường được, tài phú rất nhiều, phú khả địch quốc. Long trời lở đất lôi, cùng Diệp Phàm tu luyện năm đạo cấm kỵ thần thông cấm kỵ lôi đỉnh, cũng không tương thông, cho nên không có khả năng dung nhập trong thần thông, tăng cường thần thông uy lực. Từng mảnh vảy rồng hiện hóa tại thân, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra đúng là long âm. Diệp Phàm đứng ở cấm khu vực gài mìn bực trung tâm, như kiếm bản thà bị gãy chứ không chịu cong, thôi động cấm kỵ thần thông, chống cự thái cổ thần lôi đánh tung. Diệp Phàm lấy ra một viên phát ra đế vận đan dược, nhét vào Bắc Minh U Tuyết trong tay. Truyền thuyết, một vị đế phẩm luyện đan sư nhàn rỗi nhàm chán, cũng cải tiến phá thánh đan phối phương, làm cho đột phá đến đế phẩm. Đế phẩm phá thánh đan cũng không chỉ là đơn thuần để võ giả từ cựu trọng tinh vực cảnh đột phá đến thánh vương cảnh. Né tránh mấy ngàn lần thần lôi banh kích sau, Diệp Phàm bước chân dừng lại, một đạo thô to lôi đỉnh hướng hắn oanh đến, giống như là một đầu nhắm người mà phệ cự mãng. Diệp Phàm thu hồi long đỉnh thương lôi diệt thần thông, bước chân na di, thân ảnh cũng như cực lôi giống như, tùy ý chớp động, tùy ý thần lôi rơi xuống, không dính vào nửa phần. Chỉ có phối hợp bộ kia chiến pháp thôi động, mới có thể chân chính phát huy ra lực lượng của nó. Diệp Phàm rời đi cấm khu vực gài mìn bực, chư thiên lôi đỉnh nội bộ. Bắc Minh U Tuyết đạo, ân nhân ca ca, Trần Phong đế chiến nhanh mở ra, ngươi tu luyện được thế nào? Nhưng bây giờ, thời gian không chờ người a. Vậy anh, cuối cùng là hoang cổ chấn lôi trưởng, mà là có thể làm cho võ giả bước vào thánh vương cảnh sau, cấp tốc lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, thậm chí pháp tắc hóa thiên tượng. Đi ra cấm khu vực gài mìn bực, ôn hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, rất là dễ chịu, giống như là một cô nhu hòa thiên địa lực lượng tại gột rửa toàn thân. Kiếm ý như nước thủy triều, bao trùm vẫn lạc thái cổ thần lôi, lấy thẳng tiến không lùi chi tư, đem nó tầng tầng vỡ nát. Đình kiếm hỏi tiên, 9 ngày cực lôi điểm, đang phong tạo cực thần thông, thái cổ thần lôi ngưng kết thành lôi mạc, phô thiên cái địa vẫn lạc, như muốn hủy diệt hết thảy. Hai người sánh vai hành động, Bác Minh Vũ Tuyết ôn nhu dò hỏi. Chương 1284 trung cấp bản nguyên điểm, xuất chiến thủy cổ ma. Chương 1284 trung cấp bản nguyên điểm, xuất chiến thủy cổ ma. Ta nguyện ý. Lôi hoàng đại đế cái thứ nhất đứng ra, mà các chúng đại đế cũng nhao nhao đứng dậy, biểu thị nguyện ý xuất chiến. Các loại cao lầu tường thành san sát, cường đại đế vận ba động phát ra, dưới mặt đất bầu trời ẩn giấu đi nhiều loại khủng bố chất pháp, ngay cả đại đế cường giả đặt chân đều sẽ bị tùy tiện tru sát. Nàng một mực không có cơ hội hướng Phong Vũ lâu mà khắc đỉnh tiêm đại đế cường giả giới thiệu Diệp Phàm, vừa bận thừa dịp lần này tự tinh động đá vôi cổ ma dị biến, để mặc khắc đại đế hảo hảo kiến thức một chút Diệp Phàm vị này tiểu tháp chi chủ thực lực. Lôi hoàng tiền bối lực chém cựu trọng chứng đế cảnh ngọc hồ đại đế, mà đối phương thất trọng chứng đế cảnh hắc báo đại đế, thì là chết dưới tay ta. Cái này 10 cái cổ ma đều là thủy cổ ma, mạnh nhất một cái có ngũ giai, thực lực cùng cựu trọng chứng đế cảnh cũng kém không có bao nhiêu. Lúc này, một cái đại đế bỗng nhiên đứng ra, có chút run rẩy đạo: "Lôi hoàng, trong đội ngũ chúng ta giống như thêm một người. Chúng ta phát hiện, tử tinh động đá đôi không chỉ trấn áp một cái của ma, mà là 10 cái. Trước tốt sau hỏng, trái tim lúc lên lúc xuống, quả thực không dễ chịu." Diệp Phàm có chút thi lễ, sau đó tại Tuyết Đế bên cạnh một cái chỗ chống tòa hạ: "Bây giờ đi qua mấy tháng, thực lực của ta so với lúc trước càng thêm tinh tiến, đối phó thủy của ma, không nói chơi." Đợi Diệp Phàm đi vào sau, Bác Minh Nhu Tuyết Nhu thuận rời khỏi, tiện thể đóng cửa lại. Nhanh chóng giải quyết cái này 10 cái thủy của ma, chúng ta liền có thể thu hoạch được càng nhiều bản nguyên chi khí bảo vật. Diệp Phàm minh bạch Thiên Xương Tuyết Đế ý tứ, sau đó cười nói: "Chư vị tiền bối, ta tu vi yếu kém không giả, nhưng tự thân chiến lực lại không yếu. Trước hỏng sau tốt, tin tức xấu cũng liền tự nhiên mà vậy có thể tiếp nhận." Chúng đại đế nhìn nhau cười một tiếng, không hổ là tiểu tháp chi chủ, lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp giết địch, đúng là hiếm thấy. Cường hãn bực này công sự phòng ngự, để cho người ta nhìn lên một cái, liền sẽ đánh mất tiến công dục vọng. Tuyệt đối không thể dáng chống đỡ mà mất đi tính mạng. Hiện tại, ai nguyện ý xuất chiến, chém giết cái này 10 đầu thủy của ma? Càng đi chỗ sâu đi, bốn phía tràn ngập ma khí liền càng nồng đậm. Mấy tháng qua đến nay, chúng ta một mực không có phát hiện cái kia 10 cái cổ ma tung tích, thẳng đến Tử Thủy Tinh tiếp tục hướng xuống khai thác, người của chúng ta mới phát hiện dưới nền đất phong ấn 10 cái cổ ma. Năm đó bọn hắn cả tộc xâm lấn, tạo thành tai nạn, thậm chí so thần vẫn chi chiến còn cường đại hơn. Tranh đoạt Tử Tinh động đá vôi một trận chiến, chính là ta cùng Lôi Hoàng tiền bối lập xuống công đầu. Chư vị cũng biết, phong ấn trấn áp của ma là cần tiêu hao bản nguyên chi khí. Hiện tại Tử Tinh động đá vôi Tử Thủy Tinh phân phối, chủ yếu căn cứ Phong Vũ lâu các đại đế chiến công. Chẳng lẽ tin tức tốt là không ít đại đế đều cho mày, cảm giác sâu sắc hành động lần này phiền phức. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên ta tại Bảo Thông Thiên bên trên hối đoái bảo vật lực lượng. Tốt, vậy ta trước tiên là nói về tin tức xấu. Đám người liên tục gật đầu. Thiên Dương Tuyết Đế lời vừa nói ra, ở đây chúng đại đế toàn bộ cho mày. Ta cũng nguyện ý một trận chiến. Có đại đế phụ hòa nói, đúng à, cổ ma có thể không thể so với bình thường đại đế, ngay cả chúng ta đối phó đều muốn cực kỳ cẩn thận. Ngươi tiểu tháp cũng có thể chém giết mặt khác đại đế, nhưng ứng đối cổ ma chỉ sợ không được. Lôi Hoàng đại đế thanh âm vang dội đạo. Đi theo Bắc Minh Lũ Tuyết, Diệp Phàm đi vào Thiên Dương Tuyết Đế phủ đệ. Thiên Dương Tuyết Đế lúc này đứng ra nói, đều đừng cãi cọ, trận chiến này, toàn bộ các ngươi người đều có thể đi qua. Thiên Dương Tuyết Đế cười nói, cái kia 10 cái cổ ma vị trí, Tử Thủy Tinh càng thêm tinh khiết, ẩn chứa bản nguyên chi khí càng nhiều. Thiên Dương Tuyết Đế đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng, mở miệng hỏi. giết chết cái kia 10 cái của ma, chúng ta có thể khai thác cao cấp hơn, càng tinh khiết hơn bản nguyên tử thủy tinh. Có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Thiên Xương Tuyết Đế lộ ra vẻ tươi cười, đạo, không sai, phong ấn cổ ma càng nhiều, cũng đại biểu cái này một tòa bản nguyên điểm càng mạnh. 10 cái thủy của ma, khó đối phó, chư vị lượng sức mà đi, nếu là không địch lại, lập tức triệt hạ trở đến. Ta cũng muốn chiến. Nghe nói lời ấy, chúng đại đế không khỏi hướng Lôi Hoàng đại đế nhìn lại. Chúng đại đế gật đầu, đạo, cần tuân lâu chủ đại nhân chỉ thị. Diệp Phàm cũng đứng dậy. Tin tức xấu là, Tử Tinh Động Đá Vôi xảy ra vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta đến, cẩn thận một chút. Những đại đế này trong giọng nói không có ý trào phúng, chỉ là khuyên Diệp Phàm không cần đem chính mình đưa thân vào địa phương nguy hiểm. Ngay từ đầu chúng ta phán đoán sai lầm rồi, cái này một tòa bản nguyên điểm, cũng không phải là cấp thấp bản nguyên điểm, mà là trung cấp bản nguyên điểm. Mặc dù phủ đuổi đế chiến đã nhanh mở ra, nhưng chỉ cần giải quyết những cái kia thủy của ma, ta vẫn là có thể sớm đạt được một nhóm càng có ưu thế chất tử thủy tinh. Mà cổ ma xâm lấn một trận chiến, cổ ma cũng không có bị triệt để đánh bại, bọn chúng lưu lại tại trường nguyên giới, tiếp tục làm sàng làm bậy, hủy hoại thế giới bản nguyên. Cổ ma, hạ giới 3000 đại địch. Trải qua mấy tháng thời gian chế tạo, từng tòa cung điện cùng Tử Tinh Động Đá Vôi hòa làm một thể, đã sớm đem tòa này bản nguyên điểm kiến tạo trở thành một tôn vững như thành đồng quái vật khổng lồ. Do Lôi Hoàng đại đế dẫn đội, Diệp Phàm cùng người khác Phong Vũ lâu đại đế, xâm nhập Tử Tinh Động Đá Vôi, đi vào dưới nền đất. Là năm đó thiên đạo kết hợp trường nguyên giới chúng đại đế cường giả, liên hợp xuất thủ, mới lấy bản nguyên chi khí phong ấn những cái kia của ma. Lôi Hoàng đại đế vô lùi, cái này tốt, tin tức xấu cùng tin tức tốt so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặc dù cùng thiên đạo liên minh không cách nào so sánh được, nhưng cũng coi là lão nhị. Tử Tinh Động Đá Vôi là trung cấp bản nguyên điểm, tin tức này với ta mà nói quả thực là một cái tin tức vô cùng tốt. Diệp Phàm, nhập vào đi. Thiên Xương Tuyết Đế mỉm cười, thanh âm nhu hòa. Nếu như Tử Tinh Động Đá Vôi chỉ là cấp thấp bản nguyên điểm, hẳn là sẽ không phong ấn có nhiều như vậy của ma. Thủy cổ ma thiên phú cùng nước có quan hệ, có thể nhu có thể cường, biến hóa khó lường, đừng bởi vì chủ quan lật thuyền trong mương. Chí ít thần vẫn chi chiến cuối cùng bị khống chế lại, thần tộc cường giả bị đánh bại, xám xịt chạy trốn. Lôi Hoàng đại đế hai tay mở ra, đều nhìn ta làm gì? Tuyết Đế ở đây, tiểu tử kia còn có thể nói với các ngươi láo. Bất quá, ý kiến của bọn hắn cũng là phần lớn trước hết nghe tin tức xấu. Dựa vào tòa này Tử Tinh Động Đá Vôi, chúng ta Phong Vũ lâu bản nguyên chi khí bảo vật đã xa xa dẫn trước thế lực khác đại đế. Có đại đế thông minh, rất nhanh nghĩ đến tin tức tốt là cái gì. Ai chiến công càng nhiều, ai liền có thể thu hoạch được càng nhiều tử thủy tinh. Hôm nay triệu tập chư vị, có chuyện quan trọng bẩm báo. Có đại đế đạo, tiểu huynh đệ, ngươi chính là vị kia tiểu tháp chi chủ đi. Ngươi tuy có tiểu tháp tại thân, nhưng tự thân tu vi yếu kém, ta cho là trận chiến này, ngươi hay là không nên dính vào. Thật đúng là thủy cổ ma khí tức. Đi vào phủ đệ, Diệp Phàm nhìn thoáng qua, Thiên Xương Tuyết Đế, Lôi Hoàng đại đế, còn có mấy vị chưa bao giờ thấy qua, nhưng khí tức cường hành đại đế đều đã ở chỗ này nhập tọa. Chúng đại đế cười cười, cái này lão Lôi vẫn là trước sau như một bá đạo a, cái này chính là ta nói tin tức tốt. Lôi Hoàng đại đế vung tay lên, ngăn lại chúng đại đế mở miệng, trung khí 10 phần đạo, trước hết nghe tin tức xấu. Thiên Xương Tuyết Đế nháy mắt, nhìn về phía Diệp Phàm. Thiên Xương Tuyết Đế nhìn Diệp Phàm một chút, gặp người sau không có phát biểu ý kiến, nàng cũng là ngưng âm thanh mở miệng. Chương 1285 ngụy trang, long trời lở đất lôi chi năng. Chương 1285 ngụy trang, long trời lở đất lôi chi năng thêm một người. Nghe nói lời ấy, ở đây chúng đại đế đều là tâm thần kinh chấn, dùng mình. Tử Tinh Động Đá Vôi dưới nền đất, vốn là tia sáng lờ mờ, tầm nhìn cực kém, chỉ có một tầng màu tím nhàn nhạt huỳnh quang phát ra, tĩnh mịch trầm tĩnh. Có một cô không nói ra được không hiểu quỷ dị. Lời này vừa nói ra, đem tất cả mọi người giật nảy mình, nhao nhao lui ra phía sau mấy bước, phóng thích linh thức, lẫn nhau dò xét đối phương. "Vội cái gì, đều cho ta tỉnh táo." Lôi Hoàng đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm của hắn giống như lôi chấn, tràn ngập dương cương bá đạo chi khí, rất mau đem trong lòng mọi người sợ hãi xua tan hơn phân nửa, làm bọn hắn chấn tĩnh lại. "Oeng!" Một đạo lôi quang nổ vang, thế giới dưới đất được thắp sáng, Lôi Hoàng đại đế tay mắt lênh lẹ, kéo lại Diệp Phàm, cùng người khác đại đế kéo dài khoảng cách. Mượn nhờ lôi quang chiếu rọi, chúng đại đế vội vàng nhìn quanh hai bên, nhìn về phía đối phương. Chỗ quỷ dị cấp tốc bị đám người tìm ra. Chỉ gặp chúng đại đế không tự giác tối lui, trung tâm chỉ để lại hai đạo giống nhau như đúc bóng người. Lưu tại trong vòng vị kia đại đế, phong hào u hỏa giờ phút này, hai cái u hỏa đại đế nhìn nhau mà trông, trong mắt đều có kinh ngạc hiện lên. Này làm sao có một cái giống nhau như ta? Ta là thật, các ngươi tin tưởng ta. Ta mới là thật, ngươi là tên giả mạo, mau ra tay, giết hắn. Hai cái u hỏa đại đế đều nói mình là thật, chúng đại đế nhíu mày, hai người này nhìn qua giống nhau như lúc. Khí tức cũng không có nửa điểm khác biệt, căn bản không phân rõ thật giả. Lôi Hoàng đại đế cho mày, Diệp Phàm cũng không biết nên như thế nào phá cục. Đều thối lui, đem bọn hắn đều cho ta vây quanh, không cho phép thả đi. Lôi Hoàng đại đế trầm giọng nói, mặc dù phân biệt không ra ai là chân chính Vũ Hỏa đại đế, nhưng ở trong đó, nhất định có một cái là thủy cổ ma biến. Trước tiên đem đối phương vây chết lại nói. Lôi Hoàng, bên này lại thêm một cái người. Giả mạo Vũ Hỏa đại đế còn không có bắt tới, bên kia lại xuất hiện hai cái giống nhau như lúc Thanh Phong đại đế. Lôi Hoàng đại đế không khỏi cảm thấy có chút đầu to. Nơi này thủy cổ ma tinh thông biến hóa chi thuật, biến thành chúng ta đồng bạn bộ dáng, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân, chúng ta căn bản là không có cách phân biệt. Sau đó nên làm cái gì? Còn lại đại đế cường giả không khỏi tay chân luống cuống. Thủy cổ ma ngụy trang không chê vào đâu được, bọn hắn không nhận ra cái nào là thật, cái nào là giả, không cách nào xuất thủ công kích, sợ công kích lầm người, nộ thương đồng bạn. Những này thủy cổ ma thật sự là giàu hoạt, lần này phiền phức lớn rồi. Lôi Hoàng đại đế thôi động thủ đoạn đếm thử xem thấu thủy cổ ma nguy trang, lại không làm nên chuyện gì. Lúc này, Diệp Phàm bỗng nhiên lui lại một bước, rời xa Lôi Hoàng đại đế. Lôi Hoàng đại đế giật mình, đội vàng vừa nghiêng đầu, con ngươi lập tức co rụt lại. Chỉ gặp hắn bên người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái Lôi Hoàng đại đế cùng hắn tựa như là một cái khuôn đúc đi ra, ngay cả khí tức đều hoàn toàn nhất trí. Mũ nội nó, ngay cả ta đều bị phục chế. Lôi Hoàng đại đế lập tức cảm thấy đầu lớn hơn. Chúng đại đế lui ra phía sau rời xa, nhất thời không có biện pháp. Diệp Phàm cũng không biết nên làm thế nào cho phải, lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên Vương Huyền biết thanh âm. "Tiểu tử, dùng ngươi Long trời lở đất lôi thử một lần." Long trời lở đất lôi, có khu trục tà túy, khai thiên phá địa chi năng, những này thủy cổ ma ngụy trang đến cho dù tốt, tại Long trời lở đất lôi trước mặt, cũng sẽ lộ ra sơ hở, lộ ra nguyên hình. Diệp Phàm nghe xong, tranh thủ thời gian lấy ra Long trời lở đất lôi thử một lần. Lật bàn tay một cái, một đạo màu xám lôi đỉnh tại lòng bàn tay phun trào, nó dường như cảm giác được tà túy khí tức, hướng Diệp Phàm truyền đi một đạo ba động. Diệp Phàm hai mắt như kiếm bản bộ phát quang mang, nắm chặt Long trời lở đất lôi, liền hướng U Hỏa đại đế đánh tới. U Hỏa đại đế kinh hãi, đội vàng liên tục quát tay, "Ta là người một nhà, đừng với ta động thủ a." Diệp Phàm mắt điếc hai ngơ, năm ngón tay nắm tay, một đạo xích hồng sắc viêm long tại trên nắm tay bạo dũng, một quyền nện ở U Hỏa đại đế chỗ ngực, đem hắn lồng ngực xuyên ra một cái độc lớn. Nhưng mà quỷ dị chính là, trong cái hang lớn kia không có huyết dịch chảy ra, mà là một cỗ đục ngầu dòng nước phun trào, tiếp lấy đem vết thương chữa trị. "Giống." U Hỏa đại đế một trận biến hóa, cuối cùng biến thành một cái do nước tạo thành tà dị của ma. Dữ tợn đáng sợ, phát ra cực hạn tà khí. Vậy công đầu kia thủy cổ ma, giết chết nó, mặt khác đại đế lấy lại tinh thần, lập tức thôi động đại đế chân nguyên, hướng thủy cổ ma đánh tới. Lôi Hoàng đại đế vui mừng, là Long trời lở đất lôi, lôi này bá đạo, Long trời lở đất, có thể phá tà túy, trừ nghiệt chướng. Thủy cổ ma ngụy trang, tại Long trời lở đất lôi trước mặt, thùng rông kêu to. Diệp Phàm, nhanh vận dụng Long trời lở đất lôi, đem những cái kia thủy cổ ma đều bắt tới. Diệp Phàm gật đầu, Long trời lở đất lôi tiếp tục thôi động, Thanh Phong đại đế, Lôi Hoàng đại đế. Những cái kia bị thủy cổ ma huyễn hóa đại đế, một cái tiếp một cái bị Long trời lở đất lôi tìm ra. Hống hống hống. Mắt thấy ngụy trang vô dụng, dưới nền đất bị phong ấn 10 cái thủy của ma, cũng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp toàn bộ giết ra. Một cái ngũ giai, ba cái tứ giai, hai cái tầng giai, còn lại tất cả đều là nhị giai. Lôi Hoàng đại đế hai mắt buộc phát lôi quang, nhẹ nhàng quét qua, liền thấy rõ cái này 10 cái thủy cổ ma thực lực. Cái kia ngũ giai thủy của ma, ta tới đối phó, còn lại giao cho các ngươi. Lôi Hoàng đại đế bạo hống một tiếng, toàn thân lôi đỉnh lốt bốp hiện lên, hóa thành một đầu lôi hổ, hiện hình tại sau lưng. Hai con hổ trảo bao trùm hai tay, Lôi Hoàng đại đế một cái bắn ra xông ra, đối đầu kia ngũ giai thủy của ma. Giống. Một cái tam giai, hai cái nhị giai để mắt tới Diệp Phàm, quét sạch một cỗ đục ngầu dòng nước, ngang nhiên đánh tới. Hiển nhiên vừa mới Diệp Phàm dùng Long trời lở đất lôi nhìn thấu những này thủy cổ ma phân thần, bị bọn chúng đi hận. "Tiểu huynh đệ, coi chừng." U Hỏa đại đế hỏa thanh gió lớn đế từ hai bên trái phải hai bên đánh tới, thay Diệp Phàm ngăn lại một cái tam giai cùng một cái nhị giai thủy của ma. Chỉ còn một cái nhị giai thủy cổ ma một mình đánh tới, Diệp Phàm áp lực giảm nhiều. "Bá." Diệp Phàm toàn thân cấm kỵ lôi đình bạo dũng, hắn trước đạp một bước, rỗi ra một bàn tay, năm ngón tay có chút tố lượng, một đạo thượng cổ lôi đình pháp trận tại trong lòng bàn tay hiện hiện. Sau một khắc, một đạo ẩn chứa cực hạn liệt nhật lực lượng lôi đình quang mang từ lòng bàn tay trong pháp trận bộc phát, giống như một đạo diệt thế kiếm quang, nhất kiếm động mặc thủy cổ ma đầu lâu. Soạt. Quỷ dị chính là, thủy cổ ma đầu lâu nổ tung, hóa thành vô số giọt nước vẩy ra, nhưng nó cũng không có chết, mà là tiếp tục dương nhanh múa vút thẳng hướng Diệp Phàm. Soạt. Diệp Phàm bàn tay hướng xuống để ép, cực này lôi quang trong nháy mắt đem thủy cổ ma thân thể chém thành hai khúc. Dòng nước một chỗ, những cái kia đục ngầu nước lại lần nữa dung hợp, hóa thành một cái hoàn chỉnh thủy của ma. Nhị giai thủy của ma, tương đương với tứ trọng chứng đế cảnh tả hữu đại đế cường giả, theo lý mà nói, không nên khó như vậy giết. Cường công không chết, gặp nước trùng sinh. Đây chẳng lẽ là thủy cổ ma thiên phú đặc tính? Nếu như ta dùng Long trời lở đất lôi hóa đá đặc tính, không biết có thể hay không phá được nước này cổ ma ma tộc thiên phú đặc tính. Diệp Phàm ý tưởng đột phát, lật bàn tay một cái, màu xám Long trời lở đất lôi lại lần nữa xuất hiện. Chương 1286 hóa đá chém cổ ma, chương 1286 hóa đá chém cổ ma hóa đá. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Phàm hướng Long trời lở đất lôi bên trong rót vào một cô đế vực chi lực, Long trời lở đất lôi lập tức kinh biến, bắn ra một đạo quang tiễn màu xám, trúng mục tiêu đầu kia nhị giai thủy của ma. Giống. Lôi đình vờn quanh toàn thân, mang đến một cỗ bá đạo sắc khí, thủy cổ ma phát ra bị đau gào thét, muốn dây rủa, lại bị như dây thường giống như lôi đình, càng trói càng chặt. Sau một lát, đầu kia nhị giai thủy cổ ma đình chỉ dây rủa, không nhúc nhích, giống như một tôn pho tượng. Mà sự thật cũng xác thực như vậy, thủy cổ ma toàn thân hiện lên màu đá vôi, dường như bị một cỗ lực lượng thần bí cho ngạnh sinh sinh biến thành tượng đá. Đây chính là Long trời lở đất lôi hóa đá đặc tính. Nắc. Diệp Phàm một trường bố ra, hoang cổ chấn lôi trường quét sạch đầy trời của lôi, đem hóa đá nhị giai thủy cổ ma phá hủy. Thủy cổ ma thân thể tàn phế vỡ tan, đầy đất đều là mảnh đá. Hiu liu liu. Mấy đạo thủy tiễn phá không đánh tới, mang theo một cỗ khóa chặt lực lượng, Diệp Phàm thôi động 9 ngày cực lôi thiểm cũng không thể tránh đi. Những thủy tiễn kia là một đầu tam giai thủy cổ ma phun ra. Nó ý thức được Diệp Phàm là đại địch, cho nên muốn trước giải quyết hết Diệp Phàm. Đình kiếm hỏi tiên. Diệp Phàm không có khinh thường, tam giai thủy cổ ma chiến lực không thể coi thường, hắn lấy ra Tu La kiếm lên địch, nhất kiếm quang hàn chín ngày, hơn bạn kiếm tiên hư ảnh hiện hiện, cộng đồng cầm kiếm, chém về phía cái kia mấy đạo thủy tiễn. Soạt, kiếm quang chém xuống một cái, thủy tiễn phá thoái, dòng nước tung tóe đầy đất. Cái kia bị Tam giai thủy cổ ma đánh lui hai vị đại đế thấy cảnh này, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời còn lớn hơn là chấn kinh. Tiểu huynh đệ này thi triển thần thông, uy lực cực kỳ cường đại, đã tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Hai người nhìn nhau, trong miệng hít vào khí lạnh. Đem thần thông tu tới đăng phong tạo cực chi cảnh, ngay cả bọn hắn cũng không từng làm đến. Tiểu huynh đệ này vậy mà làm được, không hổ là tiểu tháp chi chủ. Ngươi chọc tới ta, vậy cũng chỉ có chết. Diệp Phàm chân đạp huyền diệu bộ pháp, thân hình như lôi tự điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Tam giai thủy cổ ma ngay phía trước. Tiện tay một kiếm vung ra, hơi hợt, trong hư không chợt trống rỗng hiển hóa hơn vạn kiếm tiên, tùy theo mua kiếm. Vô số kiếm quang như mạng nhện xen lẫn tung hành, khuynh xảo giết bên dưới. Trong chớp mắt, Tam giai thủy cổ ma liền bị cắt chém thành vô số giọt nước. Mà liền tại những giọt nước kia sắp gây dựng lại thời khắc, Diệp Phàm trong tay long trời lở đất lôi đột nhiên bộc phát quang mang, đem rất nhiều tản mát giọt nước hóa đá. Đầu kia Tam giai thủy cổ ma liền chân chính chết. Tích tắc, bị hóa đá thành cục đá giọt nước rơi trên mặt đất, giống như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, thanh âm thanh thúy. Trong sân thủy cổ ma phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, hiển nhiên ý thức được lại một vị đồng bạn cách mình mà đi. Thủy cổ ma có tích thủy trùng sinh bản sự, các ngươi chém giết thủy cổ ma sau, có thể để ta xuất thủ, ta long trời lở đất lôi năng hóa đá bọn chúng, phá bọn chúng tích thủy trùng sinh. Diệp Phàm quát chói tai một tiếng, thanh âm tại nguyên lực bộc vào, truyền vào chúng đại đế trong tai. Tốt, chúng đại đế thần sắc phấn chấn, bọn hắn đang vì thủy cổ ma tích thủy trùng sinh mà không nhiễu, không nghĩ tới vị kia một mực bị bọn hắn nhìn nhỏ tiểu tháp chi chủ, lại có biện pháp ngăn chặn thủy cổ ma tích thủy trùng sinh. Lúc trước phá mất thủy cổ ma ngụy trang, cũng ủy lại vị kia tiểu tháp chi chủ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Giống giống, còn lại thủy cổ ma càng táo bạo, bọn chúng muốn liên hợp lại giải quyết hết đối bọn chúng phiền phức lớn nhất Diệp Phàm. Tuy nhiên lại bị mặt khác đại đế ngăn cản, đồng thời chết hai vị đồng bạn, bọn chúng chỉnh thể chiến lược cũng có chỗ hạ xuống. Hoa, Ú Hỏa đại đế đấm ra một quyền, nắm đấm giấy lên một đoàn u linh chi hỏa, đem một đầu thủy cổ ma đánh cho chia năm xẻ bảy. Diệp Phàm chờ đúng thời cơ, không cho cái kia thủy cổ ma tích thủy cơ hội sống lại, một đạo màu xám lôi quang bộc phát, trong nháy mắt đem cái kia vỡ vụn thủy cổ ma thân thể hóa đá thành hòn đá. Chết. Ú Hỏa đại đế vừa mừng vừa sợ, hắn che ngực, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn vừa mới cùng đầu này thủy cổ ma lấy chiêu đổi chiêu, lấy mạng đổi mạng, kết quả giao đấu hơn thập hợp xuống tới, ngược lại là hắn thụ thương nghiêm trọng, mà thủy cổ ma nhiều lần bị đánh tan, lại đều có thể một lần nữa ngưng kết thành hình, lông tóc không thương. Thủy cổ ma tích thủy trùng sinh tiên phú quá mạnh, để hắn thúc thủ vô sách, nếu là tiếp tục đánh xuống, hắn tất vết thương chồng chết, bị thủy cổ ma kéo chết. Còn tốt có Diệp Phàm xuất thủ tương trợ, lập tức hóa đá thủy cổ ma, để nó lại không cách nào tích thủy trùng sinh. Ú Hỏa đại đế quay người, vừa định cùng Diệp Phàm nói lời cảm tạ, mà Diệp Phàm sớm đã nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, đi giúp vị kế tiếp đại đế. Hiu 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 từng đạo màu xám lôi quang ở trong sân bộc phát, như mũi tên giống như tốc độ cực nhanh, bách phát bách trúng. Diệp Phàm mang theo long trời lở đất lôi trợ trận, rất nhanh giúp rất nhiều đại đế triệt để chém giết thủy cổ ma, từng khối tảng đá rơi xuống đất, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, thế giới dưới lòng đất cũng chỉ còn lại có một đầu thủy cổ ma. Ngũ giai thủy cổ ma đang cùng lôi hoàng đại đế chiến đấu. Thủy cổ ma phát ra tê tâm liệt phế gào thét, phía sau sinh ra vài gốc nước xúc tu, nước xúc tu một trận biến ảo, hoặc đao hoặc đường, hoặc kiếm hoặc mâu, giống như bát chảo bạch tuộc bình thường, chiều lôi hoàng đại đế đâm tới. Lôi hoàng đại đế thân pháp cao minh, như mau lẹ lôi điện, tùy ý thủy cổ ma không ngừng phát động công kích, làm thế nào cũng trúng mục tiêu không được hắn. Tiểu tử, giúp ta chặt đứt nó xúc tu, ngươi đem xúc tu hóa đá, các loại tất cả xúc tu đều chặt đứt, lại một kích đưa nó chém giết. Lôi hoàng đại đế một bên trốn tránh, một bên hướng Diệp Phàm quát. Diệp Phàm gật đầu, thôi động 9 ngày cực lôi thiểm gia nhập chiến trường. Chúng đại đế ở một bên thấy sợ mất mật. Ngũ giai thủy cổ ma, thực lực đã cùng cựu trọng chứng đế cảnh tương xứng. Vị kia tiểu tháp chi chủ chỉ có tinh vực cảnh tu vi, ngay cả thánh vương đều không phải là, cho dù chiến lược mạnh hơn, lại có thể vượt cấp giết địch, lại thật sẽ là ngũ giai thủy cổ ma đối thủ sao? Chúng đại đế nhìn không chuyển mắt, sợ Diệp Phàm sơ ý một chút chết tại thủy cổ ma thủ hạ. Đang đang đang, ba cây xúc tu ngưng hóa thành gai nhọn trạng, như trong chiến trường mãnh liệt bắn xuống trường mâu, theo thứ tự phong tới, phong tỏa Diệp Phàm đường lui. Diệp Phàm phát động 9 ngày cực lôi thiểm đăng phong tạo cực sát chiêu, hữu thiên lôi động, trong nháy mắt kéo theo vô tận lôi đỉnh, thân hình lui ra phía sau, đem thủy cổ ma xúc tu công kích toàn bộ né tránh. Chém. Lôi hoàng đại đế nắm lấy cơ hội, một cái thủ đao bổ ra, lôi đỉnh bạo dung hóa thành lôi đao, một đao chém xuống, trong nháy mắt đem thủy cổ ma ba đầu xúc tu chặt đứt. Hóa đá. Diệp Phàm cũng vừa đúng hành động, màu xám lôi quang bắn ra, đem ba đầu chém xuống xúc tu hóa đá. Giống. Ngũ giai thủy cổ ma bị đau, ba đầu xúc tu bị hóa đá, nó không cách nào lại thôi động tay gãy cùng mình dung hợp. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lôi hoàng đại đế vui mừng, một chiêu này quả nhiên hữu dụng. Trong chốc lát, lôi quang như chim, dòng điện như lao, ở đây bên trong điên cuồng bộc phát. Lôi hoàng đại đế lúc trước một mực tại du tẩu tranh chiến, vì chính là bảo tồn thực lực, chờ đợi Diệp Phàm trợ trận. Bây giờ nhìn thấy long trời lở đất lôi lũ hiệu, hắn cũng là không tiếp tục cẩn giấu, toàn diện bộc phát. Ngũ giai thủy cổ ma xúc tu bị từng cây chặt đứt, Diệp Phàm bắn ra từng đạo màu xám lôi quang, hóa đá tay gãy, suy yếu thủy cổ ma lực lượng. Thẳng đến tất cả xúc tu toàn đoạn, lôi hoàng đại đế áp đặt nhập ngũ giai thủy cổ ma lồng lực, dùng sức vặn một cái. Thủy cổ ma lập tức bị đao khí cắt chém thành ngàn vạn giọt nước, một đạo màu xám lôi quang bao phủ xuống, giọt nước hóa đá, rơi xuống đất thanh thúy. Ngũ giai thủy cổ ma chết. Chương 1287 hai đạo cửa đá, còn sống tượng đá. Chương 1287 hai đạo cửa đá, còn sống tượng đá trận chiến này, thật sự là mười phần hung hiểm a. Lôi Hoàng đại đế xoa xoa mồ hôi chán, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Thủy cổ ma am hiểu biến hóa, đánh lâu dài, không chỉ có thể huyễn hóa hình người, nếu loạn nghe nhìn, còn có nghịch thiên tích thủy trùng sinh năng lực, căn bản giết không chết. Nếu là không có Diệp Phàm Long trời lở đất lôi, có thể nhìn thấu nhiệt trướng, hóa đá dòng nước, ngăn chặn thủy cổ ma tích thủy trùng sinh, chỉ sợ trận chiến này, bọn hắn căn bản không có phần thắng." Diệp Phàm tiểu huynh đệ, là chúng ta xem thường ngươi, có đại đế mang theo ấy nãy mở miệng nói. Ngay từ đầu bọn hắn còn khuyên Diệp Phàm không cần theo tới, thủy cổ ma nguy hiểm. Có thể kết quả, trận chiến này Diệp Phàm lại đứng hàng công đầu, không có Diệp Phàm, bọn hắn thậm chí khả năng toàn quân bị diệt, chết thảm tại thủy cổ ma thủ hạ. Chư vị tiền bối quá khen rồi, ta cũng chỉ là vừa lúc đạt được khắc chế thủy cổ ma bảo vật mà thôi. Diệp Phàm chắp tay thi lễ, thái độ khiêm tốn, chưa từng có tại kiêu ngạo, cũng không lộ vẻ hèn mọn. Chúng đại đế nhìn nhau cười một tiếng, đối với Diệp Phàm lại xem trọng thêm vài lần. Tốt, thủy cổ ma đã diệt, chúng ta trở về hướng Tuyết Đế thỉnh công đi. Ha ha. Lôi Hoàng đại đế tâm tình vô cùng tốt, hắn cảm nhận được dưới lòng đất này phát ra bản nguyên khí tức, là phía trên gấp 2 có thừa, mà lại khoáng mạch lớn nhỏ, cũng so với phía trên muốn càng lớn. Đây là một đầu càng lớn dài hơn càng tinh khiết tự thủy tinh khoáng mạch. Bản nguyên chi khí nồng đậm, phản phất lấy không hết, dùng mãi không cạn. Đây chính là trung cấp bản nguyên điểm a. Xa không phải cấp thấp bản nguyên điểm có thể so sánh. Bọn hắn muốn phát. Tiểu tử, chờ một lúc gặp Tuyết Đế, ta nhất định cho ngươi tranh kích cỡ công. Ha ha ha. Lôi Hoàng đại đế một cánh tay ôm lấy Diệp Phàm, cười ha ha nói. Diệp Phàm đàng hoàng nhẹ gật đầu. Ánh mắt lại trong lúc lơ đãng liếc nhìn thế giới dưới lòng đất chỗ sâu. Lôi Hoàng đại đế đôi mắt nhíu lại, cũng thuận Diệp Phàm ánh mắt nhìn, lại không phát hiện cái gì. "Tiền bối, các người đi về trước đi, ta muốn lưu lại một hồi." Diệp Phàm đối với Lôi Hoàng đại đế đạo. Lôi Hoàng đại đế thật sâu nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, mang theo một đám đại đế rời đi thế giới dưới lòng đất. Chỉ là trước khi đi, Lôi Hoàng đại đế âm thầm cho Diệp Phàm truyền âm. "Cẩn thận một chút." Các loại Lôi Hoàng đại đế bọn hắn đều đi đằng sau, Diệp Phàm mới quay người hướng thế giới dưới lòng đất chỗ sâu đi đến. Long trời lở đất lôi làm sao lại đối địa đáy thế giới chỗ sâu có phản ứng? Chẳng lẽ nơi này có đồ vật gì có thể câu dẫn nó? Diệp Phàm thầm nghĩ, bàn tay kéo lên long trời lở đất lôi, cái kia một đoàn màu xám lôi đỉnh, như một khối đá giống như, yên lặng bất động. Nội bộ lại có một sợi ý chí mãnh liệt, chỉ dẫn Diệp Phàm tiến lên. Đi tốt một đoạn đường sau, Diệp Phàm nhìn thấy một tòa cửa đá cổ lão. Long trời lở đất lôi phát ra một sợi lôi quang, chui vào trong cửa đá rung động nhẹ nhẹ, tiếp lấy liền oanh một tiếng mở ra. Cái này Diệp Phàm đồng tử có chút co rụt lại, do dự có nên đi vào hay không. Một cỗ khí tức mục nát liền từ cửa đá phía sau dọc theo người ra ngoài, hóa thành một cái đại thủ, một tay lấy Diệp Phàm bắt bỏ vào trong động. Oeng! Cửa đá ầm vang đóng lại, giống như chưa bao giờ mở ra. Diệp Phàm bị đại thủ bắt vào đi, lạch cạch một tiếng ném xuống đất, cho hắn rơi thất điên bắt đảo. Cửa đá phía sau là một lần bố vũ khí độc quật, sương mù kia không nồng không nhạt, nghe đứng lên có một loại ngạt thở cảm giác. Đây là địa phương nào? Diệp Phàm cả kinh nói, long trời lở đất lôi sao động, tựa như là muốn rời khỏi tay bình thường. Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo long trời lở đất lôi đi vào trong. Gặp được một đầu rộng rãi dòng sông, nước sông chảy xiết, trong sông hình như có ngư thú, trên thân lại lưu chuyển địa quang. Cá trình điện. Diệp Phàm sững sờ, long trời lở đất lôi hướng hắn chuyển đến một đạo ý chí, để hắn xuyên qua con sông này, đến bờ bên kia. Diệp Phàm làm theo, sau lưng mọc lên hai cánh, hắc ám cốt long hoàng chi dự triển khai, hắn dự định bay thẳng đi qua. Soạt. Vừa mới bay vào trên không dòng sông, liền có quái ngư từ dưới đáy dâng lên, há miệng hướng Diệp Phàm cắn tới. Quái ngư trên thân lôi quang trải rộng, nếu là bị nó cắn trúng, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Hoang cổ trấn lôi trưởng. Một trường vỗ xuống, trường ấn chấn nhiếp và lôi, quái ngư kia trực tiếp bị Diệp Phàm đập thành thịt nát, ngã vào trong sông. Rầm rầm, bọt nước bốc lên, nghĩ đến là mặt khác quái ngư tại giành ăn quái ngư kia thi thể. Diệp Phàm một cái thiểm lược, vượt qua dòng sông, trong sông quái ngư vừa mới thôn vệ xong đồng bạn thi thể, muốn đối với Diệp Phàm phát động tiến công. Lại phát hiện Diệp Phàm đã sớm thành công qua sông, liền ở trong nước phát ra một chuỗi quái khiếu. Diệp Phàm không rảnh để ý tiếp tục đi lên phía trước, đường trở nên hẹp, hai bên là một chút tượng đá, bất quá đều phá nát, căn bản không nhận ra tượng đá điêu khắc chính là cái gì. Đi đến cuối cùng, lại một tòa cửa đá xuất hiện. Chỉ là tòa cửa đá này so lúc trước tòa kia càng thêm đẹp đẽ, có khắc thần bí đường vân, giống như là một tôn thiên ma. Nhưng mà đường vân kia kéo dài rõ xương, mà lấy Diệp Phàm nhãn lực đều thấy không rõ tên thiên ma này cụ thể bộ dáng. Từ từ, long trời lở đất lôi lại lần nữa hiện uy, một sợi ánh sáng xám bắn ra, cửa đá mở ra. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Tòa cửa đá này phía sau không gian liền nhỏ rất nhiều. Liếc nhìn lại, chỉ gặp một tôn thiên ma pho tượng, cầm trong tay các loại ma binh, hiện lên chém giết trạng, đứng sững ở này. Để Diệp Phàm cảm thấy kỳ quái là, ở trên trời ma pho tượng trước lại còn có một tòa tượng đá, là một cái nhìn như tiên phong đạo cốt, tiên khí bồng bềnh lão giả, chỉ là hắn sắc mặt nhìn qua không được tự nhiên, lộ ra khá là quái dị, không hề giống là điêu khắc đi ra, càng giống là trong lúc vội vã bị lực lượng gì ổn định lại, hóa đá hình thành. Lão giả kia nhìn qua giống như là một vị tiên nhân, nhưng trong tay lại cầm một cây tăng nhân thiền trượng. Thiền trượng kia có 9 đạo vòng vàng, cũng bị tượng đá rất sống động điêu khắc đi ra. Thiền trượng hàng mà sao? Ngược lại là thật là có chút giống. Diệp Phàm liếc nhìn, có lẽ cái này hai tôn tượng đá cùng long trời lở đất lôi có quan hệ, không phải vậy nó cũng sẽ không một mực lôi kéo ta tiến đến. Nhắc tới cũng kỳ, lại chưa tiến vào cái này đạo thứ hai cửa đá phía sau trước đó, long trời lở đất lôi tán phát ý chí rất là lo lắng, thúc giục Diệp Phàm xâm nhập. Có thể vào đạo thứ hai sau cửa đá, long trời lở đất lôi ngược lại an tĩnh lại. Diệp Phàm lung lay trong tay long trời lở đất lôi, nó giống như lâm vào ngủ say bình thường, không nhúc nhích, cũng không có ý chí tán phát. Thật là kỳ quái. Diệp Phàm đem long trời lở đất lôi thu lại, đi thẳng tới hai tòa tượng đá bên cạnh, xem tường tận. Giang giác. Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ lọt vào tai, Diệp Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cái kia lão tiên người tượng đá, hai con mắt chỗ, thế mà phá hai cái lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng, Diệp Phàm nhìn thấy tượng đá phía dưới, là một đôi mắt mở, hiện ra từng tia sinh cơ đồng tử. Tượng đá này còn sống. Diệp Phàm giật nảy mình, đội vàng lui ra phía sau mấy bước. Tòa này bản nguyên điểm không biết phong ấn bao nhiêu năm, nếu như tượng đá này người ở bên trong còn sống, vậy hắn bao nhiêu tuổi? Lại là cường đại cỡ nào tồn tại? Hắc. Tiểu Ba Nhi, lão phu đợi vài năm, rốt cục có người sống tiến đến. Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp phá mất tầng này thạch đi, thả lão phu ra ngoài. Chương 1288 tượng đá lão giả, chương 1288 tượng đá lão giả, một màn này, giống như đã từng quen biết. Diệp Phàm chấn động trong lòng, trước đó tại Tử Tinh động đá vôi thượng tầng, gặp được Lôi Liên Võ Đế truyền thừa, không phải cũng là như vậy phải không? Chỉ bất quá Lôi Liên Võ Đế trong truyền thừa, bốn vị đại đế bị hóa đá thành pho tượng, vây quanh thạch đỉnh. Mà Lôi Liên Võ Đế chi hồn thì bị phong ấn ở trong thạch đỉnh. Cửa đá này phía sau có chỗ khác biệt, cái kia còn sống lão giả lại là bị phong ấn ở trong tượng đá. Tiền bối, ta chỉ có tinh vực cảnh tu vi, không phá nổi cái này thạch đi phong ấn a. Diệp Phàm trừng mắt nhìn, nói thực ra đạo. Trong tượng đá lão giả thần sắc đọc lại, hắn tản mát ra một sợi linh tức rơi xuống Diệp Phàm trên thân, quả nhiên phát hiện Diệp Phàm tu vi mới tinh vực cảnh. Lập tức, sắc mặt của hắn liền sụ xuống. Tại sao có thể như vậy? Ta thật vất vả gặp được một người sống, làm sao tu vi thấp như vậy, có thể so với sâu kiến? Trong tượng đá lão giả lộ ra thần tình thống khổ. Tiếp lấy, hắn dường như nghĩ tới điều gì, con mắt xuyên thấu qua tượng đá phần mắt hai cái lỗ thủng, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trầm giọng nói: không có khả năng, ngươi che giấu tu vi, ngươi đang gạt ta. Ngươi chỉ có tinh vực cảnh, là như thế nào đi vào tới này bản nguyên điểm dưới đáy? Bên ngoài còn phong ấn của ma. Nếu như ngươi thật sự là tinh vực cảnh, chỉ sợ còn chưa đi đến nơi đây, liền bị cổ ma cho sống sờ sờ xé nát. Lão giả thanh âm càng bén nhọn, dường như ác ma gào thét bình thường, chấn động đến Diệp Phàm hai tai thấy đau. Diệp Phàm hai tay mở ra, đạo: ta thật chỉ có tinh vực cảnh, nếu ngươi không tin, đều có thể tùy ý dò xét tu vi của ta. Ta là trong lúc vô tình rơi vào nơi này, không nhìn thấy ngươi nói cái gì của ma, là trong tay của ta thạch phá thiên kinh lôi chỉ dẫn ta tới. Nói, Diệp Phàm đem thạch phá thiên kinh lôi lộ ra đến. Trong tượng đá, lão giả kia trong mắt vòng vo tầm vài vòng. Nói thầm trong lòng đạo: thạch phá thiên kinh lôi. Quả nhiên là thạch phá thiên kinh lôi, cấp độ kia bảo vật tại kẻ này trong tay. Ta chính là bị lôi này phong ấn, lôi này đã khai linh trí, nếu như là nó dẫn đầu tiểu tử này đến chỗ này lời nói, xác thực sẽ xu lợi tránh hại, lách qua cổ mà phong ấn khu. Ta dò xét kẻ này mấy lần, tu vi của hắn chỉ có tinh vực cảnh, tuyệt đối chân thực. Xem ra đúng như hắn lời nói, hắn là tại thạch phá thiên kinh lôi dẫn dắt bên dưới, vô ý tiến vào nơi đây. Lão giả rất nhanh căn cứ Diệp Phàm nói lời, đem chân tướng phân tích ra được. Đúng rồi, mặc dù kẻ này chỉ có tinh vực cảnh tu vi, nhưng hắn trong tay có thạch phá thiên kinh lôi à? Thạch phá thiên kinh lôi có thể đem ta phong ấn, cũng có thể phá giải phong ấn của ta. Nghĩ tới đây, lão giả thanh âm bỗng nhiên trở nên ôn nhu, mở miệng nói: tiểu bối, ngươi xác thực không có nói sai. Thạch phá thiên kinh lôi đem ngươi đưa đến nơi này, kỳ thực là có một cơ duyên to lớn. Ngươi dùng thạch phá thiên kinh lôi phá mất trên người ta thạch tỷ hệ, ta liền đem lại cơ duyên truyền thụ cho ngươi. Lão giả hướng dẫn từng bước, thanh âm tràn ngập mê hoặc. Diệp Phàm ánh mắt lộ ra thần sắc hướng tới, lập tức hướng thạch phá thiên kinh lôi bên trong rót vào năng lượng, nhưng mà từng luồng nguyên lực rót vào, thạch phá thiên kinh lôi nhưng không có nửa phần động tĩnh. Hô! Diệp Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, hắn thất tha thất thể, thân thể đều có chút đứng không yên. Chỉ nghe hắn yếu ớt nói: lão tiền bối, không phải ta không muốn giúp ngươi giải trừ phong ấn, mà là bằng vào ta thấp tu vi, thật sự là không khởi động được đạo thạch này phá thiên kinh lôi a. Ta đã quán chú thể nội một nửa nguyên lực, nó không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Trong tượng đá lão giả như gặp phải trọng kích, thần sắc lại lần nữa biến đổi. Ta quên thạch phá thiên kinh lôi là thiên địa linh vật, chỉ có đến chứng đế cảnh, dùng đại đế chân nguyên mới có thể thôi động nó. Ai u, đây là có chuyện gì a? Từng lần một cho ta hy vọng, lại để cho ta tuyệt vọng. Lão phu cũng không muốn tiếp tục bị giam giữ ở chỗ này, ta muốn phá phòng, ta muốn về trung giới 3000. Ta còn muốn đem tôn này lão ma pho tượng đập nát, cướp đi ma binh trời giải. Lão giả trong lòng không ngừng nhắc tới, não hải suy nghĩ vận chuyển nhanh chóng, chỉ chốc lát sau, thật đúng là để hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Ai? Có. Lão giả vội vàng mở miệng nói: hắc, tiểu tử, ngươi qua đây. Diệp Phàm nghe, lại là lắc đầu, tiền bối, ngươi quá hung, ta sợ sệt. Cỏ. Tượng đá lão giả ở trong lòng đem Diệp Phàm tức giận mắng trăm ngàn lần, trên mặt lại là liều mạng gạt ra dáng tươi cười, tận lực hòa ái đạo: tiểu bối, hậu sinh, đừng sợ, lão phu ta à, là người tốt, đại đại tích người tốt. Ngươi qua đây, ta sẽ không ăn ngươi, ta nghĩ đến biện pháp tốt, có thể phá mất ta thạch đi. Đợi thạch đi vừa vỡ, ta liền cho ngươi đầy trời phú quý, thậm chí có thể để ngươi chứng đế. Ngươi biết chứng đế đi. Các ngươi hạ giới 3000 cao nhất mạnh nhất cảnh giới, vừa vào chứng đế, ngươi chính là vô địch tồn tại. Tượng đá lão giả dáng tươi cười càng ngày càng linh hoạt, tiếng nói cũng biến thành lại nhọn vừa mịn. Tốt đá lão tiền bối, ta tin tưởng ngươi một lần. Nói đi, Diệp Phàm sợ sệt nhìn thoáng qua thiên ma pho tượng, sau đó mới quay đầu, hướng tượng đá lão giả đi đến. Lão giả tâm hoa nộ phóng, thầm nghĩ, ha ha, cái này tiểu hậu sinh hay là quá non một chút, nhìn thấy ma pho tượng liền cho rằng là ác, nhìn thấy ta cái này tiên nhân pho tượng liền cho rằng là tốt. Thật tình không biết, thiện ác tại lòng người, bất quá trong một ý niệm. Ma cũng có thể tốt, cứu độ thương sinh. Tiên cũng có thể ác, cười giết bật bật. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi đến tượng đá trước mặt lão giả, đạo: "Tiền bối, ngươi muốn ta làm cái gì?" Tượng đá lão giả thu liễm suy nghĩ trong lòng, nghiêm mặt nói: "Thạch phá thiên kinh lôi chính là thiên địa linh vật, cần đại đế chân nguyên mới có thể thôi động. Tu vi ngươi quá yếu, khẳng định không cách nào thôi động nó phá giải phong ấn của ta. Nhưng là không quan trọng, ta đã nghĩ đến giải quyết phương pháp." Tiền bối lợi hại. Diệp Phàm đập một cái mông ngựa, trên mặt lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười. Đó là, hắc hắc, tượng đá lão giả cười đắc ý, tiếp tục nói: "Ta nghĩ đến biện pháp là dùng của ta đại đế chân nguyên đến thôi động thạch phá thiên kinh lôi." "Vậy ta muốn làm thế nào đâu?" Diệp Phàm gãi đầu một cái, thành tâm đặt câu hỏi. Tượng đá lão giả nói: "Chờ một lúc ta sẽ dùng ta còn lại lực lượng, đem ta căn này thiền trượng từ trong tượng đá bước đi ra. Thạch phá thiên kinh lôi thạch đi phong ấn, chủ yếu là nhằm vào ta, mà thiền trượng phong ấn liền tương đối yếu kém. Chờ ta đem thiền trượng bước ra, ngươi liền có thể dùng bên trong đại đế chân nguyên thôi động thạch phá thiên kinh lôi, đến phá giải ta thạch đi phong ấn." "Thì ra là thế, tiền bối cao minh." Diệp Phàm giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. "Việc này không nên chậm trễ, động thủ đi." Tượng đá lão giả cười lạnh, tiếp lấy vận chuyển thể nội số lượng không nhiều lực lượng, đem bị phong ấn thiền trượng thu nhỏ. Trên thiền trượng phong ấn chỉ có tượng đá lao giả 1/10, rất nhanh thiền trượng liền bị co nhỏ lại thành to bằng ngân châm. Tượng đá lao giả hít sâu một hơi, tiếp lấy ngang nhiên vật khí, trong nháy mắt để bàn tay chỗ thiền trượng di động đến phần mắt, thuận con mắt chỗ hai cái tượng đá lỗ thủng dạng kim lớn nhỏ vòng 9 kim thiền trượng liền bị đưa ra ngoài. Chương 1289 luyện hóa cửu hoàng kim thiền trượng hàng ma tâm pháp. Chương 1289 luyện hóa cửu hoàng kim thiền trượng hàng ma tâm pháp. Ẩm cửu hoàng kim thiền trượng rơi trên mặt đất, lập tức phát ra một đạo tiếng vang kịch liệt, tiếp lấy to bằng ngân châm cửu hoàng kim thiền trượng liền cấp tốc biến lớn, trở về hình dáng ban đầu. Tượng đá lao giả há mồm thở dốc, thanh âm cũng biến thành có chút suy yếu, hắn mở miệng nói: "Tiểu bối, ngươi nhanh nhặt lên thiền trượng kia, vận chuyển bên trong đại đế chân nguyên, rót vào long trời lở đất lôi bên trong, phá mất ta thạch đi phong ấn." "Tốt." Diệp Phàm gật đầu, tiến lên một bước, đưa tay bắt lấy cửu hoàng kim thiền trượng. Lúc này, một vệt kim quang sáng lên, đem Diệp Phàm bước lui, hắn che bàn tay của mình, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. "Gặp cửu hoàng kim thiền trượng bị ta luyện hóa, hậu sinh kia đụng vào thiền trượng, bị ta đại đế chân nguyên thương tổn tới." Tượng đá lao giả nhíu mày, cái này cựu hoàng kim tiền trượng chính là hắn từ một vị tăng đạo cao thủ trong tay giành được, trải qua mấy năm vừa rồi làm hao mòn rơi trong đó tăng nhân ý chí, đem luyện hóa. Chẳng lẽ bây giờ hắn muốn chủ động triệt hồi trên tiền trượng ý chí, để cái này tu vi thấp hơn tiểu tử đến luyện hóa tiền trượng sao? Nếu như không luyện hóa cựu hoàng kim tiền trượng, đừng nói thôi động bên trong đại đế chân nguyên, liền xem như chạm thử tiền trượng đều không thể chạm vào. Tượng đá lao giả suy nghĩ một trận cuộn, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định triệt tiêu chính mình lưu tại cựu hoàng kim trên tiền trượng mặt ý chí. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, chỉ cần có thể đánh vỡ thạch đi phong ấn, thả ta tự do, hy sinh một cây nho nhỏ cửu hoàng kim thiền trượng, lại coi là cái gì? Lại nói, tiểu bối này chỉ có tinh vực cảnh tu vi, đợi ta phá vỡ thạch đi phong ấn, tiện tay là có thể đem hắn chém giết, đến lúc đó cửu hoàng kim thiền trượng cũng vẫn là ta. Thậm chí long trời lở đất lôi, đều muốn rơi vào trong tay của ta, làm việc cho ta. Nhịn nhất thời, là lớn kế. Ta nhịn. Tượng đá lao giả khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, lập tức dáng tươi cười thu liễm, nhìn về phía Diệp Phàm, đạo: "Tiểu bối, cái kia cửu hoàng kim thiền trượng bị ta luyện hóa, ngươi đụng vào không được. Bây giờ ta triệt tiêu cựu hoàng kim trên thiền trượng lưu lại ý chí, ngươi có thể đem máu tươi nhỏ tại thiền trượng phía trên đem luyện hóa, lại dùng thiền trượng bên trong đại đế chân nguyên cứu ta." Diệp Phàm nghe, gật gật đầu, hắn dùng nguyên lực cắt vỡ chính mình một đầu ngón tay, đem giọt máu tại thiền trượng phía trên. Lúc này tượng đá lao giả đã đem cựu hoàng kim trên thiền trượng lưu lại ý chí cho xóa đi, cựu hoàng kim thiền trượng đã là vật vô chủ. Diệp Phàm máu tươi nhỏ xuống, dễ như trở bàn tay liền đem cựu hoàng kim thiền trượng luyện hóa. Một sợi linh tức rót vào cựu hoàng kim trong thiền trượng này quả nhiên là đồ tốt, ẩn chứa vô biên Phật pháp chi lực. Còn có một cỗ tinh thuần đại đế chân nguyên, nguồn gốc từ tượng đá lão giả. Bất quá, giờ phút này cửu hoàng kim thiền trượng đã bị Diệp Phàm luyện hóa, cỗ này đại đế chân nguyên tự nhiên cũng thành hắn. "Ngươi đã luyện hóa cửu hoàng kim thiền trượng, nhanh chóng xuất thủ giải cứu ta đi." Tượng đá lão giả không kịp chờ đợi đối với Diệp Phàm nói ra. Hắn không lo lắng chút nào Diệp Phàm sẽ cầm thiền trượng rời đi, bởi vì trong thiền trượng cái kia cỗ nồng đậm đại đế chân nguyên cũng đủ để uy hiếp Diệp Phàm. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới là Diệp Phàm cũng không phải phổ thông tinh vực cảnh tu sĩ. Diệp Phàm lay hoay một chút thiền trượng, phía trên treo 9 cái vòng vàng lớn lập tức đinh đinh đang đang rung động. Một cỗ Phật âm nhộn nhạo lên, làm lòng người thần yên tĩnh, gột rửa thể xác tinh thần. "Đồ tốt." Diệp Phàm âm thầm thán phục một tiếng, nhưng là khuôn mặt lại hiện ra nguy nan chi sắc, chỉ gặp hắn không ngừng lay động cửu hoàng kim thiền trượng, người sau lại cùng tử vật bình thường, không có bất kỳ cái gì hào quang phát ra. Diệp Phàm sầu mi khổ kiểm đối với tượng đá lao giả nói: "Lão tiền bối, không được à, ta luyện hóa cửu hoàng kim thiền trượng, nhưng thiền trượng này bên trong đại đế chân nguyên, ta không khống chế được a. Có phải hay không ta tu vi quá yếu?" Phúc. Tượng đá lao giả kém chút bị Diệp Phàm tức giận đến thổ huyết. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lòng trời lở đất lôi hết lần này tới lần khác coi trọng một phế vật như vậy. Thở dài một tiếng, tượng đá lao giả cố nén bóp chết Diệp Phàm xúc động, kiên nhẫn đạo: "Tu vi ngươi quá thấp, không cách nào thôi động cửu hoàng kim thiền trượng, theo lý mà nói ngươi luyện hóa thiền trượng đằng sau, trong đó đại đế chân nguyên cũng sẽ quy thuận ngươi. Thôi thôi, ta truyền thụ cho ngươi cửu hoàn kim tiền trượng hàng ma tâm pháp. Ngươi tập được đạo tâm này pháp, liền có thể tùy tâm sở dụng thôi động cửu hoàn kim tiền trượng. Tiểu bối, ngươi dựa đi tới, ta đem hàng ma tâm pháp yếu quyết từng cái cáo chi ngươi. Tượng đá lao giả phát ra thở dài một tiếng, giống như trong nháy mắt người đã già mười mấy tuổi. Nếu như không phải cái này thạch tí phong ấn, cần từ ngoại bộ mới có thể phá giải, hắn mới sẽ không như thế phí hết tâm thần đi dạy một cái gỗ mục không điêu khắc được hậu bối. Diệp Phàm kéo lấy cửu hoàn kim tiền trượng tới gần tượng đá lao giả. Tượng đá lao giả bờ môi khẽ nhếch, một thanh âm thuận tượng đá phần mắt lỗ thủng truyền ra, tiến vào Diệp Phàm trong hai. Sau nửa canh giờ, tượng đá lao giả liền đem hàng ma tâm pháp toàn thiên, một chữ không kém, tỉ mỉ truyền thụ cho Diệp Phàm. Còn dặn dò không ít cần thiết phải chú ý điểm. Diệp Phàm biểu hiện ra một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng, tượng đá lao giả giảng pháp sau khi kết thúc, hắn liền mang theo thiền trượng chạy đến một bên ngồi xếp bằng, bắt đầu lặng lặng cảm ngộ tu luyện. Nhìn xem Diệp Phàm tiến vào trạng thái tu luyện, trong tượng đá lao giả thở dài một hơi. Kẻ này mặc dù ngu không ai bằng, nhưng vẫn là có chút nội tính, chỉ cấp hắn giảng giải một lần hàng ma tâm pháp, hắn thế mà còn kém không nhiều toàn nhớ kỹ. Hàng ma tâm pháp cũng không cần tận lực tu luyện bao lâu, chỉ cần đạt tới đệ nhất trọng, liền có thể khống chế cửu hoàn kim thiền trượng. Lấy hậu sinh kiêm nội tính, nhiều thì 10 ngày, ít thì 3 ngày, liền có thể đạt thành. Ta đều đã bị nhốt mấy vạn năm, điểm ấy thời gian vẫn là chờ đổi. Tượng đá lao giả thầm nghĩ. Diệp Phàm không nghe thấy không để ý, chuyên tâm tu luyện. Một lúc lâu sau, hắn liền lĩnh ngộ hàng ma tâm pháp đệ nhất trọng. Bất quá, vì không đánh cỏ động rắn, Diệp Phàm không có biểu lộ ra, mà là tại trong đầu tiến hành diễn hóa. Trong đầu, một cái Diệp Phàm tiểu nhân tay cầm cửu hoàn kim thiền trượng, như đắc đạo cao tăng bình thường đứng thẳng. Hai tay nắm chặt thiền trượng, một trận vung dậy, cắt bay đá chạy, thiền trượng phía trên chín đạo vòng vàng rung động, Phật âm phiêu đãng, giống như chân Phật giáng lâm. Ầm. Một thiền trượng chọc ra, chín đạo vòng vàng đi theo xoay tròn, phát ra thanh thúy vang. Trong chốc lát, thiền trượng một mặt như có kim quang hội tụ, hóa thành một trường kim Phật trưởng lớn, theo thiền trượng mà đánh ra. Đây cũng là hàng ma tâm pháp đệ nhất trọng, kim thiền chân mà. Lại qua một canh giờ, hàng ma tâm pháp đệ nhị trọng cũng bị Diệp Phàm lĩnh ngộ. Trong đầu, Diệp Phàm tiểu nhân cầm trong tay thiền trượng, đại sát tứ phương, thiền trượng vung vẩy như cuồng phong, gào thét ở giữa, Phật quang trận trận. Thiền trượng đại khai đại hợp, dường như hình thành đầy trời màu vàng cùng truy. Hàng ma tâm pháp đệ nhị trọng, Phật muốn nội truy. Phật quang hội tụ thành kim cương hàng ma truy, truy giết vạn ma, thế không thể đỡ. Lại qua một canh giờ, hàng ma tâm pháp đệ tam trọng cũng bị Diệp Phàm lĩnh ngộ. Thiền trượng một chỉ, một đầu kim long bay ra. Đây là kháng long hữu hối. Chỉnh đốn nửa canh giờ, Diệp Phàm kết thúc tu luyện, đứng dậy. Chỉ gặp hắn toàn thân đắm mình trong kim quang, phản phất một tôn Phật sống giáng thế, đem tượng đá lao giả đều sáng rõ hai mắt một mù. Chương 1290 vạn cổ ma thi chương 1290 vạn cổ ma thi tê. Lúc này mới nửa ngày không đến a, hắn làm sao lại toàn thân kim quang? Chẳng lẽ lại hàng ma tâm pháp đệ nhất trọng đã bị hắn lĩnh ngộ? Không thể nào. Nhớ ngày đó bằng vào ta ngộ tính, cũng dòng dã bỏ ra một ngày thời gian mới lĩnh ngộ đệ nhất trọng tâm pháp. Coi như lĩnh ngộ đệ nhất trọng tâm pháp, cũng không có khả năng bộc phát ra mãnh liệt như vậy kim quang a. Chẳng lẽ hắn đem thứ hai, đệ tam trọng tâm pháp cũng lĩnh ngộ? Đây càng thêm không thể nào. Trong tượng đá, lão giả trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Phàm. Mặc dù hắn rất không nguyện ý tin tưởng Diệp Phàm ngộ tính cao hơn hắn, nhưng ở đầy trời kim quang sự thật trước mặt, hắn cũng vô lực phản bác. Diệp Phàm rất có thể chỉ dùng nửa ngày, liền lĩnh ngộ ra hàng ma tâm pháp đệ nhất trọng. Hơn nữa còn có một cái có thể là, hắn cùng căn này cựu hoàn kim thiền trượng thích phối độ cực cao, nếu không có khả năng dẫn phát mãnh liệt như vậy Phật quang. Cái này cũng không tính là chuyện xấu, chí ít ta có thể sớm đi ra. Tượng đá lão giả trong lòng vui mừng, vội vàng há miệng kêu gọi Diệp Phàm. Tiểu bối, tiểu bối, ngươi đã học được hàng ma tâm pháp đi. Mau mau thôi động trong thiền trượng còn lại đại đế chân nguyên, giúp ta giải phóng. Ta chỗ này còn có tốt hơn truyền thừa chờ ngươi đấy. Tượng đá lao giả trơ mắt nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập chờ mong. Diệp Phàm tay cầm cửu hoàng kim thiền trượng, nhẹ nhàng chấn một cái mặt đất, lập tức cửu hoàng cùng vang, Phật âm cuồn cuộn. Tượng đá lao giả vui mừng, hảo tiểu tử, hắn khẳng định lĩnh ngộ hàng ma tâm pháp đệ nhất trọng. Soạn. Một cỗ đại đế chân nguyên từ cửu hoàng kim trong thiền trượng hiện lên mà ra, hội tụ đến thiền trượng đỉnh chót. Tiếp lấy, một đầu sinh động như thật kim long hóa hình mà ra, tràn ngập vô biên Phật pháp thần uy. Tượng đá lao giả khó có thể tin nháy máy mắt. Kháng long hữu hối. Cái này đạp mã là kháng long hữu hối. Hàng ma tâm pháp đệ tam trọng. Tiểu bối này là thế nào lĩnh ngộ? Mới chút điểm thời gian này, không có khả năng a. Tượng đá lao giả trong lòng hét lớn. Vô tận đại đế chân nguyên ngưng hóa kim long quét sạch kim quang, gào thét xuống. Tượng đá lao giả nhắm mắt lại, trong lòng cuồng hỉ, một kích này rơi xuống, giam cầm hắn vài vạn năm thạch tí phong ấn, xác định vững chắc có thể phá hết. Hắn sắp tự do. Cửu hoàng kim thiền trượng. Long trời lở đất lôi. Còn có tên tiên ma này trong pho tượng ma binh trời giải. Đều là hắn. Đều là hắn. Hắc hắc hắc, hay là có một chút điểm không bỏ được, gặp được một người ngộ tính cao như vậy, nhìn qua lại ngao ngoe tiểu bối. Nếu như có thể đem hắn thu làm đồ đệ, thêm chút bồi dưỡng, ngày sau khẳng định là một cái xuất chúng công cụ hình người. Đáng tiếc, ngươi không chết, bản tọa đại kế liền trải ra không thành a. Cho nên, ngươi chỉ có thể chết đi. Ngay tại tượng đá lão giả huyễn tưởng phá phong thời điểm, một đạo nổ thật to âm thanh cũng là bỗng nhiên truyền đến. Quần quần khí lãng lôi cuốn, mang theo một cỗ cường hãn năng lượng ba động. Tượng đá lao giả hai mắt nhắm nghiền, mong đợi giật giật tay chân của mình. Tha thiết ước mơ tự do, hắn tới. Ân. Không đối. Tay chân của hắn, vì sao hay là không thể động đậy? Tượng đá lao giả giật mình, đột nhiên mở mắt. Sắc mặt lập tức trở nên thất thanh. Hắn lúc này mới phát hiện, Diệp Phàm vừa mới một chiêu kia kháng long hưu hối, cũng không có đánh vào hắn thạch tí phong ấn phía trên, mà là đánh vào hắn đối diện, tôn kia thiên ma pho tượng trên thân. Vô Chi tiểu nhi, ngươi đang làm gì? Tượng đá lao giả quát lớn. Tên thiên ma này trong pho tượng, có chân quý ma binh trời giải, là hắn mục đích của chuyến này. Bị phong ấn ở này vài năm, cũng toàn bái ma binh trời giải ban tặng. Nếu như Diệp Phàm cầm trong tay cửu hoàn kim thiên trượng, đánh nát thiên ma pho tượng, lấy đi trong đó ma binh trời giải, hắn chẳng phải là mất cả trì lẫn trải? Tiểu nhi, trước giải cứu ta ạ. Tên thiên ma này pho tượng ẩn chứa nguy hiểm, ngươi phá không được. Tượng đá lao giả hét lớn. Diệp Phàm thản nhiên nhìn hắn một chút, cười nói, ta làm sao không thể chạm vào? Có lẽ không được đến cửu hoàn kim tiền trượng cùng hàng ma tâm pháp trước đó, ta đối phó tôn này thiên ma pho tượng còn có chút khó giải quyết. Nhưng bây giờ ta thiếu đồ vật, ngươi không phải cho hết ta bổ sung rồi sao? Diệp Phàm lời nói giống như một cái trọng truy nện ở tượng đá trong lòng ông lão bên trên. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên hể bại suy sụp, hung tợn nguyền rủa Diệp Phàm, đạo, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao tạp trùng, tạp ái. Ngươi chết không yên lành. Ta hảo tâm cho ngươi Phật đạo thần khí, truyền cho ngươi tâm pháp, còn dự định phá phong đằng sau, cho ngươi vô thượng truyền thừa, ngươi chính là như vậy đối lại ta. Ta mắt bị mù a, thế mà tin ngươi bạch nhãn lăng này. Tượng đá lao giả không để ý hình tượng chửi ầm lên, tiên nhân tượng đá kịch liệt lay động, xuyên thấu qua lỗ thủng, có thể nhìn thấy tại trong tượng đá, lao giả kia điên cuồng nổi giận chi tư. Lao giả, nói chuyện không cần khó nghe như vậy, ngươi ta bất quá nửa cân tám lượng thôi. Tâm tư của ngươi ta vẫn chưa rõ sao? Cửu hoàn kim tiền trượng loại bảo vật này, nếu không có ngươi giải phong cần, ngươi là tuyệt đối không có khả năng luyện hóa cho ta. Mà ta luyện hóa ngươi bảo vật, phong ấn vừa bỡ, ngươi trước hết nhất giết người, chính là ta. Nếu là ta không có đoán sai, mấy bạn năm trước, ngươi tới nơi này mục đích chính là vì giành tòa này thiên ma trong pho tượng ma binh trời giải đi. Đương nhiên, mấy bạn năm trước, tôn này thiên ma pho tượng cũng không phải pho tượng, mà là một bộ ma thi. Diệp Phàm tay cầm tiền trượng, toàn thân kim quang vờn quanh, thánh không thể nói. Trong tượng đá lao giả, thần sắc kinh hãi, vội vàng mở miệng nói, ngươi, ngươi làm sao lại biết mấy bạn năm trước sự tình? Ngươi là ai? Ngươi là thần thánh phương nào? Hiển nhiên, Diệp Phàm những lời này đã để tượng đá lao giả sinh ra ảo giác, coi là Diệp Phàm là mấy bạn năm trước lao yêu quái. Ta là người phương nào, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết không cần biết. Ngươi cũng không phải là người phật môn, lại có trí bảo cửu hoàng kim thiền trượng, còn có chuyên môn hàng ma tâm pháp, nghĩ đến vì giành ma binh trời giải, ngươi cũng hao tốn không ít công phu. Chỉ tiếc, ngươi bỏ ra hết thảy, sau cùng trái cây lại muốn bị ta hái. Diệp Phàm nét miệng cười một tiếng, vừa mới hắn một cái kháng long hữu hối đánh xuống, tượng đá lao giả đối diện thiên ma pho tượng đã xuất hiện vô số vết rách. Hắn lại lấy ra long trời lở đất lôi, hướng bên trong rót vào một cô đế vực chi lực, trong chốc lát, long trời lở đất lôi bạo phát thần uy, một đạo lôi quang chiếu rọi, đem thiên ma pho tượng triệt để đánh nát. Ngươi tạm thời này, quả nhiên có thể thôi động long trời lở đất lôi. Tưởng tượng ta bắt cả một đời ưng, kết quả là lại bị ngươi ưng này chim non mổ mắt bị mù. Ta hận a. Tượng đá lao giả tê tâm liệt phế giống to. Diệp Phàm không rảnh để ý, tay cầm cửu hoàn kim tiền trượng, trên thân Phật quang lại lần nữa tăng gọn, hắn mắt nhìn phía trước, thần sắc nghiêm túc, như lâm đại địch. Thiên ma pho tượng hóa thành vô số mảnh vỡ, rớt xuống đất. Trong pho tượng phong ấn một đầu vạn cổ ma thi, cũng dần dần khí tức khôi phục, mở ra màu đỏ tươi ma nhãn. Ma liên tại vạn cổ ma thi mở mắt sát na. Diệp Phàm trên người long trời lở đất lôi, cũng đột nhiên rung động kịch liệt, bộc phát ra một cỗ trùng thiên ý chí. Chương 1291 tám tay thiên lôi vương, ma binh trời giải. Chương 1291 tám tay thiên lôi vương, ma binh trời giải. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cỗ này vạn cổ ma thi, liền ngay cả bản tọa thời kỳ toàn thịnh, cộng thêm cửu hoàn kim tiền trượng, hàng ma tâm pháp các loại, cũng không làm gì được. Cuối cùng bị nó đánh cho lưỡng bại câu thương, hay là thạch phá thiên kinh lôi kinh động, vì phòng ngừa ma thi chạy ra nơi này, mới bộc phát thần uy, đem ta cùng ma thi phong ấn. Lấy tu vi của ngươi, cho dù có thạch phá thiên kinh lôi, cũng tuyệt không phải cỗ này vạn cổ ma thi đối thủ. Ngươi sẽ bị ma thi xé rách nhục thân, sống sờ sờ nuốt mất, mỗi một giọt máu thịt đều sẽ tiến vào ma bụng. Kiệt kiệt kiệt, ta sẽ không chết, ta sẽ thật tốt còn sống, ta sẽ nhìn xem ngươi như thế nào bị vạn cổ ma thi mở ngược bụng, từng miếng một mà ăn rơi. Tượng đá lao giả phát ra điên cuồng cười to. Hắn đã điên rồi, tự biết không cách nào đào thoát phong ấn, liền muốn trơ mắt nhìn xem Diệp Phàm lời đầu tiên mình một bước đi chết. Hắn cũng đích thật là sự thật. Mạnh như hắn năm đó, cũng chưa từng đánh bại cỗ này vạn cổ ma thi, cướp đi ma thi thể nội ma binh trời giải. Hiện tại Diệp Phàm cách hắn năm đó, có thể nói là cách xa vạn dặm, càng không khả năng là vạn cổ ma thi đối thủ. Diệp Phàm nhàn nhạt lườm tượng đá lao giả một chút, đạo, lao tạp mau, ngươi nói có chút nhiều lắm. Ngươi. Tượng đá lao giả tức giận đến mặt mũi đỏ lên, lại suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Diệp Phàm không nhìn hắn nữa, nắm chặt cửu hoàn kim thiền trượng, đệ nhất trọng hàng ma tâm pháp phát động. Thiền trượng khẽ múa, Phật đạo kim quang tràn ngập, vòng chín cùng bang, Phật âm minh ngông. Một đạo to lớn kim Phật trưởng ấn, từ hư không ngưng hóa mà ra, chấn áp xuống, kim quang như thủy triều cuộn cuộn, giống như có thể áp chế thiên hạ tất cả tà ma. Kim thiền chấn ma. Bành. Vạn cổ ma thi đưa tay vung lên, một đạo tàn ảnh màu đen hiện lên, lại lấy một cỗ cực hạn lực lượng, trong nháy mắt rút bạo kim thiền chấn ma trưởng ấn. Đồng thời cánh tay kia hướng Diệp Phàm vị trí một chảo, một đạo ma chảo tê thiên liệt địa, bạo sát mà đến. Phật múa nội truy. Diệp Phàm tranh thủ thời gian thi triển hàng ma tâm pháp đệ nhị trọng, cửu hoàng kim thiền trượng vũ động, bầu trời xuất hiện từng trôi kim cương truy, loạn vũ ở giữa, đem chém giết mà đến ma chảo truy bạo. Giống. Vạn cổ ma thi gào thét một tiếng, hai cánh tay hướng về hai bên phải trái mở ra, thân trên cơ bắp từng khối hở ra, đường cong dị thường qua trương. Mà lúc này, một đạo xé rách thanh âm theo nó phía sau lưng truyền đến, tiếp lấy Diệp Phàm liền nhìn thấy, vạn cổ ma thi phần lưng, huyết nhục xé mở, một đôi mới tinh ma thí từ xé nơi cửa rũ ra. Tăng thêm nguyên bản cánh tay, tôn này vạn cổ ma thi, hiện tại hết thể có 4 đầu ma thí. Thạch phá thiên kinh lôi. Diệp Phàm thôi động thạch phá thiên kinh lôi, một đạo màu xám lôi quang chiếu vào vạn cổ ma thi một đôi ma thí bên trên. Đôi kia ma thí khoảnh khắc hóa đá, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một giây sau, hóa đá liền bị vạn cổ ma thi lấy cự lực chấn bỡ. Ha ha, hôn tiểu tử, tiểu tạp trùng, không có ích lợi gì, thạch phá thiên kinh lôi tại mấy vạn năm trước, hao phí lực lượng bản nguyên mới đem ta cùng vạn cổ ma thi phong ấn. Bây giờ vài vạn năm đi qua, thạch phá thiên kinh lôi còn không có khôi phục, rơi xuống trên tay của ngươi, phát huy hóa đá uy lực càng là cực yếu, căn bản không có khả năng phong ấn được ma thi. Ngươi hay là ngoan ngoãn chờ chết, chờ lấy bị ma thi chia năm xẻ bảy thôn vệ đi. Tượng đá lao giả cười nhạo nói. Diệp Phàm bỏ mặc, cựu hoàng kim tiền trượng vung dậy, một đầu kim long rít ra, quét sạch phật quang, nện ở vạn cổ ma thi lồng ngực. Kháng long hú hối. Vạn cổ ma thi ngực bị kim quang gây thương tích, xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Nhưng mà sau một khắc, vết thương kia lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc khôi phục. Cô này vạn cổ ma thi, hẳn là trong truyền thuyết tám tay thiên lôi vương. Vương Huyền biết thanh âm, đột nhiên tại Diệp Phàm trong não vang lên. Hắn là tám tay thiên lôi vương. Tám tay thiên lôi vương không phải thạch phá thiên kinh lôi bên trong tự mang công pháp sao? Diệp Phàm cả kinh nói. Vương Huyền biết lắc đầu, tám tay thiên lôi vương là công pháp, cũng là xưng hảo. Nghe đồn thượng cổ có đại đế tự phong tám tay thiên lôi vương, hắn đã là đế cảnh, vì sao không phong tám tay thiên lôi đế? Là bởi vì cảm thấy mình tám tay thiên lôi vương công pháp còn không có đạt tới chứng đế tiêu chuẩn. Hắn bị cường hóa tám tay thiên lôi vương công pháp, tay cầm thạch phá thiên kinh lôi, tiến nhập một chỗ ma đạo cấm địa. Vì cái gì? Chính là trong đó ma binh trời giải. Ma binh trời giải cũng không phải là một kiện ma binh, mà là một loại bí pháp, là một loại tà công, công pháp ma đạo. Nó có thể đem người thể phá giải thành binh khí, có thể biến hóa thành các loại binh khí. Trời giải hai chữ, ý tứ chính là loại giải pháp này chỉ có thiên tài có thể làm được. Mà tám tay thiên lôi vương cầm tới ma binh trời giải, sau khi tu luyện thành, hắn tám đầu thiên lôi cánh tay, cộng thêm chính mình hai đầu, hết thảy 10 đầu cánh tay, liền có thể lợi dụng ma binh trời giải là 10 loại khác biệt binh khí. 10 đầu cánh tay, 10 loại ma binh, đến lúc đó, hắn tám tay thiên lôi vương mới có thể xưng là đế. Cố này vạn cổ ma thi, chính là cầm tới ma binh trời giải, nhưng tu luyện thất bại tám tay thiên lôi vương. Hắn lấy ma thi phương thức tồn tại, bất tử bất diệt, lưu lại thạch phá thiên kinh lôi, cũng là vì phong ấn tự thân, phòng ngừa ma thi ra ngoài làm loạn. Diệp Phàm lấy 9 ngày cực lôi thiểm, tránh thoát vạn cổ ma thi công kích, khẽ cho mày, không nghĩ tới cố này ma thi thế mà còn có loại này qua lại. Đối phó tám tay thiên lôi vương, không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể cùng nó cứng rắn. Trước đoạn cánh tay kia, lại lấy nó tính mệnh. Vương Huyền biết thanh âm rơi vào náo hải. Diệp Phàm trọng trọng gật đầu, thiền trượng vung lên, ba đạo Phật pháp phát ra. Kim thiền chấn ma, Phật múa nội truy, kháng long hữu hối. Vạn cổ ma thi bốn tay cùng múa, ma khí cuồn cuộn, đem Phật pháp nghiền nát. Đình kiếm hỏi tiên. Diệp Phàm lấy ra tu la kiếm, chém xuống một kiếm, ngàn vạn kiếm tiên trợ trận, kiếm quang như mưa, quét sạch thiên cung. Đang 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 ken ken, vạn cổ ma thi không địch lại chiêu này, phía sau tái sinh hai cánh tay, sáu cánh tay che ở trước người, ngăn cản đẩy trời kiếm quang. Suy, đình kiếm hỏi tiên bá đạo dị thường, cứ việc vạn cổ ma thi có sáu cánh tay, cũng vẫn như cũng bị vô tình chặt đứt hai đầu. Giống, vạn cổ ma thi phẫn nộ giống to, một cô ma khí theo nó phần bụng quét sạch mà ra. Ma binh trời giải tại bụng nó. Vương Huyền biết lập tức nói ra, vạn cổ ma thi thôi động ma binh trời giải lực lượng, phần lưng lại lần nữa sinh trưởng ra bốn cánh tay. Hiện tại vạn cổ ma thi đã là tối cường thể trạng thái, mặc dù bị Diệp Phàm chặt đứt hai cánh tay, nhưng tăng thêm tự thân hai cánh tay, cũng tổng cộng có 8 tay, vẫn như cũng là 8 tay thiên lôi vương. Ma binh trời giải công pháp thôi động, từng luồng ma khí phun lên cánh tay, huyền hóa thành binh khí. Đao, thương, kiếm, kích, côn, rìu, truy, roi, 8 loại ma binh hóa hình, bị 8 tay nắm chặt, tiếp lấy hung hãn hướng Diệp Phàm đánh tới. Hoang cổ chấn lôi trưởng, trưởng chấn cả côn. Diệp Phàm thôi động 9 ngày cực lôi thiểm kéo dài khoảng cách, một trường vô xuống. Một cái lôi đỉnh bản tay vẫn lạc, ẩn chứa chấn áp càn khôn uy năng, một trường đem vạn cổ ma thi đập lui vài trăm mét. Bèn, vạn cổ ma thi hai chân trên mặt đất vạch ra hai đầu hẹp dài vết tích, lại không bị một trường này làm bị thương bao nhiêu. Tám tay vung dậy, nó lại lần nữa đánh tới, bát đạo ma lôi tại trong lòng bàn tay phun trào, dung nhập ma binh, uy lực lập tức tăng gọn. Chương 1292 nên chiến vạn cổ ma thi, tám tay đứt hết chương 1292 nên chiến vạn cổ ma thi, tám tay đứt hết tám loại binh khí chém giết mà đến, quét sạch quần quần ma khí, Diệp Phàm chỉ có thể thôi động 9 ngày cực lôi điểm, tiến hành tránh né. Căn bản không dám cùng chi cứng rắn. Không được, cái này vạn cổ ma thi ma binh trời giải, lực lượng quá mạnh. Lại như thế rông dài, ta tuyệt không có khả năng đánh bại nó. Diệp Phàm thi triển cựu thiên lôi động, thân như kinh lôi, tránh ra vạn cổ ma thi đao kiếm công kích. Nhưng mà sau một khắc, thương kích công kích liền theo nhau mà tới. Tám đầu cánh tay, tám loại binh khí, chân chính thực chiến đứng lên, tựa như là liên miên bất tuyệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, chưa bao giờ lắng lại, thẳng đến đem địch nhân giết chết, mới bằng lòng bỏ qua. Đình kiếm hỏi tiên, một kiếm vung ra ngàn vạn tiên ảnh, một kích đem vạn cổ ma thi đẩy lui. Diệp Phàm chờ đúng thời cơ, lòng bàn tay quét ngang, một đạo cực quang từ trong lòng bàn tay phun ra. Bá, cực này lôi quang như kiếm bản chém xuống, trong nháy mắt chặt đứt vạn cổ ma thi cầm thương cánh tay. Vạn cổ ma thi biến thành bảy cánh tay, khí thế hạ xuống, chiến lực cũng bị hao tổn rất nhiều. Giống, trong miệng phát ra gầm thét, vạn cổ ma thi đao kiếm cùng giết mà đến, đao quang kiếm ảnh sen lẫn tung hành, phản phất hình thành một mảnh kín không kẽ hở lưới. Cửu Thiên Lôi động, trưởng trấn càn khôn. Diệp Phàm thôi động thân pháp, như lôi đỉnh giống như lui về phía sau, đồng thời một trưởng vô ra, đủ để rung động càn khôn lực lượng, nên tiếp tấm kia lưới lớn. Lưới lớn bao khỏa mà đến, đao quang kiếm ảnh bệnh mà thành lưới đầu, đem lôi đỉnh trưởng ấn cắt chém thành ngàn vạn mảnh vụn, uy lực rất là khủng bố. Oanh! Một thanh trọng truy đập xuống, lực lượng tuyệt tình nệ tở ở, Diệp Phàm nhục thân hiện hiện lần tiến, Long đỉnh bất hủ thần một phát. Long đỉnh thương lôi diệt. Đang phong tạo cực sát chiêu thôi động, Diệp Phàm trên thân bao phủ một đạo thương lôi diệt long vương hình bóng, lấy ba đạo tư thái, đối đầu trôi kia như là sao chổi vẫn lạc trọng truy. Phá! Thương lôi diệt long vương hình bóng bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng kinh khủng, giống như một viên hành tinh rơi xuống, trong nháy mắt đem ma binh trọng truy vỡ nát. Long ngâm rung trời, thương lôi tuôn ra, bao trùm vạn cổ ma thi cầm truy cánh tay, một trận tiềm lôi phía dưới, cánh tay kia ầm vang vỡ tan. Hiện tại, vạn cổ ma thi cũng chỉ còn lại có 6 cánh tay. Giống. Vạn cổ ma thi trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nó không nghĩ tới chính mình bật hết hỏa lực, càng là thi triển ma binh trời giải, cũng vẫn không có khả năng dùng tuyệt đối ưu thế áp chế trước mắt người này. Trong tượng đá lão giả càng thêm kinh ngạc, kẻ này thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Chỉ bằng vào tự thân thần thông, lại ngạnh sinh sinh đánh gãy ở vào ma binh trời giải trạng thái vạn cổ ma thi hai cánh tay. Bù bù. Một cây roi sắt phá không đánh tới, giống như một con rắn độc, trên thân gai ngược mở ra, giống như lân phiến trực dương, một hít một thở, chiếu rọi hàn quang. Vâng. Mặt bên một vòng cự phủ bổ tới, lưỡi búa xé mở không khí, phát ra bén nhọn nổ đùng, như có khai thiên tích địa chi thế, trong mơ hồ, lôi quang bùng lên. Đối mặt vạn cổ ma thi như vậy cuồng bạo công kích, Diệp Phàm tả hữu đều ra một trường, hai đầu kim long bay ra, lại bị roi sắt cự phủ khoảnh khắc xé nát. Mà Diệp Phàm cũng thừa dịp hai kiện ma binh bị vẫn diệt kim long ấn kéo dài một lát, thôi động cửu thiên lôi động, lóe ra phạm vi công kích. Ầm ầm. Roi sắt cự phủ rơi xuống, đem hư không ném ra một cái độc lớn. Diệp Phàm thân hình Nazi, đế vương lĩnh vực triển khai, trong tay tu la kiếm, cũng phụ lên một tầng nhàn nhạt đế vương kim quang. Lửa đến. Xích hồng sắc hỏa diễm ở bên trái phun trào, ngọn lửa màu vàng ở phía bên phải hiện lên. Hưng hỏa bá đạo, ngưng hóa thành viêm long, ngửa mặt lên trời gào thét. Kim hỏa cương mãnh, ngưng hóa thành kỳ lân, bốn vó đạp thiên. Chính là đế lạc thiên khung lửa cùng kim diễm phần thiên lửa. Vạn diễm lửa vực. Đế vương lĩnh vực phía trên, lại điệp ra một cái lĩnh vực, lửa vực cùng đế vực dung hợp, đế lạc viêm long cùng kim diễm kỳ lân uy lực, tầng tầng cất cao, thẳng bức đỉnh phong. Ba ba ba. Vạn cổ ma thi phát giác được Diệp Phàm khí tức biến hóa, cũng là ý thức được người sau nguy hiểm. Còn lại 6 cánh tay, đồng loạt bộc phát thế công, toàn diện hướng Diệp Phàm nghiền ép mà đến. Đao kiếm tung hành, côn kích quét ngang, dìu roi giáp công. Công kích dày đặc như cuồng phong bạo vũ, kín không kẽ hở, không có một chút kẽ hở. Diệp Phàm trường kiếm một chỉ, đế lạc viêm long cùng kim diễm kỳ lân giết ra, đối đầu vạn cổ ma thi công kích. Vạn cổ ma thi 6 tay thế công như kinh đảo hải lãng, cho dù đế lạc viêm long cùng kim diễm kỳ lân có 2 đạo lĩnh vực gia trì, cũng không phải đối thủ của nó, thua trận. Viêm long cùng kỳ lân song song vỡ nát, Diệp Phàm sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nhưng mà lần này công kích cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Viêm long cắn đứt vạn cổ ma thi cầm kích cánh tay, kỳ lân cũng đụng nát vạn cổ ma thi cầm dịu cánh tay. Bây giờ, vạn cổ ma thi còn sót lại 4 tay, theo thứ tự là đao, kiếm, côn, roi. Nếu như những binh khí kia không có thẩm thấu ma binh trời giải lực lượng, chỉ sợ vạn cổ ma thi căn bản không có khả năng đem đế lạc viêm long cùng kim diễm kỳ lân đánh nát. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa cảm giác được ma binh trời giải cường đại. Đây quả thực là một bộ thế gian đỉnh cấp ma công, cùng 8 tay thiên lôi vương phối hợp lại, như là tự nhiên mà thành, không chê vào đâu được. Giống. Còn sót lại 4 cánh tay, vạn cổ ma thi lửa giận trong lòng bị triệt để nhóm lửa, quần quần ma khí cùng thiên lôi dung hợp, để nó trong tay 4 kiện ma binh, nhiễm lên từng tia ma lôi, càng có hung uy. Roi sắt gào thét, như rắn độc xuất động, trực tiếp bắn về phía Diệp Phàm bộ mặt. Trường côn bay múa, lóe ra đạo đạo côn ảnh, trực kích Diệp Phàm hạ bàn. Đao kiếm một trái một phải, chạm kích Diệp Phàm thân thể. 4 cánh tay, 4 kiện ma binh, cơ hồ phong kín Diệp Phàm tất cả đường lui. Đình kiếm hỏi tiên, một kiếm giết gì, thiên nhân đến gặp. Đế vương lĩnh vực cùng vạn diễm lửa vực năng lượng bay lên, dung nhập tu la kiếm bên trong, làm cho đạo này đỉnh kiếm hỏi tiên uy lực ngang nhiên tăng vọt. Kiếm tiên hình bóng, như vạn tiên chầu mừng, hàng tại chư thiên. Kiếm trong tay, phun trào lôi đỉnh, kim quang, hỏa diễm. Dường như cấm kỵ lôi đỉnh, đế vương lĩnh vực, vạn diễm lửa vực rất nhiều lực lượng dung hợp. Chém. Vạn cổ ma thi công kích sắp giáng lâm, Diệp Phàm chém xuống một kiếm, ngàn vạn kiếm tiên tùy theo một kiếm, từng đạo kiếm ảnh từ trời cao rơi xuống, như bạo vũ lê hoa giống như, đâm về mạnh mẽ đâm tới mà đến vạn cổ ma thi. Đinh đinh đang đang. Vạn cổ ma thi 4 kiện ma binh vũ động, đem không ít kiếm ảnh đánh nát. Nhưng những kiếm ảnh này, dòng dã có hơn vạn đạo. Quần tiên giúp ta. Xuy. Rốt cục, mấy đạo kiếm ảnh đột phá phòng ngự, chạm tại vạn cổ ma thi trên thân. Cầm đao cánh tay đứt gãy, vạn cổ ma thi thân ảnh chỉ trệ. Ngay trong nháy mắt này, vạn cổ ma thi lộ ra rất nhiều sơ hở, kiếm ảnh theo sát mà tới, lại chặt đứt cầm kiếm cánh tay. Tiếp lấy chính là roi sắt cánh tay, trường côn cánh tay. 8 tay thiên lôi vương, kết hợp tự thân 2 cánh tay, chính là 10 cánh tay thiên lôi vương. Bây giờ, 10 đầu cánh tay toàn bộ bị Diệp Phàm chặt đứt. Giữa sân, chỉ còn lại có một đầu không tay vạn cổ ma thi, phát ra thống khổ mà bi phẫn gào thét. Chết. Lúc này, Diệp Phàm móc ra cựu hoàng kim tiền trượng, nhẹ nhàng lắc lư, vòng vàng va chạm phát ra tiếng vang, như trận trận Phật âm cuồn cuộn. Đem vạn cổ ma thi chấn động đến choáng váng, khổ gọi liên tục. Cựu hoàng kim tiền trượng huy động, một chút lại một cái đánh vào vạn cổ ma thi trên thân, môi đánh trúng một lần, liền có một cỗ Phật quang lấp lóe, rót vào vạn cổ ma thi thể nội, khu trục nó thân thể ma khí. Chương 1293 tu luyện dung hợp, phản vệ quá nặng. Chương 1293 tu luyện dung hợp, phản vệ quá nặng kim tiền trấn ma. Phật múa nội truy, kháng long hữu hối. Mắt thấy vạn cổ ma thi trên người ma khí xua tan đến không sai biệt lắm, Diệp Phàm cũng là quả quyết xuất thủ, đồng thời thôi động hàng ma tâm pháp tam trọng pháp quyết. Cửu hoàn kim tiền trượng Phật âm vang lớn, ba đạo Phật quang từ tiền trượng đỉnh chót bộc phát, phân biệt hóa thành kim tiền trượng lớn, kim cương Phật truy, Phật quang kim long. Ba đạo hàng ma tâm pháp chiêu thức vẩn quanh vạn cổ ma thi, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ba đạo Phật quang rót vào ma thi thể nội, âm vang đem nó dẫn bạo. Ma thi mảnh vụn như hoa rơi giống như mạn thiên phi vũ, mà nó thể nội ma công ma binh trời giải, cũng là thuận bạo tạc bay ra. Diệp Phàm tay mắt lênh lẹ, chân đạp lôi đỉnh, một cái bay người lên trước, bắt lấy cái kia đạo ma công. Ma binh trời giải cùng loại một khối màu đen cục gạch, vào tay tính chất mềm mại, tản mát ra một cỗ ngập trời ma khí. Ma binh trời giải được tay. Diệp Phàm hai mắt sáng lên. Trong tay hắn có long trời lở đất lôi, vốn là ẩn chứa tám tay thiên lôi vương phương pháp tu luyện. Bây giờ lại được ma binh trời giải, có thể nói là mạnh lên tăng cường, chiến lực nâng cao một bước. Cuối cùng thời gian còn lại, ta đem tám tay thiên lôi vương cùng ma binh trời giải tu thành, dung hợp. Đại Trần Phong đế chiến mở ra, liền có thể kinh diễm một phương, không người có thể địch. Diệp Phàm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Một bên trong tượng đá lao giả, nhìn thấy Diệp Phàm thế mà chặt đứt vạn cổ ma thi tám đầu cánh tay, còn nhất cử giết chết vạn cổ ma thi, đoạt được nó thể nội ma binh trời giải, cũng là vạn phần chấn kinh. Tiểu tử này mặc dù chỉ có tinh vực cảnh tu vi, nhưng tự thân chiến lực lại kinh khủng dị thường, thậm chí thẳng bức chứng đế. Ngay từ đầu hắn cái kia chất phác ngu xuẩn bộ dáng, là giả vờ. Vì chính là lừa gạt đến trong tay hắn cửu hoàn kim thiền trượng cùng hàng ma tâm pháp. Nghĩ đến đây, lão giả liền tức giận đến nghiến răng, hận không thể từ trong tượng đá lao ra, đem Diệp Phàm tháo thành tám khối. Có thể vừa nghĩ tới ngay cả mình đã từng át chủ bài tầng ra đều không có giải quyết vạn cổ ma thi, bị Diệp Phàm nhẹ nhõm ngược sát, trong lòng của hắn lửa giận lại hàn xuống dưới. Kẻ này không thể trêu chọc ga cầm tới ma binh trời giải sau, Diệp Phàm đem nó bỏ vào thời không hải, kéo lấy cửu hoàn kim thiền trượng liền muốn rời khỏi. Lúc này trong tượng đá lao giả vội vàng mở miệng, ai ai, hậu sinh hậu sinh, ngươi muốn đi đâu mà? Cửu hoàn kim thiền trượng cho ngươi, hàng ma tâm pháp cũng cho ngươi, ngươi còn đem vạn cổ ma thi giết, chiếm ma binh trời giải, chỗ tốt gì đều để ngươi cho mò, ngươi cũng không thể như thế không chính cống, phủi mông một cái liền đi đi thôi. Ngươi xuất một chút lực, đem lão đầu ta từ trong tượng đá phóng xuất, ta liền không truy cứu ngươi lừa gạt đi ta cửu hoàn kim thiền trượng cùng hàng ma tâm pháp chuyện. Diệp Phàm nghe vậy, bước chân dừng lại, sau đó quay đầu nhìn lão giả một chút. Ta tại sao muốn thả ngươi đi ra? Cửu hoàn kim thiền trượng cùng hàng ma tâm pháp là ta dùng thực lực lừa gạt tới. Ta dùng thực lực lừa gạt tới đồ vật, như thế nào lại sợ sệt ngươi đuổi cứu đâu? Ngươi ngay tại tượng đá này bên trong, hảo hảo truy cứu đi. Ha ha ha. Diệp Phàm lưu lại một chuỗi tiếng cười, tiếp lấy nhanh chân rời đi nơi đây. Tức giận đến trong tượng đá lão giả nổi trận lôi đình, lại chỉ có thể đối với không khí chửi rủa phát tiết. Trở lại Tử Tinh cung điện, Diệp Phàm bị Thiên Xương Tuyết Đế triệu kiến. Diệp Phàm à, nghe Lôi Hoàng Đại Đế báo cáo, ngươi tại Tử Tinh động đá vôi tầng dưới, cùng nước cổ ma một trận chiến bên trong, lập xuống đại công. Cái này 10 viên bản nguyên tử thủy tinh, là đối với ngươi ngợi khen. Đương nhiên, đến tiếp sau khai thác bản nguyên tử thủy tinh, cũng có một phần của ngươi chia. Thiên Xương Tuyết Đế thưởng phạt phân minh, biết được Diệp Phàm tại nước cổ ma một trận chiến bên trong, lợi dụng long trời lở đất lôi nhiều lần lập công, cũng là không chút nào keo kiệt để cho người ta dâng lên 10 viên bản nguyên tử thủy tinh. Tử Tinh động đá vôi tử thủy tinh, chia làm phổ thông tử thủy tinh cùng bản nguyên tử thủy tinh. Phổ thông tử thủy tinh sinh ra từ Tử Tinh động đá vôi thượng tầng, ẩn chứa bản nguyên chi khí ít, mà bản nguyên tử thủy tinh thì sinh ra từ Tử Tinh động đá vôi tầng dưới, ẩn chứa bản nguyên chi khí khá nhiều, là phổ thông tử thủy tinh 2 đến gấp 3. Diệp Phàm nhận lấy bản nguyên tử thủy tinh, cùng trời xương tuyết đế hàn huyên một hồi, liền trở lại phòng của mình. Khoảng cách Thiên Xương Tuyết Đế tiên đoán phủ đuổi đế chiến mở ra, không đến một tháng thời gian. Tại cuối cùng này thời gian bên trong, Diệp Phàm dự định toàn lực lĩnh hội long trời lở đất lôi bên trong truyền thừa công pháp. Tám tay tiên lôi vương, một chiêu này là cỡ nào cường đại, Diệp Phàm đã từ vạn cổ ma thi trên thân lĩnh hội tới. Tám tay thiên lôi vương toàn mặt thi triển, nhiều nhất có thể sinh ra 8 đầu cánh tay, kết hợp tự thân 2 đầu, có thể xưng 10 cánh tay thiên lôi vương. Chiến lực gấp đôi tăng vọt. Mà lại đáng sợ là, tám tay thiên lôi vương bản nhân, còn vì đạo này khủng bố công pháp, tìm phụ trợ ma công. Cũng chính là Diệp Phàm từ vạn cổ ma thi trên thân lấy được ma binh trời giải. Ma binh trời giải, một khi thi triển, có thể đem ma khí hóa thành ma binh. Phối hợp tám tay thiên lôi vương cùng nhau sử dụng, có thể hóa thành 8 loại binh khí, do từng cái khác biệt cánh tay vận dụng, bộc phát ra uy năng kinh khủng. Lúc đầu tám tay thiên lôi vương một chiêu này liền đủ mạnh. Lại thêm ma binh trời giải, chính là như hổ thêm cánh. Mãnh hổ tăng thêm cánh, liền có thể lên trời xuống đất, không gì làm không được. Tám tay thiên lôi vương tăng lên 8 cái ma binh, cũng là như vậy. 10 ngày sau, Diệp Phàm phá quan. Hắn hướng cấm lôi cổ bay vào, vừa đến liền vào cấm khu vực gài mìn vực bên trong. Soạn. Cấm khu vực gài mìn vực. Tràn ngập thái cổ thần lôi địa vực bên trên, một tôn tám tay ma thần ngạo nghệ đứng thẳng. 8 đầu cánh tay như ma thần chi cánh tay giống như, đứng ở phía sau hắn. Mà trước ngực hắn, hai bàn tay chắp tay trước ngực, làm từ bi trạng. Hết thể 10 cánh tay. Ầm 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 đầy trời kinh lôi như dao long, lại như mưa to, quét sạch đáng sợ năng lượng rơi xuống, bổ vào tám tay phía trên. Mỗi một cánh tay đều giống như lôi đỉnh tạo thành, ẩn chứa uy nghiêm, lòng bàn tay siết chặt, khoảnh khắc đem bổ tới thái cổ thần lôi bóp nát. Ầm ầm. Cấm khu vực gài mìn vực bên trong thái cổ thần lôi, dường như cảm nhận được khiêu khích. huyễn hóa ra cường đại hơn lôi đỉnh, giống như một đầu lôi long, mở cái miệng rộng, hướng Diệp Phàm đánh tới. Ma binh trời giải. Diệp Phàm đóng chặt hai con ngươi ngang nhiên mở ra, trong chốc lát, như ma thần mở mắt, ma khí cuồn cuộn, quét sạch cửu tiêu. Một cỗ ma khí lấy Diệp Phàm làm trung tâm, tràn ngập ra, như sương mù tím bình thường, cuốn lên tám đầu cánh tay. Đao, thương, kiếm, kích, côn, rìu, truy, roi. Tám loại ma binh hóa hình, bị tám đầu cánh tay nắm chặt, trong lúc nhất thời, tám tay thiên lôi vương như có thần binh trên trời rơi xuống, chiến lực tăng gọn. Ba ba bá. Tám tay tê động, tám loại ma binh vung đẩy, gây nên lôi đỉnh trận trận, ma ý phát tiết. Thái cổ thần lôi biến thành lôi long cắn xé mà đến, bị ma binh đẩy lui, tan đi trong trời đất. Bành. Sau một khắc, Diệp Phàm trên người tám đầu cánh tay cũng đột nhiên vỡ tan, tám loại ma binh rơi xuống đất, hóa thành ma khí tiêu tán. Diệp Phàm thân thể một trận, phun ra một ngụm máu tươi. Vẫn có chút miễn cưỡng. Tám tay thiên lôi vương cùng ma binh trời giải dung hợp, uy lực tăng cường gấp 10 lần, phản vệ cũng sẽ tăng cường gấp 10 lần. Chắc không được lúc trước tám tay thiên lôi vương luyện tập một chiêu này, sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành ma thi. Trừ phi nghĩ biện pháp ngăn chặn hai cái này phản vệ, nếu không thôi động thời gian càng lâu, bản thể nhận tổn thương liền sẽ càng lớn. Đến lúc đó địch nhân còn không có giết chết, chính mình trước hết bị phản vệ xử lý. Chương 1294 Trần Phong Đế chiến mở ra, tổ kiến tiến công tiểu đội. Chương 1294 Trần Phong Đế chiến mở ra, tổ kiến tiến công tiểu đội. Là đêm, thiên địa ảm đạm, trăng sao mất đi ánh sáng. Tử tinh trong cung điện, Thiên Xương Tuyết Đế một ngựa đi đầu, đứng ở đằng trước. Mà sau lưng thì là Lôi Hoàng Đại Đế, Ú Hỏa Đại Đế, Thanh Phong Đại Đế, cùng với Khát Phong Vũ Lâu chúng đại đế. Diệp Phàm đứng tại Lôi Hoàng Đại Đế bên người, đôi mắt nhìn về phương xa. Hắc ám, bóng tối vô tận giống như thủy triều, nuốt hết chân trời, bao phủ đại địa. Trần Phong Đế chiến, trung quy là mở ra. Mặc dù cùng Thiên Xương Tuyết Đế tiên đoán có một chút sai lầm, sớm mấy ngày, nhưng trung quy là mở ra. Trần Phong Đế chiến, trên bản chất là một trận tranh đoạt bản nguyên chiến tranh. Hạ giới 3000, bản nguyên chi khí cứ như vậy nhiều. Hoang cổ trường hà ba tầng đế hồn đều khôi phục, tìm kiếm tái tạo đế thân chi pháp, hoặc tìm người chuyển thừa, hoặc kéo bè kết phái, chiếm trước bản nguyên điểm. Tất cả mục đích cũng là vì bản nguyên chi khí. Thiên Xương Tuyết Đế đứng tại phía trước nhất, đôi mắt đẹp thâm thúy mà xa xăm, nhìn về phía phương xa chân trời. Thế giới này, khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trần Phong Đế chiến đã là chúng ta vấn đỉnh đỉnh phong, tầm tiên vấn đạo, thậm chí đưa thân trùng giới 3000 cơ hội. Đồng thời, cũng có thể là chúng ta trận chiến cuối cùng, tử vong chi chiến. Cương giả tại Trần Phong Đế chiến bên trong chỗ hết tài năng, thu hoạch được đại lượng bản nguyên chi khí, đi hướng càng mạnh. Kẻ yếu chết tại Trần Phong Đế chiến, hồn phách vỡ nát, vẩy xuống thế gian, đế khu vỡ tan, trở về bản nguyên, trở thành tầm bổ người khác võ đạo năng lượng. Trận chiến này chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, chân quý sinh mạng của chúng ta. Bởi vì hoang cổ trường hà mở rộng, chúng ta vẫn lạc lời nói, đế hồn liền sẽ không bị trường hà hấp thu. Trận chiến này nhất định là không có đường lui, một trận chiến là lựa chọn phá rồi lại lập, vấn đỉnh đại đạo chi đỉnh, hay là bỏ mình để tủ hóa thành năng lượng tầm bổ người khác. Liền xem chúng ta lựa chọn như thế nào, cố gắng như thế nào. Thiên Xương Tuyết Đế lời nói, ngữ khí bình thản, tại mọi người bên thai quần quần. Diệp Phàm hít sâu một hơi, không khỏi cảm khái thế giới vận hành quy luật đáng sợ. Hoang cổ trường hà chính là thế giới quy luật quỷ phụ thần công chi tác. Sự xuất hiện của nó làm cho chết đi đại đế hồn phách có chỗ gửi lại, mà khi đế hồn đọc lại tới trình độ nhất định, liền sẽ có ngoại vật phiêu lạc đến hoang cổ trong trường hà, đem những này ngủ say đế hồn bừng tỉnh. Đế hồn bừng tỉnh, nhao nhao rời đi hoang cổ trường hà, chính là Trần Phong Đế chiến bắt đầu. Trần Phong Đế chiến bộc phát, không chỉ có thể tiêu hao dư thừa đế hồn, còn có thể trong chém giết hiện ra vô số cường giả, là hạ giới 3000 mang đến khí vận. Mà chết đi đế hồn, đại đế cũng sẽ không lãng phí, hồn phách của bọn hắn, đế khu sẽ bị thiên địa quy tắc phân giải làm võ đạo năng lượng, phản hồi vùng thiên địa này, tập bổ hậu thế võ giả. Thiên Xương Tuyết Đế đột nhiên quay đầu, như băng tuyết xinh đẹp con mắt quét qua ở đây tất cả mọi người. Nàng nói, Trần Phong Đế chiến mở ra, mang ý nghĩa bản nguyên điểm bản nguyên chi khí phát ra tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Những ngày này, mượn nhờ Diệp Phàm sinh tử mọc lại thịt từ xương cùng tử tinh rung động tiêu tán bản nguyên chi khí, chúng ta đã đem vừa đến bắt trọng chứng đế cảnh đế hồn, toàn bộ tái tạo đế thân sống lại. Hiện tại, chỉ còn lại có hoang cổ trường hà tầng thứ 3, hữu trọng chứng đế cảnh đế hồn, còn không có phục sinh. Mà Trần Phong Đế chiến mở ra, chính là chúng ta phục sinh thời cơ. Nói đến đây, Thiên Xương Tuyết Đế môi đỏ có chút nhếch lên, lộ ra một vòng động lòng người dáng tươi cười. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Xương Tuyết Đế, bởi vì đem sinh tử mọc lại thịt từ xương cho mượn đi, cho chúng đại đế tái tạo đế thân phục sinh nguyên nhân. Hắn lại bị nhớ một bút công lao, đạt được không ít bản nguyên tử thủy tinh. Hiện tại, ta mưa do trong lầu, tăng thêm ta, hết thảy có 9 vị cựu trọng chứng đế cảnh đế hồn. Thân là tử tinh dung động bản nguyên chi chủ, ta đã có thể cảm nhận được đại lượng bản nguyên chi khí từ trong động đá vôi bạo phát. Dựa theo những này bản nguyên chi khí nồng độ, 10 ngày tả hữu, liền có thể để một vị cựu trọng chứng đế cảnh đế hồn tái tạo đế thân, phục sinh tại thế. Đây chính là chúng ta sớm chiêm chức một tòa bản nguyên điểm chỗ tốt. Thiên Xương Tuyết Đế cười nói. Ở đây chúng đại đế cũng nhao nhao mắt lộ tinh quang. Cái thứ nhất phục sinh cơ hội, ta quyết định cho Long Đao đại đế. Hắn đao đạo, thể đạo kiếp tu, công thủ gồm nhiều mặt, phục sinh đằng sau có thể thành là gió mưa lâu chủ lực. Ta quyết định này, các ngươi có gì dị nghị không? Thiên Xương Tuyết Đế nhìn về phía đám người. Mọi người tại đây sao dám có dị nghị? Cái thứ nhất phục sinh cơ hội thế mà không phải cho mình, chỉ bằng vào điểm này, liền không người dám hướng lên trời Xương Tuyết Đế đưa ra ý kiến phản đối. Tốt, ta mưa gió trên lầu tiếp theo tâm, đã như vậy, Long Đao đại đế, có thuộc hạ. ngươi lại tiến vào tử tinh rung động tầng dưới, ta tự sẽ dẫn đạo tiêu tán bản nguyên chi khí tuôn hướng ngươi. Ngươi có thể mượn trợ những cái kia bản nguyên chi khí, tạo nên đế thân, hoàn thành phục sinh. Tạ lâu chủ đại nhân. Long Đao đại đế từ đống người bên trong đi ra, cung cung kính kính hướng lên trời Xương Tuyết đế thi lễ một cái, sau đó một đầu chạy tiến tử tinh rung động bên trong. Thiên Xương Tuyết đế nhìn về phía Lôi Hoàng đại đế, Lôi Hoàng, ngươi nhanh chóng tổ kiến đội ngũ, dùng cho tiến công. Trần Phong đế chiến mở ra, bản nguyên chi khí ra tốc lưu động, sẽ có càng nhiều ẩn tàng bản nguyên điểm khôi phục. Tìm kiếm cũng chiếm lĩnh bản nguyên điểm nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Đội ngũ của ngươi phải giống như đao nhọn một dạng sắc bén, giống mũi tên một dạng nhanh nhẹn, giống lưỡi búa một dạng cứng mãnh. Tốc chiến tốc thắng, giúp cho địch nhân đón đầu một kích, nhanh chóng cầm xuống bản nguyên điểm. Nói đi, Thiên Xương Tuyết đế ném ra một viên lệnh bài cho Lôi Hoàng đại đế. Lôi Hoàng đại đế tiếp lệnh, thanh như lôi chấn, đạo, tuân mệnh. Thủy Liên đại đế, ta tại. Một người mặc màu lam nhạt dòng nước y phục, dáng người linh lung nữ tử đi ra. Nàng cũng là một tôn cựu trọng chứng đế cảnh cường giả. Ngươi am hiểu kết nước làm trận, thủ đoạn phòng ngự siêu quần, ta ra lệnh ngươi tổ kiến đội ngũ, tại Tử Tinh Dung động phủ cận bố trí thủy trận, bảo hộ đại bản doanh của chúng ta không nhận ngoại địch quấy nhiễu. Thiên Xương Tuyết đế đối với Thủy Liên đại đế đạo. Thủy Liên đại đế thi cái lễ, đạo là: "Chư vị, lại nghe hai vị đại đế an bài, còn thưa đại đế, tại Tử Tinh Dung động chờ lệnh. Tử Tinh Dung động có bản nguyên chi khí tràn ra, cũng đầy đủ các ngươi tu luyện mạnh lên." Thiên Xương Tuyết đế đạo: "Đối với chứng đế cảnh cường giả tới nói, bản nguyên chi khí chính là xa xỉ nhất chân quý năng lượng. Hấp thu bản nguyên chi khí tiến hành tu luyện, bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh." Lôi Hoàng đại đế nhận nhiệm vụ, rất là cao hứng, hấp tấp chạy đến Diệp Phàm bên người. "Tiểu tử, đi, gia nhập ta tiến công tiểu đội, ta dẫn ngươi đi làm mặt khác đại đế, cướp đoạt bản nguyên điểm." Lôi Hoàng đại đế vốn là không chịu ngồi yên chủ, yêu thích chiến đấu. Thiên Xương Tuyết đế để hắn tổ kiến tiến công tiểu đội, chiếm trước bản nguyên điểm, đơn giản lại phù hợp tâm ý của hắn bất quá. Diệp Phàm cũng đang có đi ra ngoài lịch luyện ý nghĩ, thế là nhẹ gật đầu, "Đạo, tốt." Lôi Hoàng đại đế nhìn thấy Diệp Phàm đồng ý, cũng là vô vô bờ vai của hắn, sau đó lại chọn lựa mấy vị đại đế, tổ kiến thành một chi tiểu đội 10 người. Tiếp lấy hướng lên trời Xương Tuyết đế chào hỏi một tiếng sau, Lôi Hoàng đại đế liền mang theo đám người, như một đội như ưu linh, rời đi Tử Tinh Dung động. Chương 1295 hồ nước bản nguyên điểm, bản nguyên bảo vật chân châu. Chương 1295 hồ nước bản nguyên điểm, bản nguyên bảo vật chân châu. Hắc, các tiểu tử, vận khí của chúng ta không sai, vừa mới đi ra ngoài không bao lâu, lại đụng phải một tòa khôi phục bản nguyên điểm. Trong hắc ám, Lôi Hoàng đại đế mắt hổ phun trào lôi quang, khám phá hư không, cười hắc hắc nói: "Lôi Hoàng, ngươi bảo bọn hắn các tiểu tử không sai, nhưng ta ngươi lại không thể như vậy gọi a. Nói đến, ta vẫn là tiền bối của ngươi đâu." Lôi Hoàng đại đế sau lưng, một cái râu tóc như lửa bình thường đỏ bừng lão giả, bất mãn nói: "Nộ Viêm đại đế, ngươi lại muốn ăn lôi đúng không? Võ đạo một đường, không phân la hấu, chỉ nhìn thực lực phân biệt đối xử. Ngươi là làm qua ta một đoạn thời gian tiền bối, nhưng về sau không phải là bị ta một quyền làm nằm xuống sao? Làm sao? Ngươi lại muốn cùng ta luận luận bối phận? Ta Lôi Đình uy lực đúng vậy giảm năm đó a." Lôi Hoàng đại đế không quen lấy hắn, cười lạnh nói: "Nộ Viêm đại đế tự biết nói không lại Lôi Hoàng, cũng là hợp lực ý miệng, đem đầu phiết qua một bên." Diệp Phàm cùng mặt khác đại đế không dám nói lời nào, đây chính là hai vị cựu trọng chứng đế cảnh cường giả tại cãi nhau. Bọn hắn cũng không dám quá nhiều tham dự. Chậc chậc, giống như có người so với chúng ta tới trước a, tựa hồ là Cuồng Đao biết đại đế. Lôi Hoàng đại đế hai mắt lôi quang nhảy lên, xuyên thấu hắc ám, thấy rõ tòa kia bản nguyên điểm phụ cận đại đế. Cuồng Đao sẽ, không phải liền là tầng thứ ba bên trong Cuồng Đao tà đế, xây dựng thế lực sao? Cái này Cuồng Đao tà đế là tà tu xuất thân, tu luyện một môn thôn vệ huyết khí đạo pháp, năm đó vì đột phá cảnh giới, càng là lấy sức một mình, đổ một cái chính đạo tông môn cả nhà. Nghe nói về sau vô số chính nghĩa chi sĩ liên hợp, đối với hắn phát động công kích, còn bị hắn chạy thoát. Cuối cùng hắn bằng vào một đường cơ vận liên tục, thế mà còn chứng đạo xưng đế. Càng tu luyện tới cựu trọng chứng đế cảnh một bước này, chỉ là đáng tiếc, hắn làm người tác phong âm hiểm xảo trá, tại trong tầng thứ ba cũng thuộc về chuột chạy qua đường, người người đều đánh. Hắn sáng lập Cuồng Đao sẽ, hẳn không có tầng thứ ba đế hồn gia nhập. Nộ Viêm đại đế ngược lại là biết không ít, vừa nghe đến Cuồng Đao tà đế bốn chữ, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt cho đám người phổ cập khoa học. Diệp Phàm ở một bên nghe được âm thầm gật đầu. Không hổ là phụ đùi lê chiến, vừa mới mở ra không lâu, tùy tiện gặp phải một chút đại đế, phía sau đều có lai lịch lớn. Cuồng Đao tà đế hẳn là còn không có phục sinh, cùng ta hai một dạng, chỉ là một tôn đế hồn. Huống hồ chi đội ngũ này, còn không phải Cuồng Đao biết chủ lực. Xem ra Cuồng Đao tà đế ngay tại đại lực siêu tập bản nguyên điểm, như toan dùng bên trong bản nguyên chi khí phục sinh a. Lôi Hoàng đại đế cười lạnh hai tiếng, lúc này vung tay lên, quyết định dẫn đội phục kích một chi này Cuồng Đao biết đội ngũ. Tòa này khôi phục bản nguyên điểm, là một cái không lớn không nhỏ hồ nước. Bản thân ẩn chứa bản nguyên chi khí cũng không nhiều, không thích hợp thành lập cứ điểm, trường kỳ đóng quân. Phủ đuổi đế chiến đằng sau mới khôi phục bản nguyên điểm, đều là bởi vì bản nguyên chi khí thưa thớt, lại thêm lưu động tăng tốc, mới khôi phục. Cơ hồ đều không thích hợp chiếm cứ làm trường kỳ cứ điểm. Mà cùng loại tử tinh động đá vôi loại này tại phủ đuổi đế chiến mở ra trước liền khôi phục bản nguyên điểm, mới là bản nguyên chi khí sung túc, thích hợp kiến thiết trưởng thành kỳ cứ điểm, vơ vét trong đó bản nguyên chi khí. Loạt xong cái này bản nguyên điểm liền rút lui. Lôi Hoàng đại đế hạ đạt tốc chiến tốc thắng chỉ lệnh. Đám người như ưu linh thoát ra, hướng hồ nước bản nguyên điểm tới gần. Chúng ta đi đại vận, tòa này bản nguyên điểm chỉ có một đầu nhất giai phổ thông của ma, liên kết tính đều không có. Chúng ta chém giết đầu kia của ma, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mà lại đáng giá cao hứng là, mặc dù tòa này bản nguyên điểm bản nguyên chi khí cũng không nhiều, nhưng ở đáy hồ, ta vẫn là cảm thấy một chút bản nguyên chi khí hóa hình sản phẩm. Những cái kia sản phẩm là tòa này bản nguyên điểm tinh hoa chỗ, giá cả không ít, mang đi bọn chúng ta liền kiếm lợi lớn. Bên hồ nước, 5-6 vị đại đế sắc mặt hưng phấn. Vừa muốn xuất thủ chém giết đáy hồ của ma, trong hắc ám liền đột nhiên xuất hiện 10 đạo bóng người.
Ngươi,
các ngươi là ai? Những cái kia đại đế kinh hãi, bọn hắn dựa chung một chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Lôi Hoàng đại đế bọn người. Trong lòng thầm kêu không tốt. Đối phương không chỉ có trên nhân số nhiều hơn bọn hắn, mà lại thực lực cũng khá không tệ. Có thể lặng yên không tiếng động tới gần bọn hắn, đủ để chứng minh cái này 10 tôn đại đế bên trong, nhất định có một vị hoặc là mấy vị đại đế tu vi vượt xa bọn hắn. Lan, tòa này bản nguyên điểm, chúng ta muốn. Lôi Hoàng đại đế không cùng bọn hắn nói nhảm, mà là lời ít mà ý nhiều, trực tiếp để bọn hắn lăn. Chúng ta là cùng đao sẽ, cùng đao tà đế nhất mạch, chư vị có thể hay không bán cái mặt mũi một vị ngũ trọng chứng đế cảnh đại đế đứng ra, đối với Diệp Phàm đám người thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lôi Hoàng đại đế lên tiếng đánh gãy, không có khả năng, cùng đao tà đế, hắn là cái thứ gì? Các ngươi lại không lăn, cũng đừng trách ta không khách khí. Lôi Hoàng đại đế mắt hổ trừng một cái, cựu trọng chứng đế cảnh khí tức như sấm biển bốc lên, tràn ngập ra. Vị kia nói chuyện đại đế con ngươi đột nhiên co lại thành trầm, lập tức mang theo bên người đại đế cũng không quay đầu lại rời đi, cũng không dám lại nhiều lời bất luận cái gì một câu. Hắc hắc, không cần tốn nhiều sức, cầm xuống một tòa bản nguyên điểm. Lôi Hoàng đại đế cười, nhanh chân đi đến hồ nước biên giới. Giống. Dưới đáy nước, tựa hồ phát giác được ngoại giới dị dạng, một đạo rất nhỏ tiếng gào thét truyền đến. Nhất giai phổ thông của ma, không có bất kỳ thuộc tính nào. Trấn áp chính là mặt hàng này, đoán chừng cái hồ này bản nguyên chi khí cũng nhiều không đến đi nơi nào. Lôi Hoàng đại đế lắc đầu, tiếp lấy bàn tay hướng hồ nước nhấn một cái, lập tức liền có một đạo lôi quang phá vỡ hư không, đánh vào đáy hồ. Giống. Đáy hồ bị trấn áp nhất giai phổ thông của ma, lập tức phát ra bén nhọn nổ đùng, nhưng mà cái kia tiếng nổ đùng đoàn cũng không tiếp tục quá lâu, liền dần dần yếu đi xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, tôn kia cổ ma đã bị Lôi Hoàng đại đế cho triệt để giết chết. Soạn. Một cái do lôi đình ngưng tụ mà thành cự thủ, vươn vào đáy hồ, cầm ra 12 mai chất lượng không đồng nhất, phẩm chất cao thấp không đều chân châu. Những chân châu này chính là cái hồ này bản nguyên điểm bản nguyên chi khí, ngưng tụ mà thành bản nguyên bảo vật. Những chân châu này, một người một viên, dư thừa về ta. Lôi Hoàng đại đế nói ra. Đám người không có ý kiến. Dù sao vừa mới đều là Lôi Hoàng đại đế tại xuất lực. Diệp Phàm thu hoạch được một viên chân châu, nâng ở trên tay, hắn viên này chân châu ngoại quan tròn trịa, màu sắc sáng rõ, hiển nhiên là phẩm chất cực tốt thượng phẩm. Bản nguyên chi khí rất nồng đậm, nhưng là cùng tử tinh động đá vôi tầng dưới sản xuất bản nguyên tử thủy tinh so sánh, hay là kém không ít. Diệp Phàm nói thầm trong lòng đạo, đồng thời đem chân châu cất kỹ. Cái hồ này bản nguyên điểm, cao nữa là cũng liền cấp thấp bản nguyên điểm, cùng trung cấp bản nguyên điểm tử tinh động đá vôi so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá chân mỗi lại nhỏ cũng là thịt, góp gió thành bão, ngày sau hắn tại Bảo Thông Thiên bên trên hối đoái bảo vật, cũng càng có lực lượng. Chứ những chân châu này, tòa này bản nguyên điểm còn có không ít bản nguyên chi khí tràn ra, trước tiên ở nơi này tu luyện một hồi. Các loại đem nơi này bản nguyên chi khí không sai biệt lắm hút khô, chúng ta lại xuất phát tìm kiếm tòa tiếp theo. Chương 1296 bản nguyên linh quả, chương 1296 bản nguyên linh quả. Diệp Phàm tuy là đế bậc cảnh, tạm thời còn cần không lên bản nguyên chi khí tiến hành tu luyện, nhưng nếu nơi này có dư thừa bản nguyên chi khí mà lại không hấp thu luyện hóa nói, bọn chúng cũng sẽ tự hành tiêu tán, tan biến tại giữa thiên địa. Cho nên Diệp Phàm cũng đi theo chúng đại đế cùng một chỗ ngồi xếp bằng xuống, hấp thu hồ nước bản nguyên chỉ tan phát ra tới bản nguyên chi khí. Từng sợi đặc thù mà khí tức thần bí tiến vào Diệp Phàm thể nội, mang đến một loại cảm giác kỳ diệu. Bản nguyên chi khí thuận toàn thân, kinh lạc kinh mạch, vận hành một chu tiên, cuối cùng quy về đan điền. Diệp Phàm phát hiện, mặc dù hắn không cách nào triệt để hấp thu bản nguyên chi khí, để bọn chúng trở thành lực lượng của mình, nhưng lại có thể sử dụng bản nguyên chi khí rèn luyện thể, cùng hắn đế vực chi lực. Bản nguyên chi khí là vạn vật căn nguyên, thế gian hết thảy sự vật, lực lượng đều có thể tại bản nguyên chi khí bên trong tìm tới tồn tại căn cứ. Đế vực chi lực cũng không ngoại lệ. Diệp Phàm không cách nào hấp thu bản nguyên chi khí, lại có thể lợi dụng bản nguyên chi khí bên trong đồng nguyên lực lượng đến rèn luyện đế vực chi lực. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Phàm mở hai mắt ra. Đại đa số cùng đội đại đế cũng tại lúc này kết thúc tu luyện. Hồ nước bản nguyên chỉ tan phát bản nguyên chi khí càng mỏng manh, tiếp cận với không có. Xem ra tòa này bản nguyên điểm bản nguyên chi khí đã khô kiệt. Đi thôi, tìm kiếm tòa tiếp theo bản nguyên điểm. Lôi Hoàng đại đế vung tay lên, chúng đại đế hơi làm điều chỉnh, sau đó một đoàn người lại lần nữa giống như ưu linh, tiềm hành rời đi. Phía trước có mấy cố đại đế khí tức, còn có mấy cố khí tức đặc biệt cường đại. Ân, lại là cuồng đao người biết. Nộ Viêm đại đế mở miệng nói, hắn hai mắt như lửa bình thường thiêu đốt, hiển nhiên thúc dục bí pháp nào đó, kèm theo tại trên ánh mắt. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, trừ cuồng đao sẽ, còn có mặt khác đại đế, số lượng không ít. Chờ chút, đó là bản nguyên tiên linh địa bảo, bản nguyên cây. Lôi Hoàng đại đế bỗng nhiên giật mình. Đám người đình chỉ tiến lên, thu liễm khí tức, tại một đống trong bụi cỏ ẩn nấp thân ảnh. Lôi Hoàng đại đế cùng Nộ Viêm đại đế riêng phần mình thôi động bí pháp, hướng nơi xa quan sát. Diệp Phàm cũng lặng yên vận dụng đế vương mắt vàng, nhìn về phía trước. Chỉ gặp ngay phía trước trong một gốc toàn thân phát ra hào quang màu xanh biếc thần thụ, lặng lặng đứng thẳng. Thần thụ theo gió chập chờn, điểm điểm màu xanh biếc tinh mang từ trên cây rơi xuống, rớt xuống trong đất, lại tản mát ra một cỗ khác đạo vận năng lượng, rót vào trong đại địa. Thần thụ phụ cận bùn đất, bởi vì màu xanh biếc điểm sáng rơi xuống, toàn bộ biến thành đặc thù bùn đất, nhiễm phải bản nguyên đạo vận khí tức. Mà thần thụ chung quanh, giờ phút này đã tụ tập một nhóm lớn đại đế cường giả. Một nhóm này đại đế cường giả, trong mơ hồ có thể chia làm 4 làn sóng thế lực. Một phương là lúc trước biết rõ Cuồng Đao sẽ do cựu trọng chứng đế cảnh cường giả Cuồng Đao Tà Đế thống lĩnh. Đứng tại Cuồng Đao hội chúng đại đế phía trước nhất cái kia người đeo huyết đao nam tử, hẳn là Cuồng Đao Tà Đế. Trên người hắn cơ bắp như đâm rồng bình thường rắn chắc, huyết đao trôi đao chỗ, huyết long mở mắt, tản mát ra một sợi tràn ngập giết chóc cùng ác ý huyết quang, uy thế bức người. Thứ hai phương thì tất cả đều là nữ tu, riêng phần mình phục sức khác nhau rất lớn, nhưng một người cầm đầu nữ tử váy tím, tay cầm trúc tiêu, khí tức lại cùng Cuồng Đao Tà Đế tương xứng. Hiển nhiên cũng là một vị cựu trọng chứng đế cảnh đại năng. Phe thứ ba thế lực, Diệp Phàm liền nhìn quen mắt nhiều, từ trên người bọn họ khí tức cùng phục sức đến xem, chắc là Thiên Đạo Liên Minh cường giả. Cựu trọng chứng đế cảnh đại năng chừng hai vị. Phe thứ tư thì là tán tu thế lực, do vụ mặt lẻ tẻ các phương đại đế cường giả tạo thành, không có cựu trọng chứng đế cảnh đại năng. Xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía trong sơn cốc thần thụ. Cây kia thần thụ hào quang tràn đầy, trên cây lại kết 10 viên màu xanh biếc trái cây. Trái cây lưu quang tràn chuyển, tản mát ra nồng đậm bản nguyên chi khí, nghĩ đến cây này thần thụ năng lượng, toàn bộ dùng để ngưng kết cái này 10 viên trái cây. Cái kia 10 viên trái cây chính là cây này thần thụ tất cả chỗ tinh hoa. Nhưng là hiện tại cái kia 10 viên trái cây còn không có hoàn toàn thành thụ, thần thụ còn có cuối cùng một ngụm tinh thuần năng lượng, không có bị trái cây hoàn toàn hấp thu. Bất quá cũng kém không có bao nhiêu, nhiều nhất một cái canh giờ, 10 viên trái cây liền sẽ đem thần thụ cuối cùng một ngụm năng lượng hấp thu sạch sẽ, sau đó triệt để thành thụ. Đến lúc đó, 10 viên bản nguyên linh quả sẽ dẫn tới ở đây vô số đại đế phong thưởng. Bất quá, cho dù trái cây thành thụ, muốn đem bọn chúng đem tới tay, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Diệp Phàm từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nói ra. Trên thần thụ, trừ 10 viên bản nguyên linh quả, còn ẩn tàng có độc xà, không xuống trên trăm đầu rắn độc. Những cái kia rắn độc toàn thân hiện lên màu xanh biếc, lẫn tiến phảng phất cùng thần thụ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thân hình dấu kín, một chút tu vi hơi thấp đại đế cường giả, thậm chí còn không thể nhận ra đến bọn chúng tồn tại. Những độc xà này là thần thụ thủ hộ thú, hoặc là nói cây này thần thụ là bọn chúng nơi ở mỗi một con rắn độc, đều không nhúc nhích, giấu ở thần thụ dưới lá cây, xà tín tử thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, băng lánh mắt dọc chăm chú nhìn ở đây đông đảo đại đế. Những độc xà này không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn chúng cũng đang chờ đợi bản nguyên linh quả thành thụ. Trên tăng cây, chiếm cứ một đầu lớn nhất rắn độc, nó đã không thể dùng rắn để hình dung. 8 điểm giống như dao, 7 phần giống rồng. Đây là một đầu sắp hoàn thành tiến hóa, lột xác thành rồng cự hình rắn độc. Nó màu xanh biếc thân thể, sinh trưởng vô số như bàn tay giống như lớn lân phiến, mỗi một phiến trong lân phiến đều có một tia huyết dịch lưu chuyển, cái kia cô huyết dịch tựa hồ có hình rồng. Nếu để cho con cự xà này nuốt vào bản nguyên linh quả, dù là chỉ có một viên, cũng đủ làm cho nó tiến hóa thành rồng. Cựu trọng chứng đế cảnh đỉnh phong. Diệp Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trên tán cây chiếm cứ rắn độc. Con rắn độc này chiến lực so sánh cựu trọng chứng đế cảnh đỉnh phong đại đế, cho dù là trong sân tất cả cựu trọng chứng đế cảnh cường giả đồng loạt ra tay liên hợp vây công nó, cũng chưa chắc có thể 100% đem chém giết. Lúc này Cuồng Đao Tà Đế đôi mắt đống nhiên khẽ híp một cái, sau đó quay đầu nhìn về sau lưng đạo: chư vị nhìn lâu như vậy, không có ý định đi ra biểu diễn chút sao? Nghe nói lời ấy, Lôi Hoàng đại đế cùng Nộ Viêm đại đế nhìn nhau, biết được đối phương phát hiện bọn hắn, lúc này quyết định không tiếp tục cần giấu, vung tay lên mang theo dưới tay chúng đại đế cường giả đi ra ngoài. Lôi Hoàng, Giật Viêm, các ngươi là Phong Vũ lâu người. Cuồng Đao Tà Đế âm thanh lạnh lùng nói. Nữ tử váy tím bay đầu nhìn thoáng qua, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên. Mà Thiên Đạo Liên Minh hai vị cựu trọng đại đế cường giả thì là như ác lang bình thường chăm chú nhìn về phía bên này, con ngươi băng hàn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bản nguyên linh quả gần thành thụ, ta Phong Vũ lâu cũng tới kiếm một chén canh. Lôi Hoàng đại đế cười tiến lên, không sợ chút nào ở đây chúng đại đế ánh mắt. Bọn hắn bên này thế nhưng là có hai vị cựu trọng chứng đế cảnh cường giả, cùng Thiên Đạo Liên Minh thực lực đều tương xứng, há lại sẽ yếu đi thế lực khác. Ha ha, kiếm một chén canh cũng phải có thực lực mới được. Cuồng Đao Tà Đế không mặn không nhạt đạo, phía sau huyết đao run rẩy, phát ra một chuỗi bù bù. Chương 1297 cựu trọng đại đế liên thủ, chiến xà vương. Chương 1297 cựu trọng đại đế liên thủ, chiến xà vương. Ta Phong Vũ lâu, lúc nào đến phiên ngươi món hàng này đến khoa tay múa chân. Nộ Viêm đại đế ti không chút nào nuông chiều Cuồng Đao Tà Đế, chân tay hắn hướng phía trước phóng ra một bước, lập tức liền có một cỗ sóng nhiệt quần cuộn nhấc lên, giống như là núi lửa phun trào, lao thẳng tới Cuồng Đao Tà Đế. Người lão gia hỏa này, điên rồi. Cuồng Đao Tà Đế giật nảy mình, vội vàng gỡ xuống phía sau huyết đao. Trung điệp một trạm tướng sóng lửa bộ ra, sau đó chưa tỉnh hồn nộ trừng Nộ Viêm đại đế, trách cứ: ngươi lại gọi một câu. Một đạo tiếp sóng lửa, coi như không phải ngươi một đao có thể bổ ra. Nộ Viêm đại đế thần sắc lạnh nhạt, trong lòng bàn tay liệt hỏa nhảy lên, giống như là có sinh mệnh. Cuồng Đao Tà Đế khỏe mặt giật một cái, trên mặt mắt trần có thể thấy hiện lên nộ khí, nhưng hắn biết mình thế đơn lực bạc, hoàn toàn không phải trước mắt vị này Nộ Viêm đại đế đối thủ. Huống chi Giận Viêm phía sau còn có một tôn Lôi Hoàng, người trước hắn còn không nhất định có thể đánh thắng, tăng thêm người sau, hắn liền xác định vững chắc không có một tia phần thắng rồi. Lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, Cuồng Đao Tà Đế cũng là ngăn chặn lửa giận, đem huyết đao thu hồi, thử lạnh một tiếng, thối lui đến một bên. Không thể chơi vào, hắn còn không trốn thoát sao? Miệng thiếu đồ vật, ngay cả lão phu đều đánh không lại, chính ở chỗ này anh chó sủa, nói cái gì? Phải có thực lực mới được. Nộ Viêm đại đế nhìn thấy Cuồng Đao Tà Đế thua chạy, cũng là giết người chu tâm chế nhạo nói. Cuồng Đao Tà Đế thật vất vả đè xuống nộ khí, bụt một chút lại luồn lên đến, chỉ bất quá hắn giận mà không dám nói gì, hai con mắt trừng đến tròn trịa, chán nổi gân xanh lên, cũng không dám có chút cử động. Lao giả, Lôi Hoàng không tại, ta nhất định để ngươi nếm thử huyết đao lợi hại. Cuồng Đao Tà Đế răng cắn đến khanh khách vang, ở một bên siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm quyết tâm. Lôi Hoàng Đại Đế nhìn xem một màn này, khóe miệng âm thầm bật cười, hắn đi tới, đứng tại Diệp Phàm phía trước, thay Diệp Phàm che khuất cái kia hai tôn Thiên Đạo Minh cựu trọng đại đế giết người giống như ánh mắt. Sau đó cười nhạt nói, "Chư vị, ta nhìn các ngươi tại cái này thần thụ bên ngoài, đứng lâu như vậy, chỉ sợ trừ chờ đợi bản nguyên linh quả thành thụ, còn có nguyên nhân khác đi. Cây này trên thần thụ, sinh trưởng vô số rắn độc, mỗi một con rắn độc đều trải qua bản nguyên chi khí tầm bổ, thực lực có thể so với đại đế. Những này còn không phải trọng yếu nhất, trên tăng cây, chiếm cứ một đầu to lớn xà vương, nó đã đến hóa rồng tình trạng, thể nội bản nguyên chi khí tràn đầy, thực lực tới gần cựu trọng chứng đế cảnh đỉnh phong. Đầu này cường đại xà vương, mới là ngăn trở chư vị bước chân kẻ cầm đầu, ta không có nói sai đâu." Lôi Hoàng Đại Đế mắt hổ lấp lóe lôi quang, quét qua ở đây chúng đại đế. "Hừ." Cùng Đao Tà Đế hừ lạnh một tiếng, không có đáp lại. "Ngươi lại đạp mã bày ngươi mặt thối, lao tử một cái tát tới." Nộ Viêm Đại Đế lúc này không nể mặt mũi xung Cùng Đao Tà Đế hô to. "Lao thất phu, ngươi kinh người quá đáng. Đừng cho là ta Cùng Đao Tà Đế sợ ngươi." Cùng Đao Tà Đế ngồi không yên, đường đường cựu trọng chứng đế cảnh cường giả, thế mà bị làm nhục như vậy, hắn há có thể dung nhịn. Vị Lao thất phu này trà đạp tôn nghiêm, ngày sau hắn còn như thế nào lấy tự thân uy tín, trưởng quản Cùng Đao sẽ thu thập các loại bản nguyên bảo vật. "Tới tới tới, không sợ ta, hai ta đi ra đơn đấu, ta để cho ngươi một chiêu." Nộ Viêm Đại Đế là cái không biết sợ chủ, vén tay áo lên liền chỉ mặt gọi tên muốn Cùng Đao Tà Đế đi ra đơn đấu. Cùng Đao Tà Đế kéo lên huyết đao liền muốn đứng dậy, lại bị Lôi Hoàng Đại Đế vội vàng không kịp chuẩn bị trừng mắt liếc. Một cỗ manh liệt đại đế bị áp, chỉ nhằm vào một mình hắn bao phủ xuống, lập tức để Cùng Đao Tà Đế thân thể run lên, hành động cứng tại nguyên địa. Nữ tử váy tím thấy thế, hợp thời đi ra cho Cùng Đao Tà Đế lối thoát, nàng nói: "Chư vị, xin mời lấy đại cục làm trọng, trước giải quyết hết trên thần thụ xà vương, lại chấm dứt ân oán cá nhân cũng không muộn." Nghe nói như thế, Cùng Đao Tà Đế chỉ có thể không cam lòng lui ra. Nộ Viêm Đại Đế cũng không có lại khiêu khích, bất quá hắn cùng Cùng Đao Tà Đế là thật không có cái gì ân oán, chỉ là đơn thuần nhìn đối phương khó chịu, hắn đi ra chèn ép thôi. Nữ tử váy tím cười nói: "Cây này trên thần thụ xà vương, hoàn toàn chính xác ngay cả chúng ta đều kiêng kỵ, nguyên bản chúng ta ở đây mấy vị đại đế là không giải quyết được nó. Nhưng bây giờ có Phong Vũ lâu chư vị gia nhập, ta muốn giải quyết con rắn này vương cũng không thành vấn đề." Thiên Đạo Minh một vị cựu trọng đại đế đứng ra: "Đạo, hợp tác đi, trước chém xà vương, nếu không đợi linh quả thành thụ, nó nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thôn phệ một viên bản nguyên linh quả, thành công hóa rồng. Đến lúc đó, coi như đem chúng ta mọi người ở đây toàn cộng lại, cũng đều không phải là đối thủ của nó." Lôi Hoàng Đại Đế cũng đang có ý này, hắn gật đầu nói: "Con rắn kia vương, chiến lược thẳng bức cựu trọng chứng đế cảnh đỉnh phong, chỉ có cựu trọng chứng đế cảnh cường giả xuất thủ mới có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Tăng thêm ta Phong Vũ lâu hai vị cựu trọng, hiện tại hết thảy có 6 vị cựu trọng, nên đủ để giết chết con rắn này vương." Thiên Đạo Minh hai vị cựu trọng đại đế đứng ra, thân hình đứng lơ lửng trên không. Cùng Đao Tà Đế rút ra huyết đao, cũng lách mình xuất hiện tại thần thụ trước mặt. Nữ tử váy tím mỉm cười, bước liên tục nhẹ nhàng, sáng bóng chân ngọc một chút hư không, cầm trong tay trúc tiêu, như thần nữ giống như dáng lâm. Lôi Hoàng Đại Đế bổ ra thiên địa, thuần di đến thần thụ trước mặt, đẩy trời lôi đỉnh tuôn ra, hóa thành một đầu lôi đỉnh mãnh hổ hư ảnh, ở tại hướng trên đỉnh đầu gào thét. Nộ Viêm Đại Đế không cam lòng yếu thế, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, phản phất hóa thân một ngọn núi lửa, tràn ngập bạo tạc lực lượng. Sáu vị cựu trọng đại đế không có quá nhiều giao lưu, cũng đã thống nhất mục tiêu, quyết định cộng đồng đối với trên thần thụ chiếm cứ xà vương độc thủ. T. Trên tán cây chiếm cứ to lớn xà vương, cảm nhận được sáu cỗ cường hãn khí tức tới gần, phóng thích sát ý, cũng là đột nhiên vặn vẹo thân hình, đầu rắn ngoặt về phía đám người, phun ra màu tím đen lưỡi rắn. Soạt. Trên cây đông đảo rắn độc, cũng tại lúc này từng cái thức tỉnh, hành động. Bọn chúng nô đầu ra, khí tức dữ tợn đáng sợ, cả khỏa thần thụ đều có độc xà treo lơ lửng, thình lình biến thành một gốc quỷ cây. Cách cách. Thiên Đạo Minh một vị cựu trọng đại đế, cánh tay hất lên, một cây hàn thiết trường thường trong nháy mắt phá không xuất hiện. Hắn một tay cầm thương, hướng xà vương đâm, giữa một hơi, hướng đâm ra hơn vạn thương. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là dùng đại đế linh thức dò xét, cũng trong lúc nhất thời không có khả năng hoàn toàn thấy rõ. Suy suy, một chút rắn độc nhận xà vương chỉ thị, bay tán loạn mà ra, nào về phía Thiên Đạo Minh cựu trọng đại đế hàn thiết trường thương. Nhưng mà còn chưa tới gần, liền bị nhanh đến cực hạn thương ảnh trong nháy mắt xuyên thủng, thân thể hóa thành vô số đoạn, hình thành một bài thịt nát, rớt xuống đất. Đang đang đang. Hàn thiết thương ảnh hung mãnh đâm tại xà vương trên thân, bị vảy rắn đều ngăn cản, phát ra liên tiếp thanh thúy thanh âm, hỏa tinh bạo tung tóe. Bá. Một vị khác Thiên Đạo Minh cựu trọng đại đế thì nhanh chóng bật ra, một cước giẫm phía trước một vị Thiên Đạo Minh cựu trọng đại đế trên lưng, nhảy lên thật cao. Chỉ gặp hắn chắp tay hành lễ, tiếp lấy một tay đi lên kéo, một tay hướng xuống kéo. Hư không khoảnh khắc bị hắn ngạnh sinh sinh lôi kéo ra một vết nứt, tiếp lấy không gian phá toái chi lực dung hợp, hình thành một đạo không gian quang nhận, trực tiếp nhắm ngay xà vương đầu, liền chém xuống. Chương 1298 dục hỏa chủ sinh, phá rồi lại lập. Chương 1298 dục hỏa chủ sinh, phá rồi lại lập đạo. Xà vương bị đầy trời hàn thiết trường thương phong tỏa vị trí, khó mà động đậy, chỉ có thể mặc cho không gian quang nhận trúng mục tiêu chính mình. Phát ra một tiếng thống khổ tê minh, xà vương đầu lần phiến lại bị không gian quang nhận ngạnh sinh sinh chém vỡ, xuất hiện một đạo hẹp dài vết thương, một cỗ màu xanh biết hiện ra quang mang máu tươi từ trong vết thương chảy ra mà ra. Lại là lực lượng không gian. Vị kia Thiên Đạo Minh cựu trọng đại đế, lại là một vị lực lượng không gian trưởng khống giả. Lôi Hoàng Đại Đế đồng tử co rụt lại, khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn về phía vị kia Thiên Đạo Minh cựu trọng đại đế, trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Không gian, thời không, đây đều là nhất là sức mạnh cấm kỵ. Một khi bị người trưởng khống, như vậy liền có thể cùng giai vô địch, vượt cấp có thể giết. Không hề nghi ngờ, trước mắt vị này chấp trưởng lực lượng không gian cựu trọng đại đế, cho dù là đối mặt Lôi Hoàng, Dận Viêm, thậm chí ở đây bất luận một vị nào cựu trọng đại đế, hắn đều không sợ hãi, có thể đứng ở thế bất bại. Đúng là lực lượng không gian, rất thuần túy lực lượng không gian, nhưng là đối với thời gian nắm chắc còn kém rất nhiều. Cho nên không gian của hắn có nhận, rất dễ dàng bị người né tránh. Nhưng là nếu như phối hợp cái kia cầm thương cựu trọng đại đế, khuyết điểm này liền không tồn tại nữa. Nộ Viêm đại đế ở một bên phân tích đạo. Hắn nói không sai, không gian cùng thời gian là không thể tách rời. Nắm giữ lực lượng không gian, cũng muốn biết một chút lực lượng thời gian, nếu không không gian công kích thành hình, sẽ bởi vì nắm bắt thời cơ không cho phép mà bị địch nhân tùy tiện tránh đi. Đồng dạng, nắm giữ lực lượng thời gian, cũng muốn biết một chút lực lượng không gian, không phải vậy lực lượng thời gian bộc phát, sẽ bởi vì đối với không gian nắm giữ không đủ, mà không cách nào trúng mục tiêu đối phương. Đây cũng là vũ trụ huyền bí. Lực lượng cường đại, xưa nay không là đơn độc cường đại. Trừ phi, có thể đem cái này dốc hết sức số lượng, tu luyện tới cực hạn, để nó trở nên thuần túy đến không có khả năng thuần nữa túy. Đến trình độ này, liền không cần những lực lượng khác tiến hành phụ trợ. Bản thân cũng đủ để trở thành một tôn đại sát khí. Trước mắt hai vị này thiên đạo minh cựu trọng đại đế, chính là để người trước dùng hàn thiết trường thương, vô cùng dồn nhanh, đến khóa lại xà vương vị trí, để nó không cách nào động đậy. Lúc này mới có đến tiếp sau, người sau không gian quang nhận nhẹ nhõm trúng mục tiêu. Nên chúng ta xuất thủ. Lôi Hoàng đại đế thấp giọng nói. Thiên đạo minh hai vị đại đế vừa ra tay, liền cho xà vương nặng nề một kích. Hai người bọn họ cũng không thể rút lại phía sau. Toàn thân tắm rửa lôi đỉnh, Lôi Hoàng đại đế đấm ra một quyền, như có mãnh hổ gào thét sơn lâm, một đầu lôi đỉnh to lớn mãnh hổ ghé qua chạy, mở ra miệng máu, hung hăng cắn xé tại xà vương trên thân thể. T. Xà vương bị không gian quang nhận trúng mục tiêu, đầu rơi máu chảy, còn không có tỉnh táo lại, liền lại gặp trọng kích. Phần bụng bị lôi đỉnh mãnh hổ một ngụm xé nát, lẫn phiến như mảnh pha lê vỡ bình thường rơi xuống, màu xanh biết huyết dịch từ trong vết thương của vốn. Hô. Tại kịch liệt đau đớn kích thích xuống, xà vương thế mà khôi phục thanh tỉnh. Nó mắt dọc lạnh nhạt mà tàn nhẫn, đôi rắn khổng lồ quét qua, trong nháy mắt như roi thép bình thường, đem lôi đỉnh mãnh hổ rút bạo. Lôi Hoàng đại đế cũng bị một kích đánh bay, thụ thương không nhẹ, phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Hoàng, ngươi cũng có thất bại một ngày, ha ha. Nộ Viêm đại đế cười bay tới, một thanh tiếp được đạo phi Lôi Hoàng đại đế, sau đó cong ngón đúng ra, một đạo chữa trị ánh lửa bao phủ Lôi Hoàng. Tiếp lấy hắn đem nó buông xuống, sau đó chân đạp liệt hỏa, thẳng hướng xà vương. Tám bộ thiên hỏa. Chỉ gặp Nộ Viêm đại đế hít sâu một hơi, hai má cổ giống như con cóc, tiếp lấy đem một bàn tay đứng ở trước miệng, dựng thẳng lên hai ngón tay, đầu ngón tay một sợi hừng hực lửa mạnh tiêu đốt. Hoa. Hắn phun ra một hơi thở, gặp lửa thì phát, trong nháy mắt hình thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, như đầu rồng bình thường, đem xà vương toàn bộ nuốt hết. Ha ha. Quản ngươi là ngàn năm lão xà, hay là vạn năm lão xà, hôm nay đều muốn bị ta một mũi lửa nướng ăn lạc. Nộ Viêm đại đế ngửa đầu cười to. Xà vương bị liệt hỏa bao khỏa, thân thể thống khổ và mẹo, xuyên thấu qua ánh lửa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy xà vương lân phiến đều bị cháy khét. Càng là có một cỗ thiêu nướng giống như mùi thịt truyền ra. Không hổ là Nộ Viêm đại đế, hay là đủ số vạn năm trước bình thường cường đại, một ngụm thần hỏa, không người dám tiến a. Thiên đạo minh vị kia không gian đại đế, nhẹ nhàng gật đầu, tán thưởng một tiếng. Cùng đao tà đế hừ lạnh, hắn tự nhiên là khư phục, tay cầm huyết đao, liền cũng đã giết ra ngoài. Cùng đao thiên địa chém. Vừa ra tay chính là hắn sát chiêu mạnh nhất, huyết đao vung vẩy như gió, huyết tinh lạnh lẽo đao quang sen lẫn tung hành, như có bổ ra thiên địa chi thế. Mà liền tại cùng đao tà đế công kích muốn rơi xuống xà vương trên người sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. A. Chỉ gặp một đạo thanh quang ảnh từ trong liệt hỏa bắn ra, trong nháy mắt đánh tan cuồng đao tà đế cuồng đao thiên địa chém, tiếp lấy một cỗ kinh lực truyền lại đến cuồng đao tà đế trên thân, đem hắn hung hăng vung ra mấy trăm dặm, thân thể như đạn áo, đem vài tòa núi lớn di bình, vừa rồi dừng lại. Đây là chúng cựu trọng đại đế giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía trong hỏa diễm xà vương. Không tốt, đầu này xà vương đang lợi dụng đoàn hỏa diễm kia thiêu hủy trên người mình vảy rắn, tiến hóa ra vảy rồng, nó muốn phá rồi lại lập, mượn nhờ hỏa thế thành long. Thiên đạo minh không gian đại đế hô lớn, phá rồi lại lập. Gặp Nộ Viêm đại đế kinh hãi, vội vàng xuất thủ đem liệt hỏa hủy diệt, nhưng mà thì đã trễ. Xà vương trên thân gần tám thành bảy rắn đã bị liệt hỏa tiêu hủy, còn lại bảy rắn cũng tàn tật phá không chịu nổi, phản phất gió thổi qua liền sẽ hóa thành cho tàn. Mà bảy rắn bị tiêu hủy, một tầng càng mạnh lần tiến, lại tại miệng vết thương sinh trưởng, như măng mọc sau mưa bình thường, sinh trưởng tốt. Trong khoảnh khắc, một tầng thanh quang dạng rỡ lần tiến, liền bao trùm xà vương toàn thân. Đó là bảy rồng. Con rắn này vương đã có linh trí, cùng nhân tộc không khác. Không nghĩ tới, nó tuy là dị tộc, nhưng lại có rất nhiều người đều chưa từng có dũng khí. Nếu là nó toàn lực phòng ngự, vừa mới Nộ Viêm đại đế liên hỏa, nhiều nhất chỉ có thể thiêu hủy nó ba thành lân giáp, để nó thụ thương. Mà nó đối mặt liên hỏa, lựa chọn từ bỏ tất cả phòng ngự, thậm chí chủ động thu hồi phòng ngự, để liên hỏa tùy ý đốt cháy, lúc này mới trong thời gian thật ngắn, để hỏa diễm tiêu hủy tự thân tám thành bảy rắn. Nó dục hỏa trung sinh, phá rồi lại lập, chính là muốn mượn nhờ hỏa diễm, đốt cháy bảy rắn, thúc đẩy sinh trưởng bảy rồng. Bây giờ, nó làm được. Tuy nói không có bản nguyên linh quả phụ trợ, nhưng nó lực lượng cũng tới đến nửa bước hóa rồng cấp độ. Thiên đạo minh hàn thương đại đế, thu thương mà đứng. Ngựa khí mang theo một cố kính ý đạo. Xuất sinh này, thật to gan, lại cho ta mượn hỏa táng rồng. Nộ Viêm đại đế sắc mặt khó coi, kể từ đó, hắn tránh không được xà vương này đồng lõa. Người lão bất tử này, nếu không phải ngươi lửa, xà vương cũng không trở thành nửa bước hóa rồng, trở nên như vậy vô địch. Cùng đao tà đế kéo lấy huyết đao, che đổ máu phần bụng, sắc mặt tái nhợt đi tới. Vừa đi còn vừa mắng mắng liệt liệt. Nộ Viêm đại đế muốn nổi giận, nhưng lại đúng là hắn đối lý, không thể không đem nộ khí đè xuống. Chương 1299 nửa bước long hóa, không chết. Chương 1299 nửa bước long hóa, không chết. Chư vị, tạm thời trước đường cãi lộn, Xà Vương Hóa Long đã chuẩn bị tiến vào một bước cuối cùng. Một bước kia là nó trọng yếu nhất, cũng là lúc yếu đất nhất. Chờ nó trên người thanh quang bảy rồng đạt tới sáng nhất, liền mang ý nghĩa nó hấp thu đến đủ nhiều năng lượng. Khi đó, nó liền sẽ đình chỉ hấp thu, để thanh quang bảy rồng triệt để long hóa, đạt tới nửa bước hóa rồng. Chúng ta tại nó long hóa thời điểm, toàn lực xuất thủ, có khả năng một kích đem chém giết. Nếu là không thành, đó còn là mau chóng đảo mệnh đi. Nửa bước long hóa Xà Vương, chúng ta cũng không phải đối thủ. Thiên Đạo Liên Minh Không Gian Đại Đế mở miệng nói. Đám người thần sắc vui mừng, sự tình còn có chuyển cơ, bọn hắn còn có thắng khả năng. Chúng cửu trọng đại đế nín hơi ngưng thần, âm thầm tụ lực chiêu thức, yên lặng chờ đợi. Xà Vương thân thể cao cao đứng ở trên tán cây, giống như một đầu thanh long, tản mát ra cao quý mà kiêu ngạo khí tức. Nó mắt dọc băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm mọi người tại đây, như muốn đem những người kia nhớ kỹ, sau đó từng cái toàn bộ ăn hết. Trên người nó thanh quang bảy rồng, như có hô hấp bình thường, tùy ý hấp thu năng lượng thiên địa, lóe lên, như chín ngày tinh thần. Theo năng lượng không ngừng tràn vào trong bảy rồng cũng càng sáng ngời. Cuối cùng tại một cái nào đó điểm thời gian, bảy rồng độ sáng đạt tới cao nhất. Nó đình chỉ năng lượng thiên địa hấp thu. Bảy rồng phun lên long ý, ngay tại long hóa. Động thủ. Hàn Thương đại đế quát khẽ nói. Trong tay Hàn Thiết trường thương bỗng nhiên hung mãnh đâm mà ra, giống như bạo vũ lê hoa, phô thiên cái địa công kích, hình thành một bức kín không kẽ hở thương ảnh cự tường, ép hướng Xà Vương. Cùng đao tà đế hú lên quái dị, cùng đao thiên địa chém lại lần nữa thi triển, đao quang tung hành, xé rách thiên địa, uy thế đáng sợ đến cực điểm. Không Gian đại đế hai tay kéo một phát, hai đạo không gian quang nhận giao nhau, hình thành một đạo thập tự trảm, phi tốc chém xuống. Một mực chưa xuất thủ nữ tử bay tím, cũng đem trúc tiêu khoác lên bên miệng, thổi lên một trận du dương tiếng tiêu. Thu tiếng tiêu ảnh hưởng, Xà Vương động tác trì trệ, long lân long hóa tốc độ vậy mà trong nháy mắt chậm lại. Cơ hội tốt. Chúng cửu trọng đại đế vui mừng. Không nghĩ tới cái này chưa bao giờ xuất thủ nữ tử bay tím, lại có loại thủ đoạn này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh diễm tứ phương. Lôi Hoàng đại đế cùng Nộ Viêm đại đế cũng lẫn nhau liên thủ, riêng phần mình phát ra một đạo lôi quang, ánh lửa. Lôi quang phích lịch, hóa hình mãnh hổ, gào thét sơn lâm. Ánh lửa mãnh liệt, hóa hình voi lớn, rong ruổi bình nguyên. Hổ tượng liên hợp, bộc phát ra kinh thiên nhất kích, đánh vào Xà Vương trên thân. Chúng cửu trọng đại đế thế công, xen lẫn kinh thiên uy năng, đem Xà Vương vảy rồng từng mảnh đánh rớt. Xà Vương phát ra tiếng kêu thống khổ, dốc hết toàn lực phòng thủ, cam đoan long hóa không bị gián đoạn. Chỉ cần nó có thể thành công long hóa, dù là chỉ có một thành long lân long hóa hoàn thành, nó cũng có thể không chết. Siêu siêu siêu. Trên thần thụ, vô số rắn độc bị Xà Vương dẫn động, không muốn mạng hướng chúng cửu trọng đại đế đánh tới. Lấy hẳn phải chết tư thái, chặn đường đám người tiến công. Ô, đột nhiên, tiếng tiêu nhất chuyển, trở nên lạnh lẽo. Những cái kia bay nhào mà đến rắn độc, giống như là bị chém vỡ hồn phách bình thường, từng đầu ánh mắt trống rỗng, từ không trung rơi xuống. Lại là cái kia nữ tử váy tím đi ra cứu chàng. Chúng cửu trọng đại đế trong lòng cuồng hỉ. Nó sắp không chịu được nữa. Giết! Không Gian đại đế hô. Đám người không ngừng quán chú đại đế chân nguyên, để cho mình thế công uy lực đạt đến đỉnh phong. Oanh! Rốt cục, một tiếng vang thật lớn bộc phát. Một cỗ khí lãng chấn động, công chúng cửu trọng đại đế đẩy lui mấy bước. Chết! Đám người ổn định thân hình, hướng Xà Vương nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản màu xanh biết Xà Vương biến thành màu cháy đen, trên thân tuyệt đại đa số lân phiến chốc ra, cho dù đã trưởng thành bảy rồng, nhưng lại quyết thiếu một tia long ý rèn luyện, dẫn đến nó không cách nào nửa bước hóa rồng. Thất bại. Xà Vương nửa bước hóa rồng, tại một bước cuối cùng bị đám người ngăn chặn, cuối cùng thất bại. Xà Vương đã chết, chúng ta có thể cướp đoạt trên thần thụ bản nguyên linh quả. Lại nói, cái này bản nguyên linh quả cũng kém không nhiều thành thụ. Không Gian đại đế hai tay ôm ngực, vừa cười vừa nói. Hàn Thương đại đế nắm chặt Hàn Thiết trường thương, đi đến Xà Vương thi thể trước mặt, chính là mấy phát súng đâm tới. Xà Vương cháy đen thân thể bị xuyên thủng, hóa thành một đoàn cho tàn tàn mát, chỉ còn lại có một nửa thân thể, đối tại trên thần thụ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi bật cười. Thông qua bổ đao kết quả đến xem, Xà Vương là triệt để chết hẳn. Thân thể đều hóa thành than cốc. Sau đó, đám người chỉ cần lặng lặng ngồi chờ, chờ đợi bản nguyên linh quả thành thục liền có thể. Chúng đại đế trở lại riêng phần mình thế lực, ngồi xếp bằng xuống, khôi phục đại đế chân nguyên. Diệp Phàm lại tại một bên, âm thầm thôi động đế vương mắt vàng, nhìn về phía Xà Vương thân thể tàn phế. Xà Vương không chết. Hắn đế vương mắt vàng so lớn bao nhiêu đế đôi mắt bí pháp mạnh hơn. Xuyên thấu qua còn lại một nửa thân thể tàn phế, Diệp Phàm thấy được một đầu kéo dài hơi tàn tiểu xà. Hoặc là nói, Xà Vương, nó tại thôn phệ mặt khác rắn độc hết đủ. Còn có, trên người nó lân phiến, làm sao? Toàn bộ long hóa. Chờ chút, ta nhớ ra rồi. Diệp Phàm trong lòng đống nhiên minh ngộ, Xà Vương kia chỉ có một nửa thân thể tàn phế than cốc hóa. Rất có thể nó biết mình lần này nửa bước long hóa sẽ ở một bước cuối cùng thất bại, cho nên sớm đem thân thể toàn bộ hết đủ, dung hợp tại xuống nửa người. Cho nên nửa người trên mới có thể tại đông đảo công kích đến than hóa, bởi vì nửa người trên đã không có năng lượng. Tất cả năng lượng ngưng tụ nửa người dưới, để nửa người dưới bộ phận vảy rồng đạt được càng nhiều năng lượng, cuối cùng hoàn thành long hóa. Mà Xà Vương lại lợi dụng còn sót lại huyết nục dung hợp linh hồn, lại dung hợp những cái kia long hóa vảy rồng, lợi dụng một loại phương thức quỷ dị sống tiếp được. Mà trên thần thụ không ngừng có độc xà vẫn lạc, tử vong. Đám người chỉ cảm thấy kỳ quái, lại cũng không truy cứu. chỉ cho là những cái kia rắn độc là bởi vì xà vương chết đi mới đi theo chết. Kỳ thật không phải vậy, Diệp Phàm biết những cái kia rắn độc là bị nửa bước long hóa tiểu xà vương nuốt chửng lấy huyết đủ. Nó đang đợi bản nguyên linh quả thành thủ, thôn vệ một viên bản nguyên linh quả, nó liền có thể hoàn toàn long hóa, khôi phục thân thể. Nửa bước long hóa tiểu xà vương trên thân vảy rồng như giáp, liền xem như cựu trọng chứng đế cảnh đại năng cũng bất lực. Có lẽ thiên đạo liên minh không gian đại đế có thể phá vỡ tiểu xà vương vảy rồng phòng ngự, nhưng cũng giới hạn tại phá vỡ. Hắn giết không chết tiểu xà vương, nửa bước long hóa, có được bản nguyên chi khí bán long là giết không chết. Trận chiến này kỳ thực là chúng ta bại. Diệp Phàm thấy rõ toàn cục, tỉnh táo phân tích. Hắn nhìn lướt qua sau lưng, đã bắt đầu quy hoạch chạy trốn lộ tuyến. Thế lực khác cường giả hoàn toàn không có phát giác, đủ để chứng minh tiểu xà vương ẩn nấp bản sự chi sâu. Sớm bố cục, lợi dụng những thế lực này cùng những tán tu kia đại đế, nói không chừng có thể vớt một chút chỗ tốt, lại toàn thân trở ra. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ đạo, bản nguyên linh quả thành thủ, thế lực khắp nơi khẳng định sẽ lại nổi lên rối loạn. Mà tiểu xà vương cũng không có khả năng ngay đầu tiên trả thù đám người, nó trước hết cướp đoạt bản nguyên linh quả, lại luyện hóa trái cây, hoàn thành triệt để long hóa, mới có thực lực đối phó ở đây chúng đại đế. Những này đều cần thời gian. Đồng thời, cũng cho Diệp Phàm nhất định thao tác cơ hội, cướp đoạt bản nguyên linh quả, đồng thời toàn thân trở ra cơ hội. Chương 1300 bản nguyên linh quả thành thủ, tranh đoạt bộc phát. Chương 1300 bản nguyên linh quả thành thủ, tranh đoạt bộc phát. Hô hô. Phong Vũ lâu bên này, Lôi Hoàng đại đế cùng Nộ Viêm đại đế thay phiên khôi phục đại đế chân nguyên. Lôi Hoàng đại đế chân nguyên đã hoàn toàn khôi phục, giờ phút này, đến phiên hắn là Nộ Viêm đại đế hộ pháp. Một cô nóng bức khí tức, như lửa sóng bình thường quét sạch ra, Nộ Viêm đại đế ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hắn phục dụng một viên đan dược, đang toàn lực luyện hóa dược lực, khôi phục tự thân chân nguyên. Không bao lâu, là hắn có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Lúc này, khoảng cách trên thần thụ 10 viên bản nguyên linh quả thành thụ đã không đến nửa canh giờ. Rất nhanh, thần thụ tất cả năng lượng liền sẽ bị 10 viên bản nguyên linh quả hoàn toàn hấp thu, ngay sau đó, linh quả liền sẽ nên đón hoàn toàn chín muồi. Thế lực khắp nơi đại đế, như lang như hổ bình thường, chăm chú nhìn trong sân thần thụ. Cái kia 10 viên bản nguyên linh quả, như là 10 cái hiếm thấy chân bảo bình thường, điều động lấy tất cả mọi người suy nghĩ. Đương nhiên, cái này 10 viên bản nguyên linh quả, đại đa số sẽ bị mấy cái có được cựu trọng đại đế thế lực chia cắt. Còn lại tán tu có thể cướp được một viên liền xem như 10 phần không tệ, xác suất lớn là chỉ có thể cướp được một chút còn ẩn chứa bản nguyên chi khí thần thụ lá cây. Dù sao vừa mới cùng xà vương một trận chiến, những tán tu kia đại đế nhưng không có xuất lực. Cho dù nghĩ ra, bọn hắn cũng có lòng không đủ lực. Xà vương cường đại như thế, xa xa không phải bọn hắn những này chưa bước vào cựu trọng chứng đế cảnh đại đế có thể đối phó. Lôi Hoàng trước bản nguyên linh quả sắp thành thụ thời khắc, Diệp Phàm xê dịch bước chân, đi vào Lôi Hoàng đại đế bên cạnh, vừa muốn mở miệng, liền bị trên thần thụ phát sinh một đạo dị biến cắt đứt. Thế nào? Lôi Hoàng đại đế quay đầu nhìn Diệp Phàm một chút, hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, đế vương mắt vàng tôi động, hai mắt lại lần nữa gấp chằm chằm thần thụ. Lôi Hoàng đại đế cười cười, bố vô Diệp Phàm bà bay, chỉ cho là người sau là bởi vì bản nguyên linh quả gần thành thụ, cho nên mới có chút khẩn trương. Hán đạo, tiểu tử, ngươi đừng lo lắng, có ta cùng giận viêm tại, 10 viên bản nguyên linh quả, chí ít có thể đoạt 3 viên. Đến lúc đó, có thể phân một viên hoặc là nửa viên cho ngươi. Diệp Phàm không có trả lời, tại đế vương mắt vàng gần như yêu nghiệt thấu thị bên dưới, hắn nhìn thấy xà vương một nửa trong thân thể tàn phế, con tiểu xà kia vương, thế mà phun ra một ngụm năng lượng thần bí, rót vào 2 viên bản nguyên linh quả bên trong. Mà đạt được dòng năng lượng thần bí kia 2 viên bản nguyên linh quả, mặt ngoài không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, mà bên trong lại là ẩn ẩn sinh sôi chân long chi lực. Hai cái kia bản nguyên linh quả, hẳn là tiểu xà vương chủ yếu nhất trái cây. Nó dùng chính mình bản nguyên, đến bồi dưỡng hai cái kia gần thành thục bản nguyên linh quả. Diệp Phàm trong lòng hơi kinh hãi. Hắn bất động thanh sắc nhìn bốn phía, trừ hắn ra, mặt khác đại đế tựa hồ cũng không có phát hiện hai cái kia trái cây dị biến. Cho dù là thiên đạo liên minh hai vị kia đại đế, cũng chỉ là như ẩn như hiện có cảm giác, nhưng lại cũng không chân chính cảm giác được trong trái cây bộ xảy ra chuyện gì. Ta có thể ra tay, cướp đoạt trong đó một viên. Hai viên dị biến linh quả, ta đoạt hai viên lời nói, tiểu xà vương tất định bạo tẩu, toàn lực truy sát ta. Nhưng nếu như ta chỉ cầm một viên, nhỏ như vậy xà vương liền sẽ được cái này mất cái khác, nếu như nó linh trí đầy đủ cao nói, nhất định sẽ không tới trước truy sát ta, mà là đem một viên khác dị biến trái cây ăn hết, luyện hóa. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn dự định đánh cược một lần. Liên cược tiểu xà vương đầy đủ thông minh, sẽ trước lựa chọn luyện hóa linh quả long hóa, mà không phải truy sát nó. Một khắc đồng hồ cuối cùng, một khắc đồng hồ qua đi, bản nguyên linh quả liền sẽ nên đón thành thủ. Diệp Phàm trong mắt lưu động kim mang dần dần tiêu tán, hắn quay đầu nhìn về phía Lôi Hoàng đại đế, truyền âm nói, Lôi Hoàng tiền bối, xà vương không chết. Ngươi nói cái gì? Chớp mắt Lôi Hoàng đại đế giật mình, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Xà vương rất thông minh, nó bỏ nửa người trên huyết nục, đem huyết nục lực lượng quán chú đến nửa người dưới, bảo toàn bộ phận vảy rồng, cũng để những vảy rồng kia hoàn thành nửa bước long hóa. Cho nên xà vương thân thể, nửa người trên mới có thể than hóa nghiêm trọng như vậy, xuống nửa người lại cơ hồ không có than hóa. Nó có nửa bước long hóa vảy rồng, kết hợp còn lại huyết nục, tạo thành một đầu tiểu xà vương, liền giấu ở còn lại một nửa thân thể tàn phế bên trong. Đợi chút nữa bản nguyên linh quả thành thục, tiểu xà vương tất lại đột nhiên xuất hiện, cướp đoạt bản nguyên linh quả. Mà tiểu xà vương trên người vảy rồng đã hoàn thành nửa bước long hóa, dựa vào chúng ta công kích, cơ hồ không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó long hóa. Triệt để long hóa đằng sau, tiểu xà vương sẽ không còn địch thủ, chúng ta tất cả đều đến táng thân nơi này. Diệp Phàm tiếp tục truyền âm nói, Lôi Hoàng đại đế nghe được truyền âm nội dung, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn không biết Diệp Phàm là thế nào phát hiện Xà Vương không chết, nhưng lại có thể biết, đây đối với bọn hắn tới nói, là một cái gần như hủy diệt tin tức. Bản nguyên linh quả thành thục, các ngươi trước tiên cướp đoạt linh quả, có thể cướp được bao nhiêu chính là bao nhiêu, tốt nhất ít cầm, dạng này liền sẽ không có người dám can đảm ngấp nghé chúng ta. Chỉ đoạt một vòng, vòng thứ nhất qua đi, cho dù không có đắc thủ, cũng đừng kéo dài, trực tiếp chạy. Diệp Phàm thanh âm nghiêm trọng, Lôi Hoàng Đại Đế nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn khẳng định là tin tưởng Diệp Phàm không có khả năng hại hắn, càng không khả năng biên ra một cái hoang ngôn đến lừa gạt hắn. Cho nên nghe đến đó, Lôi Hoàng Đại Đế liền có thể xác nhận, Diệp Phàm nói hoàn toàn là thật. Lôi Hoàng tiền bối, liền do ngươi tới nhắc nhở một chút mặt khác Phong Vũ lâu đại đế đi. Các ngươi đoạt các ngươi một phần kia bản nguyên linh quả là được, ta phần kia, chính ta sẽ ra tay. Diệp Phàm lại truyền âm nói. Lôi Hoàng Đại Đế hít một hơi thật sâu, đạo, tốt, ngươi chú ý an toàn. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Luận chiến đấu, Diệp Phàm có lẽ kém xa Lôi Hoàng Đại Đế loại này cựu trọng chứng đế cảnh cường giả, nhưng là luận chạy trốn. Hắc Ám Cốt Long Hoàng Chi Dực cộng thêm Đăng Phong Tạo Cực 9 ngày cực lôi thiểm. Chỉ cần Diệp Phàm muốn chạy trốn, hạ giới này 3000, cơ hồ không ai có thể đuổi được hắn. Soạt. Nguyên bản yên lặng thần thụ, đột nhiên như bị gió thổi phật bình thường, phát ra rầm rầm tiếng vang. Mảng lớn diệp tử chốc ra, trên đó nhiễm bản nguyên chi khí cấp tốc biến mất, cuối cùng diệp tử cũng đang rơi xuống mặt đất trước đó, liền hóa thành một đống bột mịn. Đồng thời, thần thụ khổng lồ thân thể cấp tốc kéo rút, tựa như là một vị tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên, trong khoảnh khắc bị rút khô sinh mệnh lực, đi vào lao niên bình thường. To con cơ bắp bẹp xuống dưới, ngay cả làn da cũng tràn ngập nếp nhăn. Thế lực khắp nơi đại đế đều ở đây khắc chừng lớn hai mắt, trong mắt hiện lên tinh quang. Cùng thần thụ khô kiệt héo rút khác biệt, trên nhánh cây treo lơ lửng 10 viên bản nguyên linh quả, lại lấy một loại tốc độ cực nhanh, biến lớn biến tròn, nhan sắc biến sâu. Mà linh quả bên trong ẩn chứa đạo vận, đạo tắc, bản nguyên chi khí, cũng tại lúc này, nước lên thì thuyền lên, đạt tới đỉnh phong. Bản nguyên linh quả, thành thủ. Xông lên a. Bản nguyên linh quả thành thủ. Bản nguyên linh quả là của ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Đi ngươi nha, ngươi phế vật này. Tam trọng chứng đế cảnh cũng nghĩ nhúng chàm bản nguyên linh quả, không nhìn chính mình cái gì tính tình. Bản nguyên linh quả, ta cùng đao sẽ độc chiếm ba biên. Buồn cười, linh quả ai cướp được chính là của người đó, ngươi còn trong định lên. Đều cút cho ta. Chương 1301 bản nguyên linh quả tới tay, đại đào vong chương 1301 bản nguyên linh quả tới tay, đại đào vong bản nguyên linh quả thành thủ, thế lực khắp nơi đại đế quả nhiên bạo động, tràn diện lập tức hỗn loạn lên. Diệp Phàm âm thầm triển khai Hắc Ám Cốt Long Hoàng chi dự, 9 ngày cực lôi tiềm đằng phong tạo cực sát chiêu thôi động, cửu thiên lôi động. Trong mấy mắt, hắn giống như tịch dạ bên trong một đạo thiểm điện, lấy siêu việt tất cả đại đế tốc độ, lặng yên hướng thần thụ tới gần. Tiểu tử, tốc độ thật nhanh. Ngay cả toàn lực bộc phát Lôi Hoàng Đại Đế, đều theo không kịp Diệp Phàm tiết tấu, bị nó xa xa bỏ lại đằng sau. T. Tại mọi người tộc đại đế phi tốc hướng thần thụ đến gần thời điểm, trên tán cây, một nửa kia xà vương trong thân thể tàn phế, một đầu giống như rắn không phải rắn, giống như rồng mà không phải là rồng màu xanh biết yêu vật, đột nhiên thoát ra, tốc độ nhanh chóng, khiến cho mọi người đều không thể thấy rõ động tác của nó. Đương nhiên, có một người ngoại lệ. Đó chính là Mở Đế Vương mắt vàng Diệp Phàm. Tiểu xà vương giấu ở một nửa trong thân thể tàn phế, đợi bản nguyên linh quả thành thục mới có hành động, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, trong nháy mắt tới gần hai cái kia bị nó phun ra năng lượng thoải mái qua bản nguyên linh quả. Diệp Phàm trong lòng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tăng tốc. Hắc Ám Cốt Long Hoàng chi dực long huyết bị triệt để kích hoạt, phản phất thời kỳ viễn cổ long hoàng, dáng lâm nhân gian bình thường. Tiểu xà vương bị long hoàng khí tức hơi rung động, dáng con nửa giây lát. Mà như vậy nửa giây lát chi kém, Diệp Phàm thân hình lướt qua, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, một thanh hái đi một viên dị biến linh quả. Tới tay, rút lui. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, hái linh quả quá trình so với hắn trong dự đoán còn muốn thuận lợi. TT, kịp phản ứng tiểu xà vương, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nhưng nó biết do muốn lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể nhìn liếc qua một chút Diệp Phàm bóng lưng, đem tên nhân loại này hung hăng nhớ kỹ. Sau đó đem còn lại viên kia dị biến linh quả nuốt vào trong bụng, tiếp lấy thân hình lóe sáng lại, biến mất không thấy gì nữa. Ngoa tào, chuyện gì xảy ra? Thời gian một cái nháy mắt, trên thần thụ liền thiếu đi 2 viên bản nguyên linh quả. Nguyên bản 10 viên bản nguyên linh quả, hiện tại chỉ còn lại có 8 viên. Vốn cũng không dồi dào linh quả, lại trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chúng đại đế phát ra đau lòng chu lên, nhao nhao thôi động át chủ bài, tranh đoạt linh quả. Rút lui, mau bỏ đi. Lôi Hoàng Đại Đế cùng Nộ Viêm Đại Đế riêng phần mình giành được một viên bản nguyên linh quả, bọn hắn đắc thủ đằng sau, lập tức lui lại, trở lại Phong Vũ lâu trong đại bộ đội, hạ đạt rút lui chỉ lệnh. Lôi Hoàng lão ca, Diệp Phàm tiểu gia hỏa kia không thấy có đại đế giật mình, mở miệng nói. Lôi Hoàng Đại Đế phất phất tay, đạo, không cần phải để ý đến hắn, hắn cơ trí đâu, chúng ta chạy trước. Vừa mới phi tốc tới gần thần thụ thời điểm, hắn liền phát hiện Diệp Phàm lời nói đều là lời thật. Một nửa kia trong thân thể tàn phế, quả nhiên có một đầu tiểu xà vương phát ra, cướp đi một viên bản nguyên linh quả. Mưa gió ôm đội vàng hoàng rút lui, chỉ cầm xuống 2 viên bản nguyên linh quả. Thiên đạo minh thực lực mạnh nhất, độc chiếm 4 mai. Còn lại cùng đao sẽ, cùng vị kia nữ tử bay tím, riêng phần mình phân đến một viên. Còn lại tán tu đại đế, chỉ có thể cọ ngụm canh uống, cướp đoạt một chút ẩn chứa bản nguyên chi khí lá cây hoặc là vỏ cây. Thiên đạo minh cường giả tại cầm xuống 4 mai bản nguyên linh quả sau, cũng gấp đội vàng rời đi. Hai vị tiêu cựu trọng đại đế cũng phát hiện mánh khóe, thừa dịp biến cố còn chưa phát sinh, bọn hắn trước một bước dẫn người rời đi, tiến hành lẩn tránh. Nữ tử váy tím cũng dẫn đội rút lui. Chỉ lưu cùng đao sẽ, cùng đao tà đế còn dẫn người cùng tán tu đại đế cướp đoạt lá cây, vỏ cây loại hình. Giống. Sau nửa canh giờ, một đạo thu kịch long hống đột nhiên bộc phát, đem không ít còn tại đoạt lá cây, vỏ cây đại đế chấn động đến hai thai vỡ tan, chảy ra máu tươi. Cùng đao tà đế bị sóng âm đẩy lui mấy bước, huyết đao cắm vào mặt đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một giây sau cả người kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Rồng, rồng. Chỉ gặp khô héo thần thụ đỉnh chót, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu cự long. Cự long kia hiện lên màu xanh biếc, toàn thân vảy rồng như ngọc bích, bóng loáng trong suốt, ẩn chứa bản nguyên ba đạo. Rồng. Màu xanh biếc cự long song đồng nhất chuyển, tàn nhẫn để mắt tới cuồng đao tà đế. Cuồng đao tà đế không chỉ có là cựu trọng chứng đế cảnh cường giả, đế khu, đế huyết, đế hồn đều là yêu thú vật đại bổ, mà lại trên tay hắn còn có một viên bản nguyên linh quả, triệt để long hóa. Đây là con rắn kia vương, nó không chết. Chẳng lẽ ngay từ đầu biến mất hai viên bản nguyên linh quả, là bị con rắn này vương cho ăn đi? Cuồng đao tà đế rốt cục tỉnh ngộ lại, hắn muốn chạy trốn, có thể hai chân lại như là bị hóa đá bình thường, căn bản di động không được. Giống. Màu xanh biếc cự long một cái thăm dò, chiều cuồng đao tà đế căn xuống. Cuồng đao tà đế liều chết đánh cược một lần, bộc phát cuồng đao thiên địa chém, nhưng mà cái này tung hoành thiên hạ đao quang rơi vào màu xanh biếc cự long trong miệng, lại giống như đá chìm đáy biển, không nổi lên được nửa phần vận sóng. Giang giác, cựu trọng chứng đế cảnh đại năng, đường đường cuồng đao tà đế, cuối cùng toàn bộ bị màu xanh biếc cự long thôn phệ, tính cả hắn chui kia huyết đao cũng đã trở thành cự long đồ ăn. Trốn, trốn a! Giữa sân còn lại đại đế, vị đầu này màu xanh biếc cự long dọa đến hoang mang lo sợ, sát mặt trắng bệch. Bọn hắn thôi động đại đế chân nguyên, điên cuồng chạy trốn, nhưng cuối cùng vận mệnh lại vẫn là bị màu xanh biếc cự long một ngụm long tức bao phủ, hóa thành bụi bặm chết đi. Giống giết sạch chung quanh tất cả đại đế sau, màu xanh biếc cự long thay đổi long khu, hướng thần thụ bỏ đi. Há mồm một ngụm đem chết héo thần thụ nuốt vào thể nội, khoảnh khắc luyện hóa. Nó nâng lên đầu rồng, long đồng xuyên thấu hư không, nhìn về phía phương xa. Ngay tại cực tốc bay lượn Diệp Phàm, đột nhiên cảm giác mình bị thứ gì theo dõi, phía sau mắt lạnh. Vâng. Màu xanh biếc cự long bay lên mà lên, xông vào đám mây, lấy cực nhanh tốc độ hướng Diệp Phàm bay đi. Nó có bản nguyên chi khí gia trì, triệt để long hóa đằng sau, càng là không thể địch nổi, cường đại vô biên. Diệp Phàm phát giác được sau lưng có một cỗ khí tức kinh khủng tới gần, sắc mặt đột nhiên biến đổi, long hoàng cốt dực cùng cựu thiên lôi động phát huy đến cực hạn, hắn lấy một loại phá vỡ không gian đáng sợ tốc độ, cực tốc rời xa. Một người một rồng, cách xa nhau và giảm, triển khai đánh giằng co. Cả hai khoảng cách sắp tới lúc xa, kinh tâm động phách. Trốn trốn trốn. Diệp Phàm phía sau lưng mồ hôi lạnh liên tục, triệt để long hóa đằng sau, hắn đối đầu kia màu xanh biếc cự long, cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trừ phi chuyển ra đế tiên tháp, bằng không hắn chỉ có một đường chết. Thời khắc mấu chốt, màu xanh biếc cự long đống nhiên long khu một trận, giống như là bị lực lượng gì cho ngăn trở một phen. Diệp Phàm mượn cơ hội này, phi hành hết tốc lực, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, biến mất ở chân trời. Giống. Màu xanh biếc cự long không cam lòng nhìn một cái Diệp Phàm rời đi phương hướng, thay đổi long khu, hướng thần thụ bay đi. Hô. Rốt cục hất ra. Diệp Phàm lại phi hành nửa canh giờ, mới tại một chỗ ẩn nấp sơn lâm dừng lại. Hắn dựa vào trên một cây đại thụ, miệng lớn thở hổn hển. Cầu phú quý trong nguy hiểm, quả nhiên rất nguy hiểm. Vừa mới chỉ thiếu chút nữa, hắn liền phải chết. Từ thời không hải bên trong lấy ra một viên phát ra bản nguyên chi khí linh quả, Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù một đường hung hiểm, nhưng là đạt được vật này, hết thảy đều đáng giá. Viên này bản nguyên linh quả, bị xả vương năng lượng trong cơ thể tầm bổ qua, thúc đẩy sinh trưởng ra lực lượng mạnh hơn. Lúc này, Diệp Phàm trong đầu đột nhiên vang lên Vương Huyền biết thanh âm. Chương 1302 luyện hóa bản nguyên linh quả, trùng kích đế thánh cảnh. Chương 1302 luyện hóa bản nguyên linh quả, trùng kích đế thánh cảnh. Viên này bản nguyên linh quả bản nguyên chi khí, nguyên bản ngươi không cách nào hấp thu, nhưng là trải qua xả vương năng lượng tầm bổ, ngươi bây giờ luyện hóa nó, lại có thể hấp thu trong đó bản nguyên chi khí. Vẹn vẹn viên này bản nguyên linh quả bản nguyên chi khí, cũng đủ để cho ngươi cảnh giới liên tiếp phá, tiến vào đế vực cảnh giới tiếp theo. Đế thánh cảnh. Vương Huyền biết tiếp tục nói, Diệp Phàm hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới viên này bản nguyên linh quả, vậy mà có thể cho hắn mang đến một cái lớn như vậy kinh hỉ. Ngươi lại tìm nơi thích hợp bế quan, ta vì ngươi kết trận, che đậy thiên địa khí tức, vì ngươi che lấp nhân quả. Vương Huyền biết cười nói. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm tìm được một chỗ giấu kín tại thác nước phía sau sơn động, vọt vào. Vương Huyền biết tiện tay vung lên, liền bố thành một tòa đại trận, đem sơn động bao phủ, ngăn cách thiên địa khí tức, bản nguyên cảm giác lại thuận tay cải biến địa hình. Mặc dù có người hoặc là yêu thú vô ý xâm nhập, cũng vô pháp nhìn thấy sơn động diện mục thật sự. Ngươi cần phải mau chóng đem viên này bản nguyên linh quả cho luyện hóa, đầu kia màu xanh biếc cự long là sẽ không từ bỏ thôi. Vương Huyền biết nhắc nhở. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, màu xanh biếc cự long đuổi hắn đuổi tới một nửa, liền đống nhiên không đuổi, tuy nói không biết là nguyên nhân gì, nhưng hắn có thể xác định, đối phương sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Yêu thú vốn là có thù tất báo, huống chi lần này, Diệp Phàm còn từ đoạt thức ăn trước miệng cọp, chiếm màu xanh biếc cự long chân quý nhất bản nguyên linh quả. Vừa rồi trận kia truy đuổi bên trong, Diệp Phàm cũng không nhìn thấy màu xanh biếc cự long chân thân. Bất quá có thể khẳng định là, đầu kia màu xanh biếc cự long hẳn không có mọc ra sừ rồng. Nó mặc dù triệt để long hóa, nhưng cũng chỉ là thoát khỏi mà khác ban tạm yêu tộc huyết mạch, triệt để tiến hóa làm rồng mà thôi. Nếu như hai viên dị biến linh quả đều bị nó thôn phệ, cái kia màu xanh biếc cự long cũng đã mọc ra sừ rồng, thực lực so sánh thượng cổ cự long. Đáng tiếc, dị biến linh quả bị Diệp Phàm đoạt một viên, cho nên màu xanh biếc cự long không có hoàn toàn tiến hóa, mọc ra sừ rồng. Ta cùng cự long kia, nhất định còn có một trận chiến, đột phá đế thánh cảnh sau, chính là tử kỳ của nó. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Khu trục tạp niệm trong lòng, Diệp Phàm ổn định lại tâm thần, từng sợi màu vàng đế vực chi lực sen lẫn tung hành, hóa thành kim mang, quanh quẩn dị biến linh quả. Tiếp lấy, viên này ẩn chứa bản nguyên chi khí linh quả, liền bị kim mang phân giải thành một dòng nước, tràn vào Diệp Phàm trong miệng. Oanh! Hùng hậu năng lượng bản nguyên, tại Diệp Phàm thể nội hóa thành từng đầu bay vút lên cự long, ngang ngược xông vào toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Diệp Phàm kinh mạch đều bị cỗ này bản nguyên long khí bành ra, truyền đến trận trận căng đau. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, Diệp Phàm cắn chặt răng, liều mạng kiên trì. Hôm nay, hắn như gánh không được cái này bản nguyên long khí, liền muốn thân tử đạo tiêu, vẫn lạc nơi này. Hô hô, đế vương huyết mạch tiêu đốt, một tôn đế ảnh hiện hóa, Diệp Phàm thể nội thống khổ giảm bớt mấy phần, khí tức của hắn cũng dần dần bình ổn xuống tới. Mà liên tại Diệp Phàm trốn ở trong sơn động luyện hóa linh quả, tìm kiếm đột phá thời điểm. Ngoại giới, một viên màu đồng cổ cự đàn, ngay tại trên dưới bầu trời nhấp nô, phi tốc tiến lên. Không đúng, vừa mới ta rõ ràng cảm nhận được tiểu Phàm con khí tức, làm sao lập tức tránh khỏi, khí tức kia đã không thấy tăm hơi. Đồng đàn dừng lại, lơ lửng giữa không trung, nó lung lay thân thể, có chút không rõ ràng cho lắm. Lão đại cũng thật là, biết rất rõ ràng ta là dân mù đường, còn để cho ta tới tìm tiểu Phàm con. Nhị ca cũng không biết chạy chỗ nào lãng. Tính toán, ta vẫn là tiếp tục tìm đi. A, nơi đó có đầu rồng, trên người nó giống như có tiểu Phàm con khí tức, đi qua hỏi một chút nó. Đông đàn chợt thấy một đầu màu xanh biết cự long từ bên cạnh lướt qua, cũng là lập tức bay qua, ngăn ở cự long trước mặt. Hắc, ngốc đại cá tử, trên người ngươi có tiểu Phàm con khí tức, ngươi vừa mới trông thấy một kẻ nhân loại sao? Đông đàn mở miệng hỏi. Giống. Màu xanh biết cự long đã có linh trí, tự nhiên nghe hiểu đông đàn lời nói, nó bị một quả trứng gọi là ngốc đại cá tử lập tức cảm nhận được vũ nhục. Không có trả lời, màu xanh biết cự long há mồm phun ra một đạo thanh quang long tức, như lợi kiếm bình thường, trực tiếp hướng đông đàn đánh tới. Ua, ngươi không biết liền nói không biết, còn dám ra tay với ta? Vừa vặn, ta đi đường đuổi đến lâu như vậy, bụng là có chút đói bụng. Đưa tới cửa đồ ăn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Đông đàn mắt thấy màu xanh biết cự long cũng dám đối với nó động thủ, cũng là tức giận cười, trứng thể lóe lên, hóa thành thịt trứng trùng kích, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, thanh quang long tức đánh vào đông đàn trên thân, lại bị cổ đồng vỏ trứng nhẹ nhõm ngăn cản. Đông đàn một đường xoay tròn, phá vỡ thanh quang long tức, tiếp lấy đặt mông nện ở màu xanh biết cự long trên khuôn mặt. Phúc. Màu xanh biết cự long phun ra một ngụm long huyết, nó trong long đồng hiện lên kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới một viên trứng, thế mà có thể lợi hại như vậy. Ầm ầm, thay đổi thân rồng, màu xanh biết cự long muốn chạy trốn, nó không muốn tại viên này đồng đàn trên thân lãng phí thời gian. Hắc hắc, tiểu long, muốn chạy đã chậm. Ở lại đây đi, buổi trưa hôm nay ta muốn ăn xuyên đốt thịt rồng. Đồng đàn phụt phụt một chút bên miệng nước bọn, lại lần nữa phát động thịt trứng trùng kích, đánh tới hướng màu xanh biết cự long. Màu xanh biết cự long không ngừng né tránh, nhưng mà nó phát hiện, mặc kệ chính mình lại thế nào trông tránh, cũng từ đầu đến cuối không cách nào tránh ra đồng đàn công kích. Chỉ chốc lát sau, màu xanh biết cự long liền chịu mấy chục lần thịt trứng trùng kích, trên thân vảy rồng pha toái, vết thương chồng chất, long huyết lâm ly. Giống. Màu xanh biết cự long trong mắt hiện hiện sợ hãi, nó rốt cuộc biết chính mình trêu chọc một cái tồn tại đáng sợ, lúc này thiêu đốt tinh huyết, không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn. Đi. Đồng đàn há miệng, một đạo cổ đồng quang mang một phát, chiếu rọi tại màu xanh biết cự long trên thân. Trong khoảnh khắc, màu xanh biết cự long thân rồng liền hóa thành màu đồng cổ, cả con rồng phảng phất do cổ đồng tạo thành, cứng ngắc trên không trung, lại không nửa điểm sinh cơ. Giang giác giang giác. Đồng đàn một cái thoáng hiện, đi vào cự long bên người, há miệng gặm lấy gặm để. Cổ đồng thịt rồng tại trong miệng nó, như là đậu hũ mềm nát, mở miệng một tiếng giòn. Bắt trọng đế vực cảnh, cửu trọng đế vực cảnh, cửu trọng đế vực cảnh đỉnh phong. Trong sân động, Diệp Phàm khí tức tăng vọt, một lần đi tới cửu trọng đế vực cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể phá vỡ gông xiềng, bước vào đế thánh cảnh. Đế thánh cảnh, cùng thánh vương cảnh tương tự, đều là cần khống chế một cỗ lực lượng pháp tắc mới có thể đột phá. Thánh vương cảnh nắm giữ thế gian bình thường pháp tắc, mà đế thánh cảnh nắm giữ lại là đế chi pháp tắc. Bản nguyên linh quả ẩn chứa bản nguyên chi khí, còn có đại khái năm thành. Ta lợi dụng những này bản nguyên chi khí, xông mở thần phách, nhìn xem có thể hay không đem linh hồn đưa đến pháp tắc đạo hải bên trong. Pháp tắc đạo hải là một mảnh đặc thù mà hỏi chi hải. Tại mảnh đạo hải này bên trong, thiên địa pháp tắc liền như là giống như cá bơi ở trong nước biển ngao du. Mỗi một con cá, mỗi một cái vỏ sò đều có thể là một loại pháp tắc. Tiến vào pháp tắc đạo hải, lĩnh ngộ thế gian pháp tắc, liền có thể bước vào đế thánh cảnh, trở thành một tôn đế bên trong thánh vương. Chương 1303 vô địch pháp tắc, gặp phải đồng đạn. Chương 1303 vô địch pháp tắc, gặp phải đồng đạn. Sau 3 ngày, Diệp Phàm thành công lợi dụng bản nguyên linh quả còn lại bản nguyên chi khí, đem linh hồn của mình đưa vào trong truyền thuyết pháp tắc trong đạo hải. Nơi này chính là pháp tắc đạo hải sao? Bốn phía là một mảnh thâm thúy đại dương mênh mông, màu băng lam trong nước biển, Diệp Phàm linh hồn nhìn xung quanh. Một đầu màu lửa đỏ tiểu ngư bỗng nhiên từ trước mắt bơi qua, Diệp Phàm đưa tay chộp một cái, tiểu ngư bị hắn nhẹ nhõm bắt lấy, tiếp lấy một cỗ cực nóng liệt hỏa bộc phát, hướng hắn đối diện mà tới. Đầu này màu lửa đỏ tiểu ngư, ẩn chứa là hỏa diễm pháp tắc. Diệp Phàm vận chuyển đế vực chi lực, trong nháy mắt ngăn chặn ngọn lửa kia, hỏa diễm dập tắt, hình thành một viên pháp tắc điểm sáng. Chỉ cần luyện hóa viên này pháp tắc điểm sáng, liền có thể lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc. Đáng tiếc, Diệp Phàm đối với hỏa diễm pháp tắc cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn có vạn diễm đế quyết, càng có hai đạo thiên bản dị hỏa, đế lạc thiên khung lửa cùng kim diễm phần thiên lửa. Muốn lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, đơn giản dễ như trở bàn tay. Không cần thiết uổng phí hết một lần pháp tắc đạo hải cơ hội, lĩnh ngộ một đạo đơn giản như vậy pháp tắc. Pháp tắc đạo hải là cửu trọng tinh vực cảnh đỉnh phong tu sĩ mới có thể tiến nhập đặc thù đạo hải. Mỗi cái tu sĩ cả đời chỉ có thể tiến vào một lần, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể từ đó lĩnh ngộ một đạo pháp tắc. Cho nên người bình thường tiến vào pháp tắc đạo hải sau, đều sẽ hết sức lựa chọn cường đại pháp tắc tiến hành lĩnh ngộ. Đương nhiên cũng có người, tại pháp tắc trong đạo hải không thu hoạch được gì, một đạo pháp tắc đều lĩnh ngộ không được. Diệp Phàm xua tán đi hỏa diễm pháp tắc điểm sáng, tại pháp tắc trong đạo hải du hành, tìm kiếm mặt khác pháp tắc lĩnh ngộ. Tu sĩ tầm thường tiến vào pháp tắc đạo hải là phổ thông pháp tắc đạo hải, mà Diệp Phàm tu luyện đế tiên thể hệ, xâm nhập lại là đế tiên pháp tắc đạo hải. Đế tiên pháp tắc trong đạo hải, mỗi một đạo pháp tắc đều lây dính đế thánh chi khí. Một khi lĩnh ngộ, chính là đế chi pháp tắc. Lại có hai con cá mà từ Diệp Phàm trước mặt hiện lên, bọn chúng một đầu phát ra rét lạnh khí tức, một đầu thân cuốn thanh quang, tốc độ nhanh như tật phong. Nghĩ đến người trước là hàn băng pháp tắc, người sau là thanh phong pháp tắc. Diệp Phàm làm như không thấy, tùy ý hai con cá mà từ trước mắt hắn du tẩu. Pháp tắc trong đạo hải, pháp tắc hóa thành các loại hải thú, càng cường đại hi hữu pháp tắc, huyền hóa hải thú liền càng hung mãnh. Giống vừa mới những con cá kia, bọn chúng bản thân cũng không có cái gì tính nguy hiểm, nhiều nhất chỉ là chạy nhanh, làm cho không người nào có thể bắt được mà thôi. Cũng liền đại biểu cho bọn chúng ẩn chứa pháp tắc, là phổ thông pháp tắc, cũng không lợi hại. Diệp Phàm 10 phần chân quý lần này tiến vào pháp tắc đạo hải cơ hội, đương nhiên sẽ không tùy tiện lựa chọn một đạo pháp tắc tới tu luyện, mà là muốn tìm mạnh nhất. Tới. Đột nhiên, một đầu to lớn long ngư vọt mạnh tới, đem nước biển hướng hai bên đặt ra, mang đến một cỗ cực mạnh lực trùng kích. Diệp Phàm đôi mắt sáng lên, con rồng này cá, có lẽ liền ẩn chứa cường đại pháp tắc. Giống. Long ngư ngoại hình đầu rồng thân cá, nó phát giác được Diệp Phàm tồn tại, há miệng phát ra một đạo gào thét. Diệp Phàm đưa tay đem long ngư phát ra vô hình sóng âm gào thét chấn bỡ, long ngư gặp nhân loại kia vậy mà có thể đỡ rồng của mình, giống, cũng là lập tức hứng thú, thay đổi phương hướng, hướng Diệp Phàm mà tới. Đến rất đúng lúc. Diệp Phàm đang lo làm sao dụ sát con rồng này cá đâu, đối phương chủ động chạy tới, ngược lại là bất đi hắn không ít phiền phức. Giống. Long ngư phát ra mãnh liệt gào thét, trên thân vảy cá lấp lóe, lại tản mát ra một tia long uy. Tám tay thiên lôi vương. Diệp Phàm cũng không che giấu, trực tiếp thôi động tám tay thiên lôi vương bí pháp, phía sau lưng quần áo đột nhiên vỡ tan, tám đầu cánh tay chống rông xuất hiện. Bành 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 tám đầu cánh tay đồng loạt huy quyền, trên nắm tay lôi đỉnh bạo dũng, long trời lở đất lôi lực lượng đưa vào năm đấm bên trong, làm cho mỗi một kích đều chất chứa long trời lở đất chi lực. Ngắn ngủi số hợp, long ngư trên người lần phiến liền bị Diệp Phàm ngạnh sinh sinh đập nát, huyết thủy chảy ra, ở trong biển hình thành một khối huyết sắc khu vực. Chết. Tám đầu cánh tay lực lượng đột nhiên tăng gọn, lôi quang tuôn ra, long ngư trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Long lực pháp tắc. Một đạo tin tức tràn vào Diệp Phàm não hải, hắn lắc đầu, dòng này cá ẩn chứa long lực pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng lại không phải hắn chân chính muốn. Diệp Phàm tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Đột nhiên, thân thể của hắn một trận. Trong biển, một đạo sáng chói kim quang hấp dẫn ánh mắt của hắn. Kim quang kia, rõ ràng là từ một đầu dao long trong miệng trong long châu phát ra tới. Khí tức kia là, chẳng lẽ là vô địch pháp tắc? Diệp Phàm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn tu luyện vô địch đạo, đối với vô địch khí tức so bất luận kẻ nào đều muốn mất cảm. Nếu có thể tại pháp tắc đạo hải lĩnh ngộ vô địch pháp tắc, đối với ta mà nói, quả thực là trợ giúp cực lớn. Không do dự, Diệp Phàm bay thẳng đến long châu bay đi. Oeng. Dao long bừng tỉnh, nó phát giác được nhân loại khí tức tới gần, hất lên đuôi rồng, nhấc lên một cô đáy biển gió lốc. Diệp Phàm thi triển tám tay thiên lôi vương, tám đầu cánh tay lòng bàn tay nắm lôi, đem đáy biển gió lốc xé nát. Ma binh trời giải bộc phát, tám loại binh khí xuất hiện tại Diệp Phàm trên tay, hai ba lần, liền đem dao long tháo thành tám khối, chém giết nơi này. Tới tay, giết chết dao long, Diệp Phàm cầm tới long châu, một tia vô địch chi khí tại trong long châu du đãng, quả nhiên là vô địch pháp tắc. Lĩnh ngộ. Diệp Phàm bất chấp tất cả, thôi động đế vực chi lực, liền đem trong tay long châu luyện hóa. Vô địch pháp tắc minh văn, tại Diệp Phàm trong đầu hiện hiện, hắn đối với đạo pháp tắc này có cơ sở nhất lĩnh ngộ. Hô, tùy ý vung ra một quyền, quyền phong gào thét, xen lẫn vô địch chi khí. Vô địch pháp tắc, sơ thành. Ông, mà Diệp Phàm linh hồn cũng bị truyền tống ra pháp tắc đạo hải. Đế thánh cảnh, một cỗ đế thánh chi uy bao phủ Diệp Phàm toàn thân. Giờ khắc này, hắn rốt cục phóng ra một bước cuối cùng, bước vào đế thánh cảnh. Có đế thánh cảnh tu vi, ta tại phủ bụi đế chiến bên trong, liền gần như không sợ bất luận cái gì đại đế. Diệp Phàm trong mắt tinh mang chợt lóe lên, đế thánh cảnh tu vi đủ để cho hắn nghiền ép rất nhiều đại đế cường giả, cho dù là cửu trọng chứng đế cảnh, hắn cũng không sợ. Có thể xuất quan tìm đầu kia cự long báo thủ. Diệp Phàm cười nói, hắn cũng không có quên đầu kia màu xanh biết tự long. Đối phương có thủ tất báo, hắn quả quyết sẽ không cho chính mình lưu lại tai họa. Nhất định phải đem con rồng này chém giết. Và anh. Lúc này, một đạo tiếng vang từ bên ngoài sơn động truyền đến, chỉ gặp Vương Huyền biết bày ra trận pháp, thế mà phá. Một đạo thân ảnh khổng lồ lăn vào sơn động, Diệp Phàm vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước, phóng xuất ra đế thánh chi uy, chuẩn bị lên chiến. A, đây là một viên trứng. Đồng đản, tiểu phàm con, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Xông vào sơn động, chính là đồng đản. Nó nhìn xem Diệp Phàm, hai mắt kém chút chảy ra nước mắt. Tìm lâu như vậy, rốt cục để nó tìm được. Ngươi là? Diệp Phàm một mặt cảnh giác, hắn tử viên này đồng đản trên thân, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Tựa như là kim đản đồng loại. Ta là đồng đản, đại ca của ta là kim đản, nhị ca là trứng bạc. Cuối cùng, đồng đản vừa nói xong, bụng liền truyền đến một trận tiếng kêu. Đói bụng. Diệp Phàm khẽ giật mình, hắn đột nhiên chú ý tới đồng đản khoe miệng treo một viên màu xanh biết vảy rồng.